Mạc Thần chính là mở một cái đơn thuốc, sau đó giao cho Lô Thượng Trạch. Hắn người này cũng không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, tuy Lô Thượng Trạch từng có, thế nhưng hắn cả đời làm nghề y chữa bệnh, ít nhất cũng cứu được không ít người, cho nên Mạc Thần thân là y đạo lao tổ tông, hay là cho hắn một cái cơ hội. Lô Thượng Trạch nhận lấy phương thuốc, nhìn thoáng qua, suýt nữa ngất đi, những dược liệu này nếu toàn bộ mua sắm hạ xuống, hắn đoán chừng phải táng ra bại sản. Lô Đại Sư, không có vấn đề a. Ngươi tốt nhất sớm một chút đem những này dược vật đặt mua đầy đủ hết, bằng không mà nói, làm trễ mãi cửu hoàng tử chữa bệnh, hậu quả ngươi cũng biết. Mạc Thần thản nhiên nói. Đúng, đúng, ta cái này. Lô Thượng Trạch không dám trì hoãn, đây là hắn mạng sống cơ hội, lúc này liền té ra gian phòng. Giang Tư Minh tự phái người đi theo lấy Lô Thượng Trạch, tránh hắn chạy. Một lát sau, bữa sáng đưa tới, Mạc Thần để cho mọi người một chỗ ngồi xuống ăn sớm một chút. Thế nhưng cận trưởng lão cùng Giang Tư Minh nơi đó có nửa phần khẩu vị ăn sớm một chút ta, cũng chỉ là cùng Mạc Thần tùy ý ăn vài miếng. Mạc Thần lại là 10 phần khoan thai ăn một cái no bụng, cuối cùng gật đầu nói, đúng vậy, phủ thành chủ sớm một chút làm rất tốt. Vậy về sau kính xin Mạc công tử thường xuyên tới. Giang Tư Minh cười làm lành lấy nói. Mạc Thần gật gật đầu, nói, hảo. Mạc Thần chính là đứng người lên, đi tới cửu hoàng tử bên người trai nhìn một chút. Hiện tại, cửu hoàng tử trên người băng tinh đã là kết không sai biệt lắm. Mạc Thần tùy ý gõ vài cái, sau đó liền lấy ra một việc trước chuẩn bị cho tốt quý danh, cỡ lớn, kim châm, giao cho cận trưởng lão nói, cận trưởng lão, ta công lực không đủ, khoan việc này còn phải giao cho ngươi, ngươi dựa theo ta nói vị trí khoan, đánh tới gần sát cửu hoàng tử thân thể là được rồi. Hảo! Cận trưởng lão không có chối từ, này băng tinh hiển nhiên là cực kỳ chắc chắn, người bình thường dùng như vậy một cây kim châm muốn đánh xuyên qua một cái lỗ. Vẫn là hết sức khó khăn. Cận trưởng lão đã là ngưng hồn cảnh giới đỉnh phong võ giả, chân khí dồi dào, hơn nữa thần hồn cô đọng, có thể đem chân khí tụ tập một chút mà phát, mở ra này băng tinh là không có vấn đề. Mạc Thần cho cận trưởng lão chỉ một chỗ, sau đó để cho hắn ở chỗ này khoan. Cận trưởng lão thần sắc ngưng trọng, hai mắt chạm chạm, chân khí xuyên vào kim châm lập tức phát ra một tiếng vù vù, sau đó, hắn dựa theo Mạc Thần điểm vị trí đem kim châm chậm rãi đâm xuống. Lúc cận trưởng lão chân chính đâm vào này băng tinh bên trong thời điểm, hắn mới biết được này băng tinh là bực nào cứng rắn, nếu như không phải là hắn đã tiến nhập ngưng hồn cảnh nhiều năm, e rằng thật đúng là vô pháp đâm thủng băng tinh. Cận trưởng lão hai mắt bạo phát ra một cỗ tinh mang, trên trán gân xanh đều bạo khởi, lúc này mới chậm rãi tại băng tinh phía trên đánh ra một cái rất nhỏ lỗ nhỏ. Mạc Thần ý bảo cận trưởng lão không muốn đem kim châm nổ ra, tựu như vậy cắm, sau đó đối với Giang Tư Minh nói, Giang thành chủ. Ngươi cùng cận trưởng lão hai người quay đến đây đi, này băng tinh rất là cứng rắn, dựa vào một người rất cố sức. Hảo. Giang Tư Minh đương nhiên là nghĩa bất dung tử, đi lên trước, dựa theo Mạc Thần chỉ vị trí đâm hạ xuống. Như thế, hai người bọn họ thay phiên chọc vào châm, một mực đâm trọn vẹn nửa canh giờ, mới tại cửu hoàng tử băng tinh phía trên đâm trọn vẹn 108 cây kim châm. Mà hai người bọn họ lại là đã hoàn toàn mệt mỏi co quắp, trên tay cầm lấy cực phẩm linh thạch, từ từ khôi phục chân khí. Mạc Thần nhìn thấy 108 cây kim châm đã là bố trí xong, khẽ gật đầu, như vậy hắn liền có thể đem cửu hoàng tử trên người huyệt khiếu cho đả thông. Chuẩn bị cho ta một ít cực phẩm linh thạch, ta cũng cần rất nhanh khôi phục công lực. Mạc Thần nói với Giang Nguyệt Nhi, sau đó, hắn sắc mặt ngưng trọng, đã là chuẩn bị bắt đầu cứu chữa. Hảo! Giang Nguyệt Nhi không dám có chút trì hoãn, lập tức đem cực phẩm linh thạch chuẩn bị cho tốt. Cận trưởng lão, Giang thành chủ, trong chốc lát nếu như ta chân khí bất lực. Các người muốn hướng thân thể ta trong rót vào chân khí, không thể để ta chân khí khô kiệt, biết không? Bằng không mà nói, không thể nhất cổ tắc khí, kia cửu hoàng tử khả năng sẽ có nguy hiểm. Mạc Thần rồi hướng Giang Tư Minh cùng cận trưởng lão nói. Hảo! Cận trưởng lão cùng Giang Tư Minh cũng là không dám lãnh đạm. Giang Tư Minh nói, có muốn hay không ta lại đi điều mấy người cao thủ qua, để người vặn nhất. Mạc Thần xứng nhíu môi, nói, không cần phiền toái như vậy, hai người các ngươi là đủ rồi. Giang Tư Minh nhìn thấy Mạc Thần như thế vô lễ bộ dáng, nao nao, hay là lặng lẽ phân phó người chuẩn bị mấy người cao thủ, nếu như một khi bọn họ chân khí cũng không đủ, cứ tới đây tiếp nhận. Mạc Thần hít một hơi thật sâu, nói, ta bắt đầu rồi, gọi người đừng quấy rầy ta. Hảo! Giang Tư Minh lập tức phân phó hạ xuống, bốn phía toàn bộ giới nghiêm, một cái con chuột cũng không thể đủ chui vào. Mạc Thần hai mắt lóe ra một cỗ tinh mang, hai chân hơi cong, đứng ở phía trước cửa sổ. Bắt đầu đối với trong đó một cây kim châm chậm rãi đè xuống. Ngay cả là kim châm đã bị đánh thấu, thế nhưng, này băng tinh đóng băng hiệu quả rất mạnh, này kim châm đã là có chút bắt đầu bị đông cứng lên. Khá tốt Mạc Thần trước đó tại kim châm phía trên bôi lên đặc thù tài liệu, có thể ngăn cản một bộ phận hàn khí. Mặc Thần đem chân khí rót vào kim châm bên trong, kim châm chậm rãi đâm vào cửu hoàng tử trong thân thể. Mà ở kim châm tiến nhập cửu hoàng tử thân thể trong chớp mắt, Mặc Thần chính là cảm giác được một cỗ mạnh mẽ hàn khí từ cửu hoàng tử thể bên trong theo kim châm kích xạ xuất ra. Hắn con mụ nó, ta thực lực bây giờ quá yếu, cứu chữa lên thật đúng là thật phiền toái. Mặc Thần nghĩ đến, thúc giục chân khí trong cơ thể cùng này một cỗ hàn khí chống đỡ, tiếp tục từ từ để cho kim châm xâm nhập. 3. Mặc Thần cảm giác được kim châm hơi hơi động một chút, chính là biết, chỗ này huyệt khiếu bị Mặc Thần cho đả thông. Mặc Thần buông tay ra, thật dài hô thở ra một hơi, lau mồ hôi chán, này thật sự là không thoải mái. May mắn hắn đạt đến khí huyết cảnh trung kỳ, lại đề cao kinh mạch phẩm chất, bằng không mà nói, hắn cho cửu hoàng tử chữa bệnh thật đúng là có chút lực bất tòng tâm. Cầm lấy cực phẩm linh thạch thoáng khôi phục một chút chân khí, Mặc Thần tiếp tục đả thông cái thứ 2 huyệt khiếu. Như thế, Mặc Thần một mực đả thông thứ 36 cái huyệt khiếu, cửu hoàng tử trên người rõ ràng truyền đến tiếng tim đập, hơn nữa gấp vô cùng nhanh chóng, hữu lực. Cận trưởng lão cùng Giang Tư Minh đều là đại hỉ, suýt nữa liền hô to xuất ra, thế nhưng rất nhanh cũng đều bưng kín miệng của mình. Mặc Thần thật sự đem cửu hoàng tử cấp cứu sống. Mặc Thần nhìn hai người bọn họ hưng phấn bộ dáng, trợn trắng mắt, nói, còn sớm lắm, tùy thời chuẩn bị cho ta độ khí. Hảo. Cận trưởng lão cùng Giang Tư Minh lập tức đều là đáp. Mặc Thần hơi hơi nghỉ ngơi một chút, sau đó liền tiếp tục. Đợi đến hắn đã thông 72 cái huyệt khiếu thời điểm, cửu hoàng tử tim đập đã là 10 phần vững vàng, hơn nữa khỏe mạnh hữu lực. Cửu hoàng tử sống nhiều năm như vậy, trái tim liền chưa từng có như thế khỏe mạnh hữu lực qua, vẫn là hết sức yếu ớt. Chỉ là, Mặc Thần hiện tại cũng đã là hoàn toàn hư thoát, ngay cả là có cực phẩm linh thạch, cũng không cách nào bù đắp thân thể của hắn rất nhanh tiêu hao chân khí. Giang Tư Minh lúc này lập tức đi tới, đem một bàn tay đặt ở Mặc Thần sau lưng đeo, đem chân khí của hắn vượt qua đi, tương trợ Mặc Thần rất nhanh khôi phục. Mặc Thần lấy được Giang Tư Minh chân khí, lập tức toàn thân đều là chấn động, Giang Tư Minh đã là ngưng hồn cảnh đỉnh phong võ giả, chân khí đầy đủ mà khổng lồ, Mặc Thần cảm giác dường như là sắp khô cạn dòng suối nhỏ đột nhiên trào vào một con sông lớn lượng nước. Mặc Thần có chân khí, chính là tiếp tục cho cửu hoàng tử đả thông huyệt khiếu. Chương 109, đả thông huyệt khiếu. Như thế, lại qua ước chừng nửa canh giờ, Mặc Thần đã là đả thông 100 huyệt khiếu. Thế nhưng, đằng sau 8 cái huyệt khiếu, mới là trọng yếu nhất, nhất là không thể qua loa đại ý. Vừa rồi một phen tiêu hao, Giang Tư Minh chân khí cũng hao phí hơn phân nửa. Bởi vì càng là đến đằng sau, lại càng là khó khăn, tiêu hao chân khí cũng liền càng nhiều. Ta, cận trưởng lão chủ động đi tới, thay thế hạ xuống Giang Tư Minh. Hảo. Giang Tư Minh gật gật đầu, trước rút lui dưới thân, nắm nổi lên một khối cực phẩm linh thạch rất nhanh khôi phục chân khí, để tránh trong chốc lát lại cần hắn. Có cận trưởng lão đầy đủ chân khí, Mặc Thần lần nữa tinh thần chấn động, thoáng dừng lại điều chỉnh một chút, sau đó liền bắt đầu đả thông cuối cùng 8 cái huyệt khiếu. 3. Cuối cùng này 8 cây kim sen vào tốc độ vô cùng nhanh, bởi vì phải ở trong thời gian ngắn đem 108 cái huyệt khiếu hợp thành nhất thể. Cận trưởng lão chân khí cũng gấp kịch tiêu hao, thế nhưng hắn ngược lại 10 phần kinh hỉ. Bởi vì Mặc Thần này rõ ràng cho thấy thật sự muốn đem cửu hoàng tử cấp cứu sống. Bá. Lúc Mặc Thần cuối cùng một cây châm đâm vào, cửu hoàng tử trên người mãnh liệt đã tuôn ra một cỗ cường đại khí huyết chi lực, toàn thân huyết dịch đều nhanh chóng buôn tẩu lại. Cận trưởng lão là ngưng hồn cảnh võ giả, đối với cái này một chút nhận thức càng thêm sâu sắc, hắn nhịn không được cuồng hỉ lên. Hắn một mực hầu hạ cửu hoàng tử, đối với cửu hoàng tử thân thể tình huống vô cùng hiểu rõ. Trước kia thời điểm, cửu hoàng tử thân thể vẫn luôn là suy yếu vô cùng, đâu có thể là sẽ có mạnh như thế lực tim đập cùng như thế nhanh chóng huyết dịch chảy xuôi. Xem ra, lần này chữa cho tốt, cửu hoàng tử thật sự là có thể sẽ khỏi hẳn. Mặc Thần Kim đã xong 108 cây kim châm, ngồi ở địa phương đùa giỡn một chút khí huyết, vừa rồi phen này, hắn thật sự là khí huyết hao phí quá lợi hại. Mặc tiên sinh, phía dưới phải làm như thế nào? Cận trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lúc này, Mặc Thần tại trong mắt của bọn hắn đã là không gì không làm được thần y hề. Mặc Thần thản nhiên nói, để cho hắn trước như vậy đợi trong chốc lát lại cho hắn rút, nhổ đã xong liền đại công cáo thành. Hảo, hảo. Cận trưởng lão lau mồ hôi chán, liên tiếp ứng hảo, hắn đi đến cửu hoàng tử trước người, cảm thụ được cửu hoàng tử lúc này trong thân thể khổng lồ sinh cơ, gần như không thể tin được. Bị bệnh gần tới 20 năm cửu hoàng tử, dĩ nhiên là bị Mặc Thần như vậy cho trị. Mặc Thần y thuật, thật sự là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, làm cho người ta linh hồn có cảm giác đến rung động. Mặc Thần nghỉ ngơi ước chừng sau nửa canh giờ, đứng dậy nhìn một chút cửu hoàng tử tình huống, tiện tay gõ băng tinh. Như thế nào đây? Mặc tiên sinh, lúc nào rút? Cận trưởng lão có chút cấp thiết mà nói. Mặc Thần nói, không đổi, hiện tại thân thể của hắn đang gõ thông huyệt khiếu, kinh mạch, chờ lâu trong chốc lát hiệu quả sẽ tốt hơn. Hảo, hảo. Cận trưởng lão hưng phấn không ngừng trà sát tay, trong phòng đi tới đi lui, hắn chờ đợi thật sự là có chút nóng lòng. Giang Tư Minh cũng giống như vậy, không ngừng đi qua đi lại. Chỉ có Giang Nguyệt Nhi xem như tương đối lãnh tĩnh, bởi vì nàng đối với Mặc Thần 10 phần tin tưởng, cho rằng Mặc Thần nhất định là có thể làm được. Ước chừng qua một canh giờ, Mặc Thần nhìn nhìn cũng không xê xích gì nhiều, chính là đi tới trước giường, vút vút đem những này kim châm trong chớp mắt liền toàn bộ đều cho rút ra. Thủ pháp của hắn cực nhanh, những cái này kim châm cơ hồ là trong nháy mắt liền toàn bộ cũng bị rút hạ xuống. Mà cửu hoàng tử thân thể trong nháy mắt dĩ nhiên là bạo phát ra một cỗ nổ vang thanh âm, dường như là trường giang đại hà tuôn trào thanh âm. Kia 108 cái huyệt khiếu bên trong, lại càng là phun ra từng đạo lam sắc mũi tên ánh sáng đồng dạng hàn khí. Lúc này nếu bắt tay đặt ở những cái này hàn khí phía trên, khả năng trực tiếp liền sẽ bị xuyên qua thủ trưởng. Này! Cửu hoàng tử đã xong chưa? Cận trưởng lão kinh hỉ mà nói. Mặc Thần thản nhiên nói, phía dưới liền nhìn chính hắn, có lẽ một ngày liền tỉnh lại, có lẽ 3 năm ngày tỉnh lại, không nên quấy rầy hắn, đây là hắn thời khắc mấu chốt. Vâng. Cận trưởng lão đối với Mặc Thần cảm ơn không thôi. Mặc Thần ngửa mặt duỗi cái lưng mệt mỏi, nói, ta hôm nay cũng mệt mỏi, cho ta tìm một chỗ an giấc à, dù sao các ngươi cũng sẽ không thả ta đi. Nghe xong Mặc Thần lời này, cận trưởng lão cùng Giang Tư Minh đều là một hồi xấu hổ. Giang Tư Minh phân phó Giang Nguyệt Nhi mang Mặc Thần đi biệt viện nghỉ ngơi. Giang Nguyệt Nhi tự mình mang theo Mặc Thần, đi tới nàng chỗ ở biệt viện bên cạnh một cái sân, làm cho người ta thu thập phía trên, để cho Mặc Thần trước nghỉ ngơi một chút. Đăng nhập HTTP, chọe nụ ạ toài. Mặc Thần phen này cũng là mệt mỏi, nằm ở trên giường mãi cho đến sáng ngày thứ 2 mới lên. Lúc Mặc Thần lại đến cửu hoàng tử gian phòng, Giang Tư Minh cùng cận trưởng lão đều là một mực trông coi, hai người bọn họ vài ngày cũng không có chợp mắt. Như thế nào? Mặc Thần vào cửa liền hỏi. Cận trưởng lão cùng Giang Tư Minh thấy Mặc Thần đi đến, đều là nhanh chóng chào, hiện tại đối với Mặc Thần kiêu căng thái độ, bọn họ cũng sẽ không còn có chỗ trách tội. Mặc Thần như vậy y thuật, trị bệnh cứu người, chịu người khác hành lễ, cũng là chuyện đương nhiên. Cửu hoàng tử chưa tỉnh lại. Cận trưởng lão nói. Mặc Thần gật gật đầu, nói, vậy trước chờ xem, không cần phải gấp, càng là muộn tỉnh lại, đối với hắn càng tốt. Hả? Đây là vì cớ gì? Cận trưởng lão bận rộn hỏi. Mặc Thần ngồi ở bên bàn, uống một ngụm trà, thản nhiên nói, càng là muộn tỉnh lại, thân thể của hắn dung hợp này cực âm hàn mạch dung hợp càng đầy đủ, như vậy, hắn về sau tu luyện võ đạo thời điểm, thiên phú càng cao. Dĩ nhiên là như vậy. Cận trưởng lão mừng rỡ không thôi. Mặc Thần gật gật đầu, nói, Lô Thượng Trạch đem thuốc đều mua trở về rồi sao? Đã đều mua trở lại, lần này, hắn là xuất huyết nhiều, nghe nói đem phòng ở đều thế chấp mới gộp đủ tiền thuốc. Giang Nguyệt Nhi tại một bên cười nói. Mặc Thần thản nhiên nói, người như hắn, phải làm có như vậy xử phạt. Đem những thuốc kia cho ta, ta trước luyện chế một chút ta. Hảo. Giang Nguyệt Nhi chính là mang theo Mặc Thần ra ngoài, tìm một cái chuyên môn sân nhỏ, chế biến dược vật. Mặc Thần để cho Lô Thượng Trạch mua những thuốc này vật, kỳ thật 89% cũng không phải cửu hoàng tử dùng, đều là chính bản thân hắn muốn. Dù sao có một cái cơ hội như vậy hung hăng vơ vét Lô Thượng Trạch, không cạo ngu sao mà không cạo. Mặc Thần đem những này dược vật thu thập lại, tùy ý luyện chế một ít cho cửu hoàng tử, còn dư lại hắn đều chính mình lưu lại, lấy làm về sau dự phòng. Hắn là một cái y sư, nhiều dự trữ một ít dược liệu luôn là không sai. Mấy ngày nay tại phủ thành chủ cùng chờ đợi cửu hoàng tử tỉnh lại, cũng không có chuyện gì có thể làm, Mặc Thần chính là lấy ra linh hồn của mình cháo, tiến nhập đến linh huyễn giới bên trong, nhìn xem địch phi bọn họ có ở đấy không, như vậy có lẽ có thể còn có cơ hội đi dã ngoại nhìn xem. Mặc Thần mới vừa tiến vào đến linh huyễn giới bên trong, chính là nhận được mấy cái truyền âm phủ, đều là địch phi bọn họ phát tới, tìm hắn cùng đi đánh sân thi đấu. Mặc Thần trở về hai cái truyền âm phủ, phát hiện hai người bọn họ không có ở. Mặc Thần nhằm chán, chính là chuẩn bị tiếp tục đi dã ngoại. Bởi vì hắn hiện tại đã có không ít độ cống hiến, đối với đánh sân thi đấu không có cái gì hứng thú. Mặc Thần nhớ tới Tiêu Cùng Kỳ, không biết hai người bọn họ có thể hay không, liền cho Tiêu trước phát một mảnh truyền âm phủ. Một lát sau, Tiêu truyền âm phủ phát qua. Ta tại quảng trường. Mặc Thần chính là đi tới quảng trường, phát hiện Tiêu vẫn là tại kia nơi hẻo lánh sở đứng, một đôi thu thủy con người, hiện ra hơi hơi sóng quang, 10 phần mê người. Chương 110, bị trật. Mặc Thần đi tới Tiêu bên người, nói, Tiêu ngươi tại à, hôm nay Tiết Nham bọn họ cũng không tại à. Tiêu nghe xong, lại là cắn môi, không nói gì, trong ánh mắt mang theo một cỗ rõ ràng u oán và tức giận. Mặc Thần nhìn Tiêu bộ dạng này bộ dáng, nhịn không được nói, ồ, Tiêu ngươi làm sao vậy? Tiêu lại là trực tiếp quay lưng đi, một mực cũng không để ý tới Mạc Thần. Mạc Thần có chút mạc danh kỳ diệu, nói, Tiêu, ngươi tức giận sao? Là ai chọc giận ngươi sao? Là có người hay không khi dễ ngươi rồi? Ta có thể đi thay ngươi đánh hắn. Mạc Thần cùng Tiêu bọn họ đã trải qua một hồi hoạn nạn, coi như là bằng hữu, cho nên Mạc Thần cũng là tương đối quan tâm Tiêu. Lần này, Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, vâng. Là ai? Ở nơi nào? Ngươi không có tìm Tiết Nham bọn họ hỗ trợ sao? Không quan hệ, ta hiện tại đi tìm hắn. Mạc Thần cho rằng Tiêu thật sự là bị người khi dễ, này đương nhiên không thể nhẫn nhịn. Chính là ngươi. Tiêu phút chốc xoay người, thở phì phì mà nói. Mạc Thần thấy thế, nhịn không được ngạc nhiên, hắn gãi gãi đầu, vô tội nói, ta không có khi dễ ngươi nha, Tiêu. Tiêu nhìn thấy Mạc Thần như vậy một bộ vô tội bộ dáng, quả thật giận điên lên, nàng lần nữa xoay người sang chỗ khác. Mạc Thần mười phần không hiểu, nghĩ một lát nhi, nói, là không phải là bởi vì ta vài ngày chưa có tới. Cho nên ngươi tức giận sao? Mạc Thần là lấy vì Tiêu tìm chính mình đánh sân thi đấu hoặc là cùng đi dã ngoại hắn một mực chưa có tới, cho nên tức giận. Hừ, ngươi còn biết, ta còn tưởng rằng ngươi là du mục khó chịu nha. Tiêu hầm hừ nói. Mạc Thần mỉm cười, nói, kỳ thật điều này cũng trách không được ta, ta lần trước liền đã nói với ngươi, ta mấy ngày nay phải có chút sự tình nha. Vậy ngươi sẽ không bắt thời gian tới chào hỏi sao? Tiêu tức giận mà nói. Mạc Thần cười làm lành nói, được rồi, là ta sai rồi, không nên tức giận ha ha, chúng ta bây giờ phải đi đánh sân thi đấu hay là đi dã ngoại. Đối với người quen, Mạc Thần dễ dàng tha thứ lực đều là rất mạnh, Tiêu như vậy phát cái tiểu tính tình, hắn đương nhiên sẽ không tức giận. Nữ hải tử nha, muốn chính là dỗ dành. Tiêu thấy được Mạc Thần đã bồi tội, khí lập tức liền tiêu tan hơn phân nửa, nội tâm thầm nghĩ, hừ hừ, trong chốc lát nhất định phải hảo hảo trừng phạt hắn. Ở vào trong tình yêu nữ nhân, luôn là hội càng thêm dễ dàng tức giận, bởi vì trong lòng của nàng quá mức quan tâm. Ngươi quyết định được rồi. Tiêu thản nhiên nói. Vậy ta nhóm hay là đi dã ngoại a, sân thi đấu không có ý gì. Mạc Thần đương nhiên vẫn là muốn đi dã ngoại tìm kiếm manh mối. Hảo. Tiêu lên tiếng, khuôn mặt lại là hơi đỏ lên, dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thần mời nàng đi dã ngoại, không thể nghi ngờ là ái muội ám chỉ. Chúng ta đi thôi. Mạc Thần dẫn đầu hướng về kia vị trí phòng nhỏ mà đi, Tiêu từ phía sau đuổi kịp. Tiêu nhìn Mạc Thần cái này ngốc tử dĩ nhiên là liền tay của nàng cũng không khiên, lại là một hồi tức giận. Người này, làm sao lại như vậy ngốc đâu này? Lúc này, Tiêu nhận được một đạo truyền âm phủ. Hiểu Du, cùng đi đánh sân thi đấu sao? Đối diện truyền đến Tô Thiến thanh âm. Tiêu, cũng chính là trong hiện thực Lâm Hiểu Du, sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ, hồi phục một con đường, ta hiện tại muốn đi một chuyến dã ngoại, không đi đánh. Chính ngươi đi thôi. Ồ, ngươi đi dã ngoại, là không phải của ngươi tiểu y sư tới. Tô Thiến lập tức đùa giỡn nói. Lắm miệng, không với ngươi nhiều lời, ta phải đi. Lâm Hiểu Du tâm tình vui sướng che giấu Tô Thiến cái này thích bắt quái ra hỏa. Nhìn phía trước Mạc Thần bóng lưng, Lâm Hiểu Du vừa rồi khí cũng sớm đã không biết ném đi nơi nào, yêu đương bên trong nữ nhân, luôn là hay thay đổi. Nàng gần nhất giải trừ cùng trong hiện thực Mạc Thần ở giữa ân oán, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Để cho nàng buông xuống làm phức tạp nàng 10 năm gánh nặng, lại đụng phải linh huyễn giới bên trong tinh thần, một lòng ấm áp, tâm tình đương nhiên là rất tốt. Tuy mấy ngày nay cũng không có đợi đến Mạc Thần để cho nàng có chút tức giận, thế nhưng Mạc Thần tới, lòng của nàng giống như là một khối băng trong chớp mắt hòa tan. Nàng đi theo Mạc Thần đi tới kia một chỗ phòng nhỏ, nộp tiền, hai người bọn họ tay nắm, một chỗ chuyển tống đến dã ngoại bên bờ vực. Bị Mạc Thần cầm lấy bàn tay nhỏ bé, trái tim của Lâm Hiểu Du nhịn không được phù phù một mực nhảy. Ngươi có biết hay không phụ cận ngoại trừ Tử Nguyệt phế tích, còn có nơi đó có cái khác khá lớn thành trì di tích. Đi tới dã ngoại, Mạc Thần hỏi Lâm Hiểu Du nói. Lâm Hiểu Du thấy Mạc Thần hỏi như vậy, khuôn mặt hơi đỏ lên, thầm nghĩ, cái này ngốc tử, còn muốn hỏi ta nơi đi. Đi Tây Nam 3.000 dặm, có một tòa thần nữ nhai, chúng ta có thể. Đi vào trong đó Lâm Hiểu Du thấp giọng nói, khuôn mặt đã đỏ bừng lên. Thần nữ nhai, nghe nói là thượng cổ thời đại một cái thần nữ nhìn xa tình nhân địa phương. Luôn luôn là nam nữ hẹn hò tốt nhất chỗ. Hảo, chúng ta đi nhìn xem. Mạc Thần không biết cái gọi là thần nữ nhai đến cùng là địa phương gì, vui vẻ đáp ứng, hắn nghe cái tên này không sai, cảm thấy chỗ đó có thể là sẽ có đầu mối gì. Hai người hướng về phía trước chạy đi, Mạc Thần lại là cũng không có kéo tay của Lâm Hiểu Du, điều này làm cho Lâm Hiểu Du lại là một hồi hoán nghiệm. Ai nha, Lâm Hiểu Du đống nhiên thoáng cái ngã lệch trên mặt đất, hiển lộ hết sức thống khổ. Làm sao vậy? Mạc Thần lập tức cả kinh. Lâm Hiểu Du bụng lấy chính mình mắt cá chân, đau đớn mà nói, ta không cẩn thận bị trật mắt cá chân. Nàng vốn chỉ là muốn giả trang một chút, sau đó làm cho Mạc Thần Lương mang nàng, kết quả không nghĩ tới không cẩn thận uốn éo lớn hơn, thật sự bị chật mắt cá chân, thật sự rất đau. Nghĩ tới đây, nàng đã cảm thấy hết sức bị khuất, Mạc Thần tên hôn đàn này, vậy mà như một du mục khó chịu cái gì cũng đều không hiểu, làm hại nàng bị chật mắt cá chân như vậy đau, nàng nhịn không được chảy xuống ủy khuất nước mắt. Mạc Thần nhìn thấy Lâm Hiểu Du khóc, thoáng cái khẩn trương, trực tiếp đem Lâm Hiểu Du giày tới ra, đem ống quần kéo đi lên, xem xét thương thế của nàng. Lâm Hiểu Du vừa rồi vốn éo một chút đích thực là không nhẹ, thế nhưng đối với Mạc Thần cái này y thánh mà nói, cho dù không được cái gì. Mạc Thần nhanh chóng lấy ra một ít trước kia ngắt lấy thảo dược, dùng miệng mấm về sau bôi lên tại Lâm Hiểu Du trên mắt cá chân, sau đó từ từ giúp nàng vuốt ve. Ai nha, Lâm Hiểu Du lập tức nhẹ nhàng kêu một tiếng, nếu trước kia, quật cường nàng coi như là đau cũng sẽ không trước mặt người khác biểu lộ ra, thế nhưng hiện tại, ở trong lòng người trước mặt, nàng liền nghĩ muốn đem chính mình tất cả thống khổ đều hướng đối phương thổ lộ hết, làm cho đối phương đau lòng. Đau sao? Ta nhẹ một chút. Mạc Thần quay đầu bốn phía quan sát, phát hiện cách đó không xa có một khối nham thạch, vì vậy liền từng thanh Lâm Hiểu Du cho ôm lấy, hướng về kia nham thạch chạy đi. Lâm Hiểu Du bị Mạc Thần ôm vào trong ngực, cảm giác tâm đều hóa, chặt chẽ rúc vào trong lòng Mạc Thần, liền nghĩ như vậy cả đời. Mạc Thần tại nham thạch phía trên thả một cái đệm, để cho Lâm Hiểu Du ngồi ở phía trên, sau đó hắn ngồi cạnh thân thể bắt đầu cho Lâm Hiểu Du từ từ mát xa. Cũng không là lần đầu tiên mát xa Lâm Hiểu Du chân ngọc, Mạc Thần đã rất quen thuộc, lúc này mát xa vớt vớt, càng cảm thấy nàng chân ngọc xinh thật sự là đẹp mắt, khéo léo linh lung, dường như là chạm ngọc đồng dạng, như vậy khả ái. Mạc Thần nhìn Lâm Hiểu Du chân ngọc, nhịn không được nhớ tới lúc trước cho Tiết Tử Tình mát xa thời điểm, hai người chân đều là xinh tốt như thế nhìn. Mạc Thần không dám ấn quá dùng sức, từ từ giúp đỡ Lâm Hiểu Du xung đột, xoa bóp, đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve bắp chân của nàng, mu bàn chân, ngón chân, lấy giảm bớt nàng đau đớn. Lâm Hiểu Du bị Mạc Thần như vậy một trận mát xa, nhịn không được chóng mặt sinh hai gò má, Mạc Thần mát xa thủ pháp cực kỳ thoải mái, để cho nàng cảm giác được ngứa, vô hạn ái mùi ấm áp, một cỗ dòng nước gấm tại trong lòng không ngừng chảy xuôi, hận không thể cả đời hai người chính là như vậy, Mạc Thần vĩnh viễn xoa bóp cho nàng lấy chân ngọc. Mạc Thần một mực cho Lâm Hiểu Du xoa bóp trọn vẹn hơn nửa canh giờ, sau đó ngẩng đầu hỏi, thế nào? Còn đau không? Lâm Hiểu Du nghe vậy, lúc này mới tỉnh ngộ lại, hơi hơi động một chút mắt cá chân, nói, chẳng phải đau, thế nhưng, ta cảm giác hay là đi không được đường. Đằng sau câu nói kia, Lâm Hiểu Du cũng có chút làm lúng ý vị, ý tứ là ta hiện tại đi không được, ngươi xem xử lý. Chương 111, Ly Tinh Pho Tượng. Vậy có muốn hay không trở về a? Mạc Thần nói. Lâm Hiểu Du khí liền nghĩ đánh tơi bởi Mạc Thần một hồi, cái này Du một khó chịu cũng thật sự là rất không phải thông suốt, vậy mà nói muốn trở về. Tùy tiện. Lâm Hiểu Du không cao hứng nói. Mạc Thần vừa thấy, nhịn không được một hồi không lời, nữ nhân quả nhiên là rất khó hầu hạ, trước kia Lệ Ngưng Tuyết, Ly Tinh đều là như vậy, bây giờ Tiết Tử Tình, Lâm Hiểu Du cũng đều là như vậy. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển A. Mạc Thần nhớ tới những lời này đã cảm thấy thật sự là quá chính xác. Ngươi nói ta cũng không có làm cái gì, ngươi tại sao lại tức giận chứ? Nếu không chúng ta hay là đi a? Mạc Thần nhanh chóng sửa lại miệng. Lâm Hiểu Du thấy Mạc Thần nhanh như vậy sửa lại miệng, cho rằng vừa rồi Mạc Thần là tại trêu chọc nàng, nhịn không được oán trách nhìn hắn một cái. Ngươi không thể đi đường, nếu không ta vì ngươi. Mạc Thần thử thăm dò nói. Ngươi tùy tiện. Lâm Hiểu Du hừ hừ nói. Khục khục. Nếu không dứt khoát ta lưng mang ngươi đi, vị ngươi như vậy cũng không cách nào đi, quá chậm. Xa như vậy nha. Mạc Thần nhanh chóng nói. Trên mặt của Lâm Hiểu Du lập tức lộ ra như hoa lún đồng tiền, cười mà không nói, nghĩ thầm cái này đầu gỗ khó chịu rốt cục thông suốt một chút. Mạc Thần nhìn Lâm Hiểu Du như vậy một bộ âm mưu thực hiện được đồng dạng biểu tình, thầm nghĩ, nàng vừa rồi bị chật mắt cá chân không phải cố ý à. Như vậy chính mình chịu khổ vì cái gì? Không phải là vì để cho ta xoa bóp cho nàng, lưng mang nàng à. Chẳng lẽ cũng là bởi vì ta vài ngày chưa có tới tìm nàng. Cho nên cứ như vậy trừng phạt ta. Ai, nữ nhân thật sự là khó làm. Mạc Thần bất đắc dĩ nghĩ đến, nửa ngồi tại trước mặt Lâm Hiểu Du, vẻ mặt mướp đắng đối với nói, đại tiểu thư, ngựa đã chuẩn bị xong, ngài mời lên đến đây đi. Lâm Hiểu Du lập tức cười khúc khích, cảm thấy cái này Du một khó chịu thông suốt còn rất nhanh đến, vì vậy vèo một cái liền nhảy đi lên, sau đó tại Mạc Thần trên mông đít vỗ nhẹ nhẹ một chút, nói, giá. Mạc Thần học ngựa kêu một tiếng. Lưng mang Lâm Hiểu Du thoáng cái liền hướng lấy phía trước phóng đi, Lâm Hiểu Du cười càng thêm vui vẻ. Mạc Thần chợt nhớ tới, kiếp trước thời điểm, hắn dường như cũng như vậy thường xuyên lưng mang Ly Tinh. Lúc đó, bọn họ niên kỷ cũng còn nhỏ hơn, Ly Tinh thích nhất như vậy cưới hắn làm con ngựa. chỉ là, hiện tại Ly Tinh ở nơi nào? Lâm Hiểu Du ghé vào Mặc Thần trên lưng, bộ ngực nhẹ nhàng đặt ở Mặc Thần rộng lớn sau lưng đeo, cảm thấy một hồi an toàn. Đây là nàng cả đời chưa từng có qua cảm giác. Cảm thụ được kình phong từ mái tóc biên lướt qua, nàng cảm giác được trước đó chưa từng có thỏa mãn. Nếu như cả đời như vậy là tốt rồi. Lâm Hiểu Du yên lặng nghĩ đến. Rất nhanh, Lâm Hiểu Du cũng cảm thụ ra, Mặc Thần thực lực đã tăng lên tới khí huyết cảnh trung kỳ. Khó trách hắn mấy ngày nay không có tới, nguyên lai là bế quan tu luyện để thăng cảnh giới, ta lúc trước còn ngờ cái kia bao lâu, thật là có điểm không nói đạo lý. Lâm Hiểu Du trong nội tâm lại là một hồi tự trách, cảm giác mình không nên như vậy không có biết rõ ràng liền sinh Mặc Thần khí. Mặc Thần lưng mang Lâm Hiểu Du, một đường hướng về chạy vội, hai người đều không nói gì, thế nhưng bầu không khí lại tựa hồ như là vừa đúng. Mặc Thần cảm thụ được sau lưng Lâm Hiểu Du mềm mại, trong đầu nghĩ đến đã từng cùng với Ly Tinh, mà Lâm Hiểu Du thì là đắm chìm tại đây trong hạnh phúc, loại cảm giác này, vô pháp luôn nói. Như thế, Mặc Thần một mực chạy vội có hơn 2 canh giờ, mới tìm được kia cái gọi là thần nữ nhai. Làm xa xa thấy được thần nữ nhai một khắc, Mặc Thần trực tiếp ngây dại. Nay tòa khắc vào trên vách đá pho tượng, hắn nhận thức. Bởi vì, đó chính là hắn điêu khắc. Tuy Tuế Nguyệt đã ăn mòn pho tượng dung nhan, để cho pho tượng khuôn mặt đã không còn là như vậy rõ ràng, thế nhưng Mặc Thần cũng có thể nhìn ra, pho tượng này, chính là Mặc Thần kiếp trước cho Ly Tinh điêu khắc pho tượng. Mặc Thần ngưng đứng nửa ngày không nói, Lâm Hiểu Du nói, này thần nữ nhai truyền thuyết là thượng cổ thời đại Lạc Thần Ly Tinh chi pho tượng, là tình nhân của nàng vì nàng trô điêu khắc, cũng không biết thật giả. Mặc Thần trên mặt lộ ra một cái tang thương nụ cười, sâu kín thở dài một tiếng, nói, là thực. Có người cho nàng khắc xuống như vậy một pho tượng, thật tốt, nếu có người cũng cho ta khắc như vậy một tòa pho tượng là tốt rồi. Lâm Hiểu Du lúc này thẹn thùng lấy nói. Mặc Thần lúc này tâm trạng phức tạp, chỉ là nói, chúng ta đi pho tượng phía dưới xem một chút đi. Mặc Thần là đang nghĩ, pho tượng này là hắn cho Ly Tinh điêu khắc, có lẽ Ly Tinh sẽ ở pho tượng kia phụ cận để lại đầu mối. Không nghĩ tới, hắn hôm nay dĩ nhiên là đến pho tượng này trước mặt, 10 vạn năm, Ly Tinh đã không biết ở nơi nào, thế nhưng pho tượng kia lại là vẫn còn ở. Hảo! Lâm Hiểu Du chỉ cho là Mặc Thần không am hiểu điêu khắc, cho nên không có lên tiếng, nàng lại có chút hối hận nói ra nói như vậy. Mặc Thần lưng mang Lâm Hiểu Du, tới nơi này tòa khoảng chừng 100 trượng cao pho tượng khổng lồ phía dưới, ngẩng đầu nhìn lại, pho tượng dung nhan thậm chí đều ẩn vào trong mây mù, không thấy rõ. Mặc Thần ngửa đầu, mục quang lấp lánh, nói, chúng ta đi lên xem một chút ta. Mặc Thần cũng là muốn tìm kiếm một phen, nhìn một cái pho tượng kia nơi nào sẽ không có đầu mối gì. Hảo! Lâm Hiểu Du đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Mặc Thần lưng mang Lâm Hiểu Du, dựa vào lấy một môn, thê vân tung, khinh thân công phu trở lên leo. Kiếp trước điêu khắc pho tượng kia thời điểm, Mặc Thần đã là có thể lăng không hư độ, đồng nhiên đang lúc liền có thể bay lên 100 trượng, thế nhưng hiện tại, hắn nếu muốn leo đến đỉnh, lại là cần một phen công phu. Một mực bò lên khoảng chừng 10 mấy hơi thở công phu, Mặc Thần mới lưng mang Lâm Hiểu Du đến nơi này pho tượng bờ vai bộ vị. Bờ vai bộ vị rất là rộng lớn, Mặc Thần kiếp trước giúp đỡ Ly Tinh điêu khắc đã xong pho tượng kia, chính là cùng nàng một chỗ ngồi ở pho tượng trên bờ vai nhìn mặt trời mọc. Mặc Thần đem Lâm Hiểu Du đặt ở pho tượng trên bờ vai. Sau đó hắn chính là đến pho tượng bốn phía điều tra, nhìn đâu có hay không có lưu tin tức gì. Ngươi tại xem xét cái gì? Lâm Hiểu Du tò mò nói. Mặc Thần ngẩng đầu cười cười, nói, ta nhìn một cái pho tượng kia công nghệ, về sau có rảnh rỗi cũng cho ngươi điêu khắc một tòa. Lâm Hiểu Du nghe vậy, lập tức hai gò má ửng hồng, tiểu tử này cũng không phải thuần túy du một khó chịu nha. Mặc Thần tại pho tượng từ trên xuống dưới tìm một phen, lại là cũng không có tìm được cái gì hữu dụng tin tức. Mặc Thần nhịn không được 10 phần thất vọng. Trở lại bên người Lâm Hiểu Du, Mặc Thần nhìn nhìn phương xa, một hồi xuất thần. Lâm Hiểu Du nhìn nhìn bộ dáng Mặc Thần, nhịn không được hơi kinh ngạc, nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Mặc Thần mỉm cười, nói, không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, này Lạc Thần pho tượng lẻ loi trơ trọi đứng lặng ở chỗ này, dường như là có chút cô đơn, vì cái gì đó của hắn cái tình nhân không đổi lấy nàng đâu này. Trên thực tế, Mặc Thần lúc trước cũng là khắc lại một cái chính mình pho tượng đến bồi tiếp lấy Ly Tinh, chỉ là, Mặc Thần lúc đó vì lấy lòng Ly Tinh, khắc ra pho tượng thật là tiểu nhân, đặt ở Ly Tinh pho tượng trên tay, ý tứ là hắn cả đời cũng trốn không thoát tay của Ly Tinh lòng bàn tay. Thế nhưng, đã trải qua 10 vạn năm, đó của hắn tôn tiểu nhân pho tượng đã là phong hóa, liền một chút dấu vết đều không có lưu lại, chỉ còn lại Ly Tinh lẻ loi trơ trọi đứng lặng ở chỗ này. Điều này làm cho hắn lại là một hồi đau lòng. Lâm Hiểu Du nao nao, trầm lặng nói, đúng vậy à, tình nhân của nàng vì cái gì không bồi lấy nàng đâu này. Hắn nếu là chịu vì nàng điêu khắc như vậy một tòa pho tượng, vậy nhất định thật là yêu nàng. Có lẽ, là hắn năm đó không nghĩ tới những cái này á kỳ thật, đối với nữ nhân mà nói, có một cái chi tâm người bồi bạn, chính là tối chuyện hạnh phúc. Lâm Hiểu Du nói qua, thân thể lại là hướng về Mặc Thần nhích lại gần, cùng thân thể của Mặc Thần lần lượt lại với nhau. Mặc Thần cảm nhận được Lâm Hiểu Du dựa đi tới, trong nháy mắt dĩ nhiên là có một cái hoảng hốt, dường như, hắn lại trở về 10 vạn năm trước, bên người ngồi lên chính là Ly Tinh. Mặc Thần theo bản năng nhẹ nhàng đem Lâm Hiểu Du nắm ở trong lòng, Lâm Hiểu Du ngượng ngùng vô cùng, nhưng lại không có nửa điểm kháng cự, thuận thế dựa sát vào nhau tới, hai người nhìn nhìn Thái Dương lúc này sắp rơi xuống, trời chiều ánh chiều tà chiếu rọi tại trên gương mặt của bọn hắn, cảm giác một hồi bình tĩnh. Mặc Thần lúc này đã quên trong lòng chính là Lâm Hiểu Du hay là Ly Tinh, xuyên biệt 10 vạn năm cô tịch, để cho hắn hiện tại chỉ là muốn tìm một cái tia an ủi mà thôi. Hai người như vậy ôm ở một chỗ nhìn nhìn trời chiều rơi xuống, cùng lúc trước Mặc Thần ôm Ly Tinh một chỗ nhìn mặt trời mọc, là như vậy tương tự. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn, trời chiều đúng là vẫn còn hội rơi xuống. Ly Tinh, ngươi vì cái gì không có ở nơi này lưu đứng lại cho ta một ít manh mối đâu này? Mặc Thần thì thào nói. Chân trời cuối cùng một luồng dương quang cũng hoàn toàn rơi xuống đi, hắc ám bao phủ đại địa, Lâm Hiểu Du rúc vào Mặc Thần trong lòng, cảm giác là như vậy hạnh phúc, thỏa mãn. Ha ha. Nơi này quả nhiên là tình lữ ước hẹn tốt nhất địa phương, mỗi lần cũng có thể bắt được một đôi nha. Lúc này, một cái 10 phần tà ác thanh âm chợt tại Mặc Thần bọn họ phía trên nhớ tới. Mặc Thần ngẩng đầu, liền thấy được lúc này ở Ly Tinh pho tượng này trên đầu, đứng vững mấy cái thân ảnh, mang theo vẻ mặt nụ cười tà ác nhìn nhìn bọn họ. Sắc mặt của Mặc Thần lập tức lạnh lẽo, nói, cút cho ta hạ xuống. Có người dám lớn mật như thế đứng tại Ly Tinh pho tượng trên đầu, đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Ai nha? Tiểu gia hỏa này hảo lớn lối a, xem ra, tiểu tử này còn không có làm rõ ràng tình huống đi. Đầu lĩnh một cái chân khí cảnh võ giả dáng người 10 phần khôi ngô, trên người khoác lên một kiện tỏa tử giáp, trần trùi cánh tay, lộ ra nửa cây sai đoạn cơ bắp, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Đúng vậy a, người tuổi trẻ bây giờ, liền thích không biết trời cao đất rộng tại mỹ nữ trước mặt sung anh hùng, không có biện pháp a. Đối phương một cái mang theo một trương yêu lang mặt nạ võ giả đồng dạng là chân khí cảnh, nhìn nhìn Mặc Thần. Mang trên mặt vô tận trêu tức. Dưới cái nhìn của hắn, Mặc Thần khẳng định cũng là loại kia không có cái gì thực lực, dựa vào gia tộc thế lực của gái đẹp công tử ca. Loại công tử ca này thống nhất đặc điểm, chính là khẩu khí thật lớn, cương quyết bướng bỉnh, coi như là đối mặt so với chính mình cảnh giới cao hơn nhiều võ giả, như cũng là vênh váo hung hăng. Hắc hắc, ta thích nhất chính là loại này tự mình cảm giác tốt đẹp chính là tiểu bạch kiểm, cảm thấy linh huyễn giới này giã ngoại vẫn là tại thành trì bên trong, cô này lớn lối nhiệt tình. Nhất là đáng yêu. Đợi ta ở trên người hắn cắt lấy 100 khối thịt thời điểm, không biết hắn cố này lớn lối nhiệt tình còn có thể còn lại ít nhiều. Đối phương một cái thân hình gầy còm võ giả, mang theo một cái lệ quỷ mặt nạ, dữ tợn đáng sợ, trong đôi mắt mang theo một vòng tàn nhẫn. Cái này võ giả, nhìn tu vi là đạt đến khí huyết cảnh đỉnh phong. Tam ca A, ngươi luôn tàn nhẫn như vậy thế nhưng là không tốt, đoạn này thời gian ngươi vô luận là trong hiện thực hay là linh huyễn giới bên trong, cũng đã giết đi không dưới 20 người. Nhìn tại đây tiểu nữ nhi dáng người tốt như vậy phần, tùy tùy tiện tiện cởi hắn một cánh tay để cho hắn lăn là được rồi. Đối phương một cái thoạt nhìn 10 phần bất cần đời võ giả trong lòng ôm một cây cung, lười biếng dựa vào pho tượng trên đầu, một bộ đầy không để ý bộ dáng. Nay của hắn một cây cung, phù văn rậm rạp, vừa nhìn liền không phải phổ thông đồ vật. Ừ, nói cũng đúng, ai, lão tứ ngươi chính là quá nhân tử. Tiểu tử, hôm nay ngươi vận khí tốt, qua cho ra ra dập đầu cái đầu. Gia Gia cũng chỉ muốn ngươi một mảnh cánh tay. Cái này lão tam giơ lên cái cằm nói qua, trong tay đã là lấy ra một bả hàn quang lập lòe truy thủ, này của hắn thanh dao găm phàm là cấp thượng phẩm, nhưng nhìn lên phẩm chất không sai. Mặc Thần nhìn nhìn mấy người này, không nói gì, chỉ là yên lặng đứng người lên, lấy ra ác ma chi kích. Tại trong lòng, Mặc Thần đã là cho bọn họ định rồi tử tội, hắn hiện tại cũng không cần nói nhảm nhiều. Dĩ nhiên là ác ma chi kích. Đối phương mấy người đều là hơi hơi lấy làm kinh hãi. Chương 112, tự tìm chết. Tại linh huyễn giới giã ngoại, có thể có được loại vũ khí này, thế nhưng là vô cùng hiếm có. Linh huyễn giới bên trong vũ khí giá trị vốn so với sự thật thế giới bên trong càng cao, ác ma chi kích loại thần khí này, lại càng thêm hiếm thấy. Có người thậm chí đã từng xuất hơn 100 triệu linh thạch mua sắm linh huyễn giới bên trong ác ma chi kích, thế nhưng đều có tiền mà không mua được. Khó trách tiểu tử này khẩu khí lớn như vậy, nguyên lai là ỷ có như vậy một bả thần khí a. Đối phương kia cái ôm cung võ giả hơi hơi hít một hơi, lập tức chính là mang theo một cỗ trêu tức nói. Cũng khó trách hắn có thể cua được loại này vô tri thiếu nữ, bây giờ thiếu nữ à, thích nhất chính là loại này hù người thiếu niên. Cho là có một bà ác ma chi kích, là có thể thật sự đánh ra uy lực của thần khí sao? Gần nhất ác ma chi kích dường như đích thực là rất hỏa bạo, nhất là có một cái tên là tinh thần gia hỏa tại trong sân đấu đem ác ma chi đập nện ra uy lực của thần khí, sinh ra rất nhiều vô tri người sùng bái, những cái kia vô tri thiếu nữ liền đối với sử dụng ác ma chi kích người sùng bái cực kỳ khủng khiếp. Xem ra, tiểu tử này cũng cho rằng trong tay có một thanh ác ma chi kích liền có thể đánh ra tinh thần đó đồng dạng làm thương tổn, liền đó là biểu diễn cũng nhìn không ra. Đối phương thủ lĩnh nhìn Mạc Thần cầm lấy ác ma chi kích liền vẻ mặt không sợ hãi bộ dáng, nhịn không được rỗi cái lưng mệt mỏi, xì mũi coi thường nói. Mạc Thần đi theo Tiết Nham bọn họ gần nhất đánh không ít sân thi đấu, hắn tại trong sân đấu sử dụng ác ma chi đập nện xuất điên cuồng biểu diễn, hấp dẫn không ít người sùng bái. Cái kia loại đấu pháp, chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung, loại này đấu pháp, nhất là dễ dàng làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, làm cho người ta sản sinh sùng bái. Còn có Tô Minh thần gia hỏa kia dán rất nhiều bố cáo tìm hắn, lại càng là hấp dẫn không ít người chú ý đối với hắn. Mấy tên này, cũng đều nhìn một chút Mạc Thần những cái kia ghi hình, thế nhưng, bọn họ chỉ là đơn giản nhìn một ít đoạn ngắn mà thôi, cuối cùng bọn họ cho ra kết luận là đây là một hồi có dự mưu biểu diễn, đối thủ đều là tiến hành phối hợp, bằng không mà nói, bất cứ người nào cũng không có khả năng tại trong thực chiến đem ác ma chi bóp có làm ăn đến loại trình độ đó. Ác ma chi kích nếu là có thể như vậy nhiều lần gây ra phù văn hiệu quả, đó chính là thật sự là thần khí. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ không có nhìn kỹ ghi hình bên trong mặt mũi Mạc Thần, lúc này cũng không có nhận ra Mạc Thần. Bất quá, coi như là bọn họ hiện tại nhận ra mực chính là tinh thần thần, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi, bởi vì nơi này không phải là sân thi đấu, trên người Mạc Thần cũng không có một thân thần trang, bọn họ thế nhưng là có 5 người, hơn nữa 2 cái đều là chân khí cảnh võ giả. Mạc Thần bọn họ chỉ có 2 người, cũng đều là khí huyết cảnh, dựa vào một bả ác ma chi kích là có thể nghịch thiên. Bọn họ căn bản cũng không tin, ác ma chi kích thật sự có thể buộc phát ra như vậy uy lực. Lâm Hiểu Du nghe được đối phương lời này, khoe miệng lại là nhịn không được lộ ra một vòng trêu tức nụ cười, nàng nghĩ đến, chờ một lát Mạc Thần dùng ác ma chi đập nện xuất thương tổn như vậy, những người này trên mặt hội là dạng gì biểu tình. Mặc dù đối phương nhân số, thực lực đều chiếm ưu, thế nhưng, Lâm Hiểu Du đối với Mạc Thần còn là có thêm 10 phần lòng tin, tin tưởng Mạc Thần khẳng định có thể bảo hộ nàng, cho nên, lúc này nàng cũng không có nửa điểm sợ hãi. Thấy được Lâm Hiểu Du kia trêu tức nụ cười, đối phương kia cái mang theo lệ quỷ mặt nạ Lao Tam nhịn không được con mắt hơi hơi hiếp mắt, nói, hai cái này tiểu gia hỏa xem ra thật đúng là không biết mình sắp sửa đối mặt cái gì đâu, nếu là như vậy, ta đây là tốt rồi hảo giáo giáo bọn họ a, nhất là giáo giáo tiểu tử này, nói cho hắn biết chủy thủ làm thế nào dùng. Không muốn luôn cả ngày hảo tưởng những cái kia không thực tế đồ vật. Vừa vặn ta thiếu một bả hảo trùy thủ đâu, hiện tại đã có người đưa tới cho ta, cũng là không sai. Cái này Lão Tam nói qua, từ pho tượng trên đầu thản nhiên nhảy xuống tới, thân thể nhoáng một cái, đã đến Mạc Thần trước người, dao găm trong tay liền hướng lấy Mạc Thần tùy ý đâm qua. Vút vút, phốc phốc phốc, bành bành bành. Một mảnh bọn họ quen thuộc hát sắc phủ văn hảo quang trong chớp mắt đem cái này Lão Tam cho hoàn toàn bao phủ tại bên trong. Bọn họ cơ hồ là hoàn toàn nhìn không đến Lão Tam thân thể. Cảnh giới của Mạc Thần hiện tại đã là tăng lên tới khí huyết cảnh trung kỳ, lại còn hắn dùng dược vật chuyển đổi kinh mạch, vận hành chân khí có thể càng thêm trôi chảy, thực lực gấp mấy lần để thăng. Cho nên, tuy hắn là khí huyết cảnh trung kỳ, thế nhưng, chân khí cường độ, trên thực tế có thể so với khí huyết cảnh đỉnh phong. Cái này Lão Tam cũng chỉ là khí huyết cảnh đỉnh phong mà thôi, Mạc Thần cùng hắn không kém là bao nhiêu, cảnh giới tương đối dưới tình huống. Cái này Lão Tam tại trước mặt Mạc Thần làm sao có thể sẽ có nửa điểm sức hoàn thủ. Huống hồ, cái này Lão Tam còn ỷ vào chính mình cảnh giới cao, cho rằng Mạc Thần chỉ là một cái chỉ sợ hù người ăn chơi thiếu gia công tử ca, hoàn toàn không có để trong lòng, nghiêm trọng khinh địch, điều này càng làm cho hắn mất đi cuối cùng một tia cơ hội phản kháng. Như trước chỉ là hai cái hô hấp công phu, đầy trời phù văn biến mất, Mạc Thần liền như vậy đứng ở nơi đó, dường như thân thể từ trước đến nay cũng không có nhúc nhích qua đồng dạng. Tay cũng không có động đậy. Mà kia cái Lão Tam, lúc này đã hoàn toàn biến mất, hiện trường chỉ để lại một bãi thịt nát. Một màn này, đối với kia 4 cái võ giả mà nói, hết sức quen thuộc. Bọn họ nhìn nhiều cái Mạc Thần như vậy đồ sát địch nhân đoạn ngắn, thế nhưng, bọn họ cũng không tin tưởng đây là có thể tại trong thực chiến chân thật phát sinh. Mà bây giờ, một màn này thật thực phát sinh tại trước mặt của bọn hắn, còn đem bọn họ một cái huynh đệ giống như những cái kia đoạn ngắn bên trong đồng dạng cho chọc trở thành thịt vụn. Giờ khắc này, đầu của bọn hắn gần như đã mất đi suy nghĩ năng lực. Cho nên, một mực qua khoảng chừng 10 mấy hơi thở công phu, kia người thủ lĩnh mới dẫn đầu tỉnh ngộ lại, hai mắt đỏ thẫm, từng chữ cắn răng nói, ngươi chính là tinh thần đó. Bọn họ hiện tại rốt cục xác định, Mặc Thần tại trong sân đấu đánh ra tới những cái kia biểu hiện, cũng không phải diễn kịch, mà là chân thật. Mà người trước mắt, vậy mà chính là kia cái trong sân đấu đem ác ma chi đập nện xuất thần cấp tổn thương tinh thần. Mặc Thần nhìn bọn họ, lạnh lùng nói, người chết chưa cần thiết phải biết. Hảo tiểu tử, thực nghĩ đến ngươi đem một bả ác ma chi kích chơi hảo liền vô địch sao? Cho ta băm hắn. Cái này thủ lĩnh lúc này triệt để phẫn nộ rồi, móc ra một chuôi chiến truy, phía trên phủ văn hảo quang lấp lánh, thoạt nhìn cũng là linh cấp hạ phẩm vũ khí, sau đó trực tiếp hướng về Mặc Thần lăng không đập tới. Bọn họ vốn là mang theo nhẹ nhõm trêu tức tâm tình tới gian dâm cướp bóc, kết quả huynh đệ của bọn hắn lại là tại trước mắt của bọn hắn bị loại này cực độ tàn nhẫn, rung động phương thức cho giết chết, bọn họ thậm chí cũng không kịp giải cứu, bọn họ sao có thể không phẫn nộ. Mặc kệ Mặc Thần có phải hay không tinh thần đó, bọn họ đều muốn đem Mặc Thần cho cũng băm thành thịt vụn mới có thể chút giận. Mặc Thần lợi hại hơn nữa rốt cuộc cũng chỉ là khí huyết cảnh trung kỳ mà thôi, mà bọn họ có 4 người, 2 cái đều là chân khí cảnh. Coi như là Mặc Thần ác ma chi kích khiến cho lại người tiên, có thể ngăn cản 4 người bọn họ. Mặc Thần thấy thế, thấp giọng dặn dò Lâm Hiểu Du một tiếng, cẩn thận. Sau đó tay phải hắn ác ma chi kích, tay trái tiện tay cầm lấy kia cái lao tam thanh trùy thủ kia, hướng về lao đại này nên đón. Lao đại này truy phía trên mang theo một cỗ thế sét đánh lôi đỉnh, rậm rạp chẳng chịt lôi điện phù văn trong chớp mắt kích phát, ánh sáng màu lam lấp lánh, nếu Mặc Thần bị nện một chút, e rằng thân thể sẽ trực tiếp bị nện chia 5 x 7. Một bả linh cấp hạ phẩm vũ khí, từ một cái chân khí cảnh võ giả sử đi ra, uy lực kia là hoàn toàn bất đồng. Mặc Thần nên đón, ở giữa không trung hai chân một hồi đá mạnh, thân thể sinh ra một cái bất khả tư nghị chuyển hướng, dĩ nhiên là tránh qua, tránh né này một đũa, hắn tay trái chủy thủ tuôn ra một đạo lóe sáng hào quang, hướng về lao đại này đâm tới. Mặc Thần đạt đến khí huyết cảnh trung kỳ, chân khí càng thêm dồi dào, đổi kinh mạch, vận hành chân khí càng thêm thông suốt, có thể thi triển ra động tác cũng liền càng nhiều, biên độ càng lớn. Lão đại này nếu là đạt đến chân khí cảnh, vũ khí tự nhiên là cũng không tệ, tiện tay dùng truy trôi ngăn chặn, liền đem Mặc Thần tay trái chủy thủ cho đón đỡ mở. Mặc Thần lại là lơ đễnh, một chân tại pho tượng trên cổ cho mượn một chút lực, sau đó thân thể rất nhanh một cái chuyển hướng phi trở lại, vô ảnh cước, hướng về lão đại này đẩy trời khắp địa đã tới. Mặc Thần bây giờ, vô ảnh cước, uy lực so với khí huyết cảnh sơ kỳ thế nhưng là cường đại không chỉ một lần, vô ảnh cước, tốc độ nhanh hơn, góc độ càng thêm quỷ dị. Uy lực cũng càng mạnh mẽ. Lão đại này nhìn thấy Mặc Thần, vô ảnh cước, lập tức lấy làm kinh hãi, hắn vô pháp lý giải, đây là một loại cái dạng gì vũ kỹ, hắn dĩ nhiên là liền bóng dáng cũng không thể thấy rõ. Bành bành bành. Lão đại này mặc dù là kiệt lực ngăn cản, vẫn bị Mặc Thần đá 4-5 đá. Lão đại này lúc này triệt để rung động, hắn thế nhưng là chân khí cảnh võ giả, cùng Mặc Thần giao thủ đệ vừa đối mặt, chẳng những là không có thương tổn đến Mặc Thần, lại vẫn bị Mặc Thần phản đá 4-5 đá. Điều này thật sự là quá làm cho người ta không thể hiểu. Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì quái thai? Hắn thật sự là khí huyết cảnh sao? Vũ kỹ như thế nào lợi hại như vậy? Ta vậy mà vô pháp ngăn cản. Mặc Thần vừa mới muốn truy kích lão đại này, bọn họ lão nhị đã là huy vũ lấy một thanh trường kiếm, hướng về Mặc Thần đâm qua. Lão nhị này cũng là chân khí cảnh, một thanh trường kiếm cũng là linh cấp hạ phẩm. Một cái chân khí cảnh võ giả, còn có một bả linh cấp hạ phẩm trường kiếm, còn có tu luyện linh cấp vũ kỹ. Uy lực thì rất mạnh. Nếu người bình thường, gặp được hai người bọn họ giáp công, dù cho đồng dạng cũng là chân khí cảnh, chỉ sợ cũng là khó có thể ngăn cản. Thế nhưng, Mặc Thần không phải là người bình thường. Mặc Thần một cái bất khả tư nghị thân pháp chuyển hướng, tránh qua, tránh né lão nhị này một kiếm, ác ma chi kích tùy ý một kích, liền đem đối phương lão ngũ bắn ra một mũi tên cho đánh bay. Đối phương lão ngũ trong tay kia một cây cung, tựa hồ là đã đạt đến linh cấp trung phẩm. Phía trên phủ văn rõ ràng cho thấy có kèm theo phong hệ hiệu quả, có thể cho mũi tên tốc độ nhanh hơn, bắn xa hơn. Cây cung này, có thể nói là bọn họ trong những người này tốt nhất vũ khí, cho nên, Mặc Thần một mực chú ý đến lão ngũ đó. Lâm Hiểu Du nhìn thấy địch lần cùng bọn họ đã đánh nhau, cũng là đã xuất động, trong tay cái thanh kia phàm cấp thượng phẩm trường kiếm huy vũ, hóa thành một đạo hàn mang, đâm về đối phương lão ngũ, ngăn cản hắn tiếp tục đánh lén Mặc Thần. Mà đối phương lão tứ thấy thế. Trên mặt đã hiện lên một vòng nhe răng cười, nói, tiểu nữ nhi, đủ cay, trong chốc lát ca ca hội hảo hảo để cho ngươi nếm thử nam nhân tư vị. Này lao tư lấy ra một bả đại đao, phàm là cấp trung phẩm, là bọn họ trong những người này vũ khí kém nhất, bổ về phía Lâm Hiểu Du. Lâm Hiểu Du hừ một tiếng, cũng không cùng đối phương nói nhảm, trường kiếm bay múa, kiếm quang soàn soạn, vừa đối mặt ở nơi này cái lao tư trên người để lại vài đạo lỗ hổng. Lâm Hiểu Du tại Nhạc Lộc Học viện khí huyết cảnh tinh anh trên bảng thế nhưng là bài danh thứ 18 danh, tu luyện 5 cửa linh cấp vũ kỹ, trong đó kiếm pháp liền có 2 môn, nhất là một môn tinh tuyệt kiếm phương pháp, đã là tu luyện đến đại thành, cái này Lao Tứ tuy cũng đã là khí huyết cảnh đỉnh phong, thế nhưng, cùng Lâm Hiểu Du lại là kém rất nhiều. Dĩ nhiên là đâm trọc, bất quá, trong chốc lát ta sẽ đem ngươi đâm một cây nổ xuống. Cái này Lao Tứ bị Lâm Hiểu Du một cái nữ tử vừa đối mặt kích thương, trên mặt mũi không nhịn được, gầm lên một tiếng, đao pháp đại khai đại hợp, đối với Lâm Hiểu Du tiếp tục bổ chặt xuống. Lâm Hiểu Du mặt không biểu tình, trường kiếm lấp lánh, đem cái này Lao Tứ bức cho được liên tiếp bại lui, nếu như không phải là có Lao Ngũ đó liên tục bắn mấy mũi tên hỗ trợ, Lâm Hiểu Du khả năng đã cho hắn tạo thành bị thương nặng. Lâm Hiểu Du thấy vô pháp rất nhanh giết chết cái này Lao Tứ, chính là không ngừng tập kích đối phương Lao Ngũ, không cho hắn bắn tên, cho Mặc Thần giảm bớt áp lực. Lâm Hiểu Du kiềm chế đối phương Lao Tứ hòa Lao Năm, Mặc Thần bên kia đối mặt Lao Đại hòa Lao Hai, liền nhẹ nhõm nhiều. Nếu như là lúc trước khí huyết cảnh sơ kỳ, Mặc Thần đồng thời đối phó hai cái chân khí cảnh sơ kỳ võ giả có lẽ có chút cố hết sức, thế nhưng, hiện tại Mặc Thần đã đạt đến khí huyết cảnh trung kỳ, thực lực hoàn toàn bất đồng, coi như là đối mặt hai người bọn họ giáp công, như cũng là chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Mặc Thần lúc này chân chính hướng bọn họ phô bày ác ma chi kích cường đại, lần lượt phù văn hiệu quả bạo phát, như cùng là tử thần quấn quanh đồng dạng, đầy trời khắp đấy, đem hai cái này võ giả cho đoàn đoàn bao vây. Lão đại này hòa lão hai lượng cái chân khí cảnh võ giả, dĩ nhiên là liên tiếp gặp nạn. Này, ác ma của hắn chi kích làm sao có thể đánh thành như vậy? Đây còn là ác ma chi kích sao? Này hoàn toàn chính là một kiện thần khí, hắn làm sao có thể làm được? Hai người chúng ta giáp công, vậy mà đều hoàn toàn vô pháp ngăn chặn phù văn hiệu quả bạo phát. Này lão đại hòa lão hai càng là cùng Mặc Thần giao chiến, trong nội tâm lại càng là chấn kinh. Tuy bọn họ đã tận mắt thấy Mặc Thần dùng ác ma chi kích gần hơn hồ điên cuồng phương thức đem bọn họ lao tam chọc trở thành một bãi thịt nát. Thế nhưng, bọn họ vẫn cảm thấy, nếu như hai người bọn họ chân khí cảnh võ giả giác công, khẳng định có thể đem Mặc Thần ác ma chi kích phù văn bạo phát hiệu quả dưới áp chế. Nhưng bây giờ, bọn họ phát hiện, hai người bọn họ sử dụng ra tất cả vô liếng, hay là căn bản không cách nào làm cho Mặc Thần ác ma chi kích phù văn hiệu quả hơi hơi yếu một chút. Bọn họ đều cảm thấy áp lực lớn, nhìn kia đầy trời khắp địa phù văn hiệu quả, trong nội tâm dĩ nhiên là đều sinh ra một cỗ sợ hãi. Nếu như muốn không phải là trong tay bọn họ cũng đều là linh cấp vũ khí, hiện tại chỉ sợ là đã bị Mặc Thần cho chọc thành cái sang A. Chương 113, đánh chết. Lão Ngũ, bất kể kia người nữ, bắn hắn. Lão đại lúc này biết nhất định phải trước tập trung lực lượng giết chết Mặc Thần lại nói, bằng không mà nói, thật sự bị Mặc Thần ác ma chi kích phù văn hiệu quả cho chọn chúng một chút, bọn họ e rằng trên người muốn xuất một cái đại lỗ thủng, về sau rất nhanh sẽ biến thành một đống thịt nát. Lão Ngũ đó nghe vậy, thân pháp linh hoạt tránh qua. Tránh né Lâm Hiểu Du công kích, đáp lên mấy chi tật phong mũi tên, đối với Mặc Thần bắn qua. Hắn này một cây cung vốn có chứa phong hệ phù văn hiệu quả, lại phối hợp tật phong mũi tên lông vũ tốc độ gần như mắt thường đều có thể phân biệt. Mặc Thần tại đối phương lão ngũ này bắn tên trong nháy mắt, chính là đã làm ra tránh né động tác, kia hai mũi tên tốc độ mặc dù nhanh chóng, thế nhưng, hay là toàn bộ rơi vào khoảng không. Lấy Mặc Thần thực lực bây giờ, nếu một mình chống lại lão ngũ đó, nhất định là có thể nhẹ nhõm né tránh này hai mũi tên, thế nhưng còn có hai người quấn quýt lấy, hắn lại không có dễ dàng như vậy. Cho nên, hắn nhất định phải tại lão ngũ đó bắn ra mũi tên trong chớp mắt liền làm suất phán đoán, phán định này hai mũi tên bay về phía đâu. Nếu như đối phương tiễn thuật rất cao, nếu muốn đoán được mũi tên phương hướng, thật là khó khăn, thế nhưng, lão ngũ này tiễn thuật, ở trong mắt Mặc Thần hoàn toàn là không đáng nhắc tới, cho nên, rất dễ dàng đoán được. Này một cây cung đặt ở trong tay của hắn, thật sự là hoàn toàn lãng phí. Vâng. Thừa cơ hội này, đối phương lao đại một cái búa đập ra, hết thể cho rằng có thể đem Mặc Thần nện bay ra ngoài, thế nhưng không nghĩ tới, Mặc Thần, vô ảnh cước, chật một mượn lực, dễ dàng liền tránh khỏi, kết quả này một cái búa đập vào ly tinh pho tượng trên lỗ thai, đem pho tượng lỗ thai trực tiếp nện phi. Mặc Thần nhìn thấy một màn này, lập tức trong đôi mắt đã hiện lên một vòng nghiêm nghị sắc cơ. Bành bành bành. Mặc Thần đem pho tượng những cái này đá vụn nhau đá bay. Giống như hạt mưa đồng dạng đối với hai cái này võ giả đánh qua. Tại Mặc Thần, vô ảnh cước, những cái này đá vụn sinh ra siêu cường uy lực, mặc dù đối phương hai cái võ giả đều là chân khí cảnh, nhưng lại cũng bị đánh luôn cuống tay chân. Trên người của bọn hắn nếu như bị đánh trúng một tảng đá, dậm dạp chân khí hộ thể lập tức liền sẽ bị đánh tan, mạnh mẽ lực đạo để cho bọn họ nội tạng đều là một hồi đau nhức. Địch Lân đạt đến khí huyết cảnh trung kỳ, vô ảnh cước, lực đạo cường độ, nhưng là phải mạnh hơn nhiều. Mặc Thần này một hồi đá vụn mưa, đem hai người tiết tấu trong chớp mắt quấy rầy, mà ở một mảnh loạn thạch bên trong, Mặc Thần, vô ảnh cước, liên hoàn đá hướng lao đại chân. Lão đại nhanh chóng trốn tránh, nhưng lại vẫn bị Mạc Thần liên tục đá vài chục cái, thân thể một cái lảo đảo. Mạc Thần thừa cơ hội này đối với lão đại một hồi loạn trọng. Lão đại lúc này muốn dùng truy ngăn cản đã là không kịp, trong nguy cơ chỉ có thể là dùng cánh tay ngăn cản một chút. Trên cánh tay của hắn là có một đôi phàm cấp thượng phẩm bao cổ tay, cộng thêm hắn tu luyện qua hộ thể công pháp, cho nên cũng là phòng ngự rất mạnh. Chỉ là đáng tiếc, Mạc Thần này vài cái gây ra ác ma chi kích phù văn hiệu quả, cái này cánh tay của lão đại lập tức bị đâm ra một cái lỗ thủng. Lão đại này thảm hào nhất thanh, tay phải huy vũ lấy truy đập tới, Mạc Thần một cước đưa hắn truy đá thiên, ác ma chi kích đối với lồng ngực của hắn đâm tới. Phúc! Ác ma chi kích phù văn hiệu quả bạo phát, lão đại này dưới xương sườn cũng bị đâm ra một cái lỗ hổng, cho dù là hắn ăn mặc tỏa tử giáp, cũng là hoàn toàn vô dụng. Mạc Thần lại đuổi kịp một lần liền có thể giết chết lão đại này, thế nhưng, đối phương lão nhị đó đã là huy vũ lấy trường kiếm đâm tới. Mạc Thần thấy thế, lại là hừ một tiếng, thân thể phút chốc nghiêng đâm trong bay ra, tránh qua, tránh né lão nhị trường kiếm đồng thời, dĩ nhiên là chợt một cái chuyển hướng, hướng về đối phương kia cái sử dụng cung tiễn lao ngũ bay đi. Địch Lân lần này thân pháp, lại là sử dụng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, vốn nhìn là muốn hướng Nam Phương, trên thực tế thân thể lại là đột nhiên gãy hướng phương Bắc. Lần này, tất cả mọi người là kinh hãi, đối phương lão ngũ lại càng là vội vàng muốn trốn tránh, thế nhưng Mạc Thần chân rất nhanh tại pho tượng trên đạp vài cái, đảo mắt chính là đến lão ngũ trước người. Lão ngũ này trong lúc nguy cấp một mũi tên khoảng cách gần bắn về phía Mạc Thần, thế nhưng, hắn tiễn vừa mới phát ra, lực đạo còn không có bạo phát, đã bị Mạc Thần ác ma chi kích trực tiếp thoáng cái đánh nát. Bành bành bành. Mạc Thần, vô ảnh cước, một hồi đá lung tung, lão ngũ này bị đá bay lên, lục phủ ngũ tạng không biết vỡ vụn ít nhiều. Ở giữa không trung, Mạc Thần trực tiếp chính là một chủy thủ đâm ra đi, ác ma chi kích phủ văn hiệu quả bạo phát đi ra, trực tiếp kết quả lão ngũ này tánh mạng. Lão ngũ này chỉ là khí huyết cảnh hậu kỳ, lại là sử dụng cung tiễn, bị Mạc Thần tới gần thân, đâu có thể ngăn cản một chiêu nửa thức. Mạc Thần đem lão ngũ này thi thể đá bay, thuận tiện đem hắn cung cùng tiễn túi đều cho cầm tới. Hai thứ này là đồ tốt, được lấy tới. Đối phương lão đại hòa lão hai nhìn thấy lão ngũ lại bị giết đi, cương nhắc cắn, rít gào liên tục, dĩ nhiên là không có phóng tới Mạc Thần, mà là hướng về Lâm Hiểu Du vào tới. Bọn họ hiện tại đã biết, Mạc Thần ác ma chi kích, là hoàn toàn vô pháp ngăn cản, cho dù là bọn họ có nhiều người như vậy, Mạc Thần trong tay có một thanh ác ma chi kích, chính là vô địch. Có ác ma chi đánh vào tay, Mạc Thần chính là thần. Mà nếu như bọn họ bắt lấy Lâm Hiểu Du, tới uy hiếp Mạc Thần, như vậy, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Mạc Thần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, thu hồi ác ma chi kích, cầm lên cung cùng tiễn, dương cung đắc hảo, vút vút liên tục mấy tiện đối với lao đại này hòa lao hai bắn xuyên qua. Chỉ là hai cái hô hấp trong đó, Mạc Thần đã là bắn ra hơn 10 tiễn, tốc độ nhanh cực, giống như lưu tinh truy địa. Không thể không nói, này một cây cung phủ văn hiệu quả thật sự rất tốt, mũi tên bắn sau khi ra ngoài, đều biết sản sinh thật lớn phong hệ phủ văn hiệu quả tăng thêm. Để cho mũi tên giống như lưu tinh đồng dạng, tốc độ cực nhanh, uy lực cũng là rất mạnh. Này hơn 10 mũi tên, đem vốn là muốn đánh về phía Lâm Hiểu Du lão đại hòa lão hai trong chớp mắt đều bước cho lui, mà Mạc Thần còn có nhàn rỗi nhiều bắn ra mấy tiễn đi chiếu cố đối phương kia cái cùng Lâm Hiểu Du giao thủ lão tứ. Lão tứ vốn không phải là đối thủ của Lâm Hiểu Du, vừa rồi nếu như không phải là có lão ngũ giúp đỡ hắn, hắn cũng sớm đã bị Lâm Hiểu Du giết đi. Hiện tại, lão ngũ chết rồi. Mạc Thần nắm trong tay cung tiễn, mấy tiện bắn ra, phong tỏa hắn tứ phía đường lui, Lâm Hiểu Du một kiếm liền đâm vào cái này lao tứ ngực, cái này lao tứ trực tiếp bị mất mạng. Trong nháy mắt, bọn họ ngũ huynh đệ, tiểu chết rồi ba cái. Hiện tại, bọn họ rốt cục minh bạch, bọn họ là đá lên như thế nào một cây cứng rắn cái đinh. Lao tứ. Lão đại thấy thế, đau buồn giống lên một tiếng, trong mắt mang theo một cỗ bi phẫn ý tứ, thế nhưng, lần này, hắn cũng không có lại xông lên cho huynh đệ của hắn báo thủ. Mà là quyết đoán đối với lão nhị nói, đi. Hiện tại, chỉ còn lại hai người bọn họ, lưu lại chỉ có thể là chết, Mạc Thần ác ma chi kích, thực quá đáng sợ, kia đầy trời khắp địa phù văn hiệu quả, để cho bọn họ cảm giác dường như là đối mặt với một kiện thần khí đồng dạng, trong nội tâm hội dâng lên vô tận tuyệt vọng. Bọn họ hiện tại cũng không khỏi trong nội tâm sinh ra một cỗ hối hận, vậy mà chọc Mạc Thần như vậy một cái không chọc nổi sát tinh. Ở cái thế giới này sinh tồn, muốn có tự mình hiểu lấy. Nếu như đắc tội không nổi người, như vậy, kết cục chính là sẽ rất bi thảm. Nói xong, hắn cùng lão nhị một chỗ trực tiếp hướng về pho tượng phía dưới bay đi. Lấy bọn họ cảnh giới bây giờ, chân khí hộ thể, trực tiếp từ trên cao rơi xuống cũng sẽ không sao. Bọn họ như vậy cũng là muốn rất nhanh một chút thoát đi, nếu như là từng điểm từ pho tượng trên leo lên hạ xuống, nhất định sẽ bị Mạc Thần truy đuổi. Mạc Thần thấy thế, hừ một tiếng, từ tiễn túi bên trong lấy ra tất cả linh cấp hạ phẩm tật phong mũi tên, tổng cộng có 21 chi, hắn nhất nhất khoác lên trên cùng, sau đó kích xạ, 21 mũi tên, trong chớp mắt liền toàn bộ kích xạ ra ngoài, nhưng lại không phải là toàn bộ hướng về phía lao đại này hòa lao hai, rất nhiều mũi tên đều là hướng về không trung bay đi. Lâm Hiểu Du thấy vậy, nhịn không được lắc đầu thở dài, xem ra Mặc Thần cũng không như thế nào am hiểu sử dụng cung tiễn a, vậy mà bắn như thế con mèo, cũng quá thái quá. Cái kia lão đại cũng lão nhị nhìn thấy Mặc Thần mũi tên bay tới, tuy tốc độ cực nhanh, thế nhưng bọn họ phản ánh cũng không chậm, lấy ra vũ khí trên dưới ngăn cản, đem này mau lẹ mạnh mẽ mũi tên đánh bay đại bộ phận. Thế nhưng, vừa lúc đó, những cái kia nguyên bản nhìn như là bay về phía không trung mũi tên, lại làm mãnh liệt một cái chuyển hướng, cải biến phương hướng, từ từng cái góc độ hướng về hai cái này võ giả vọt tới. Hai cái này võ giả thân ở giữa không trung, trốn tránh chuyển hướng bất tiện, vừa rồi đánh rất những cái kia chính diện mũi tên đã là đem hết toàn lực, lúc này những cái này tốc độ giống như lưu tinh đồng dạng linh cấp tật phong mũi tên đột nhiên chuyển hướng bay tới, xảo trá vô cùng, bọn họ như thế nào cũng không cách nào ngăn cản, phốc phốc vài tiếng, mũi tên toàn bộ chui vào thân thể của bọn hắn bên trong. Hai người bọn họ con mắt đều là trừng sâu sắc, đến chết không rõ bọn họ làm sao có thể chết. Tiểu tử này không phải là chỉ sợ chơi ác ma chi kích sao? Như thế nào còn có thể loại tiễn này thuật? Tinh thần này, rốt cuộc là một cái như thế nào quái thai? Đây là bọn họ cuối cùng ý nghĩ. Mà Lâm Hiểu Du nhìn một màn này, cũng là nhịn không được ngây dại, 21 mũi tên bay ra, giống như lưu tinh mau lẹ, mà trước đó đã tính toán tốt hai người kia rơi xuống đường nhỏ, mũi tên phát sinh các loại chuyển hướng tập kích, để cho bọn họ muốn tránh cũng không được. Đây là cái gì dạng tiễn pháp? Giờ khắc này, Lâm Hiểu Du đối với Mặc Thần thực lực có càng sâu nhận thức. Lâm Hiểu Du đi tới bên người Mặc Thần, nhìn Mặc Thần như trước bảo trì bắn tên tư thế vai hùng, trong nội tâm tràn đầy hạnh phúc. Một người đàn ông như vậy, có thể cho nàng đầy đủ bảo hộ, đầy đủ che chở, nàng còn có cái gì yêu cầu xa vời? Người không sao chứ? Mặc Thần tiện tay thu hồi cùng, quay đầu hỏi Lâm Hiểu Du. Lâm Hiểu Du vui vẻ lắc đầu, nói, không có việc gì, tuy mới vừa rồi bị bắn một mũi tên, thế nhưng trên người ta có cái này hộ giáp, cũng không có chịu cái gì tổn thương, chỉ là ra một chút huyết. Mặc Thần vội vàng tra nhìn một chút, liên diệp kim ti giáp dưới xương sườn vị trí bị đâm ra một cái lỗ nhỏ, bên trong đang có máu tươi chảy ra. Mặc Thần nói, ngươi đem quần áo cởi ra, ta lau cho ngươi điểm thuốc cầm máu a. Hảo. Lâm Hiểu Du ngượng ngùng gật đầu, đem liên diệp kim ti giáp tới ra. Mặc Thần tra nhìn một chút thương thế, quả nhiên không phải là vô cùng nghiêm trọng, chính là đem miệng vết thương vị trí xé mở một chút, sau đó dùng sạch sẽ vải ướt trà lau sạch sẽ, lại bôi lên một ít dược vật. Một bên cho Lâm Hiểu Du chữa thương, Mặc Thần một bên thở dài một tiếng, nói, thực lực của ta vẫn còn quá kém, hẳn là nhanh lên giải quyết bọn họ. Tuy nhẹ nhõm tiêu diệt những người này, thế nhưng Mặc Thần đối với thực lực của mình vẫn còn có chút bất mãn, như vậy mấy cái tiểu tạp chủng còn phí như vậy một phen công phu. Hắn nghĩ đến, có lẽ nên tu luyện một môn chủy thủ vũ kỹ. Hắn tại linh huyễn giới cùng trong hiện thực đều đã có ác ma chi kích, tu luyện một môn chủy thủ vũ kỹ, sẽ đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Hắn bây giờ vấn đề là tu luyện kia một môn vũ kỹ thích hợp nhất. Nào có, ngươi đã rất lợi hại, khí huyết cảnh trung kỳ có thể như thế nhẹ nhõm giết chết 5 người này, đối phương có 2 cái là chân khí cảnh, thử hỏi trên thế giới này còn có ai. Lâm Hiểu Du lại là cho rằng Mặc Thần bởi vì không có bảo vệ tốt nàng mà tự trách, cho nên mới nói như vậy. Trong lòng của nàng, lập tức tràn ngập ngọt ngào. Mặc Thần lắc đầu, nói, sơn ngoại hưu sơn người giỏi còn có người giỏi hơn. Trên cái thế giới này cao thủ còn nhiều mà nha. Mặc Thần nói qua, đã giúp đỡ Lâm Hiểu Du sát hảo thuốc, lại dùng hồ dán giấy bao trùm lên băng gạc cầm máu, hẳn là không bao lâu nữa là tốt rồi. Những cái này hồ dán giấy gì gì đó, đều là Mặc Thần tại trên người của đối phương lục soát. Ngươi còn có địa phương khác bị thương sao? Mặc Thần lại hỏi. Lâm Hiểu Du nghe vậy, chỉ vào bên phải dưới xương sườn vị trí có chút ngượng ngùng mà nói, vừa rồi nơi này còn bị lao đại đó đánh một trường, tuy thương thế không nặng, thế nhưng có đau một chút. Này rõ ràng chính là Lâm Hiểu Du đối với Mặc Thần nũng nịu. Chương 114, Duệ Quang. Mặc Thần cũng nhanh chóng nuốt ve một chút, sau đó nói, xương cốt không có việc gì, như vậy ấn ngươi tạng phủ có hay không rất đau. Lâm Hiểu Du đỏ mặt lắc đầu, nói, tạng phủ ngược lại là không có, chỉ là bên ngoài có chút đau. Vị trí này đã tiếp cận nàng mẫn cảm bộ vị, Mặc Thần như vậy vuốt ve, Lâm Hiểu Du chỉ cảm thấy ma ma ngứa, ngượng ngùng không chịu nổi. Nhưng là hết sức thoải mái. Vậy ta giúp ngươi nào nặn một chút đi, hẳn là tốt rồi. Mặc Thần không có chú ý sắc mặt của Lâm Hiểu Du, nói. Ừ, Lâm Hiểu Du khẽ ử. Hai người ngồi ở chỗ này, Mặc Thần tay trái vịn Lâm Hiểu Du, tay phải đi mát xa Lâm Hiểu Du bên trái dưới xương sườn, rất dễ dàng liền đem Lâm Hiểu Du cho ôm đến trong lòng. Lâm Hiểu Du đương nhiên thuận thế thực hiện, đem trọn thân thể đều rúc vào Mặc Thần trong lòng, để cho Mặc Thần nhẹ như vậy nhu xoa bóp cho nàng. Mặc Thần bắt đầu còn không có cảm thấy có cái gì, tại xoa bóp một hồi, đống nhiên cảm giác Lâm Hiểu Du khí tức có chút trầm trọng, mới chợt phát hiện hắn bây giờ cùng Lâm Hiểu Du dường như là mười phần ái muội. Nhớ tới lúc trước hắn đem Lâm Hiểu Du cho ôm vào lòng trong, mà Lâm Hiểu Du cũng không có phản kháng, hiện tại còn có Lâm Hiểu Du như vậy một bộ làn thu thủy dặn dào, ý như là chim non nép vào người bộ dáng, Mặc Thần đống nhiên cảm giác chính mình dường như là làm cái gì khiến cho rất lớn hiểu lầm sự tình. Mặc Thần nhịn không được dừng lại tay, giật mình ngay tại chỗ, suy tư về giải thích như thế nào chuyện này. Thế nhưng Lâm Hiểu Du nhìn thấy Mặc Thần ngừng tay, cứ như vậy ôm nàng, lại là càng thêm ngượng ngùng, nhịn không được cũng đem Mặc Thần cho ôm lấy, càng sâu rúc vào Mặc Thần trong lòng. Mặc Thần cúi đầu vừa mới muốn nói điều gì, Lâm Hiểu Du lại là cũng đúng lúc ngẩng đầu, hai người môi, cứ như vậy ngoài ý muốn đụng vào nhau. Đối với Mặc Thần mà nói là ngoài ý muốn, đối với Lâm Hiểu Du mà nói thế nhưng là cảm thấy nhất định là Mặc Thần cố ý, nàng mắc cỡ nét mặt đỏ bừng, nhanh chóng nhắm hai mắt lại, nhưng lại cây đuốc nóng môi nên đón tới. Mặc Thần hoàn toàn ngu ngốc, nhịn không được liếm lấy một chút bờ môi, kết quả. Lâm Hiểu Du miệng há ra. Mặc Thần cứ như vậy đần độn, u mê cùng Lâm Hiểu Du ở chỗ này triển miên một phen. Bất chi bất giác, thời gian đã đến trung dạng, tinh quang đầy trời, lại là không coi trăng sáng, hai người bọn họ giúp vào với nhau, có cảm giác tâm là ấm áp. Tuy Mặc Thần bắt đầu cũng không có tính toán cùng Lâm Hiểu Du có cái gì, thế nhưng, đột nhiên tới nơi này dạng một cái lạ lẫm 10 vạn năm sau, từng là những cái kia bằng hữu cũng không còn, một mình hắn đối mặt với đây hết thảy, trong nội tâm khó tránh khỏi sẽ có cô tịch. Mà Lâm Hiểu Du như vậy tức thời xuất hiện, kỳ thật cũng cho trong lòng của hắn không ít an ủi. Tuy hắn và Diêu Mộng Giai, Tiết Tử Tình coi như là có một chút ái muội, thế nhưng, cũng không có chân chính phát sinh cái gì, vẫn chỉ là một loại bằng hữu quan hệ. Cùng Lâm Hiểu Du, lần này lại là thật sự có thực chất phát triển. Mặc Thần đi đến 10 vạn năm sau, duy nhất mục đích chỉ là cởi bỏ thượng cổ vẫn lạc chi mê, tìm kiếm được từng là những người kia, đối với cá nhân cảm tình, chưa từng có nghĩ tới. Thế nhưng đây hết thể đột nhiên xuất hiện, Mặc Thần cũng không cách nào kháng cự. Tinh quang chiếu rọi, vẩy vào ly tinh pho tượng, càng hiển lộ pho tượng này hiện ra một cỗ duy mị khí chất. Tuy pho tượng đã tổn hại hơn nhiều, thậm chí vô pháp thấy rõ ly tinh diện mạo, thế nhưng, pho tượng này khí chất lại vẫn là tồn tại. Tinh quang chiếu rọi, từ từ tại ly tinh pho tượng trên hội tụ thành một ít đặc biệt đồ án. Mặc Thần nao nao, chợt cảm giác được cái gì, đứng dậy, hắn ôm Lâm Hiểu Du trực tiếp từ pho tượng bay lên phía trên, quay người nhìn lại, chỉ thấy tại pho tượng phía trên, lúc này tinh quang hội tụ thành một câu. Thiên trường địa cửu có khi quá, hận này liên tục không tuyệt kỳ. Mặc Thần thấy được những lời này, suýt nữa nước mắt sụp đổ. Hắn biết, đây là ly tinh lưu cho lời của hắn. Nàng là tại hận ta sao? Hận ta đi không từ giã. Đột nhiên đi tới nơi này 10 vạn năm sau. Mặc Thần trong nội tâm lúc này nhấc lên sóng gió động trời. Nếu như nàng hận ta như vậy, vì sao lại lưu lại, ly Mặc tinh thần quyền, cho tin tức của ta? Nàng đến cùng muốn nói cho ta biết cái gì? Mặc Thần không biết ly tinh có phải thật hay không hận hắn, thế nhưng, hắn hiện tại cũng không cách nào đoán được những tin tức này bí mật rốt cuộc là cái gì. Lâm Hiểu Du không biết này nguyên do trong đó, nhưng nhìn đến những lời này, cũng là nhịn không được trong nội tâm rung động, nói, nguyên lai này thần nữ như vẫn còn có như vậy một tầng huyền bí. Nàng những lời này là đối với tình lang của nàng nói a. Tình lang của nàng có phải hay không làm cái gì có lỗi với nàng sự tình, cách nàng mà đi, cho nên, nàng mới có thể như vậy hận. Mặc Thần lắc đầu, nói, sẽ không đâu, có lẽ là nàng cùng tình lang của nàng bất đắc dĩ phân biệt, cho nên hận thiên hận địa a. Như vậy sao? Kia nàng thật sự là một cái người đáng thương, hy vọng chúng ta chọn đời không phân ly. Lâm Hiểu Du dựa sát vào nhau đến Mặc Thần trong lòng, thì thào nói qua. Mặc Thần khẽ giật mình, thầm nghĩ, nghiệp chứng A, ta thật sự có thể cho nàng cái gì sao? Cùng nàng một mực ở một chỗ. Nếu như không thể, ta là không phải là làm thương tổn nàng, có phải hay không nên sớm một chút nói cho nàng biết? Thế nhưng Mặc Thần nhìn Lâm Hiểu Du kia thâm tình vô hạn mục quang, lại là bất kể như thế nào cũng nói không nên lời. Ai, tại cảm tình phương diện vì cái gì ta cuối cùng là như vậy do dự dự, kiếp trước nếu như không phải như vậy, cũng sẽ không cùng ly tinh như vậy xoắn suýt cùng thống khổ. Mặc Thần một hồi lắc đầu, hắn thừa nhận phương diện này là nhược điểm của hắn, hắn người này đối mặt người khác chân tình, vô pháp cự tuyệt. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta trở về a. Mặc Thần cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, nói. Ừ, Lâm Hiểu Du ngượng ngùng gật đầu. Mặc Thần đem kia 5 cái gia hỏa thứ ở trên thân đều cho rút xuất ra, đem tuyệt đại bộ phận đồ vật đều cho Lâm Hiểu Du, hắn chỉ để lại kia một chương cho Trường Cung. Lúc cần thiết, hắn sử dụng này Trường Cung, có thể đưa đến rất lớn tác dụng. Hắn tiến thuật, tại thượng cổ thời đại đông đảo trong cao thủ coi như là rất không tệ. Rốt cuộc, kiếp trước thời điểm hắn là thường xuyên cùng Duệ Quang một chỗ luận bàn tiến thuật. Duệ Quang là ai? Thượng cổ thời đại đệ nhất thần tiến thủ, năm đó bắn rơi qua Thái Dương. Đương nhiên, kia không phải thật là Thái Dương, mà là Ngụy Thái Dương, cái gọi là Ngụy Thái Dương, là thiên ngoại bay tới một khỏa tương tự Thái Dương hỏa cầu khổng lồ, nếu như đập trúng mặt đất, sẽ vô số sinh linh đồ thán, thậm chí toàn bộ đại lục đều biết hủy diệt. Lúc ấy thượng cổ tất cả cao thủ một chỗ bày mưu tính kế, cuối cùng quyết định chế tạo một chuôi chấn thiên nhiếp địa siêu cấp Trường Cung, sau đó giao cho đại lục đệ nhất thần tiễn thủ Duệ Quang đi đem viên kia Ngụy Thái Dương cho bắn xuống. Căn cứ lúc ấy ly tinh xem bói, này một khỏa Ngụy Thái Dương sẽ tại 10 ngày về sau rơi xuống, vì vậy, tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, tại trong vòng 10 ngày chế tạo xuất một chương xạ nhật thần cung, một chi lạc nhật thần tiễn. 10 đại cao thủ hội cùng Duệ Quang một chỗ thừa lúc Cửu Long kéo xe, bay đến Thiên Vũ cực hạn, tập hợp 10 người chi lực, hòa nhập vào Duệ Quang thể bên trong, một mũi tên, đem viên kia Ngụy Thái Dương bắn bạo, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ tản mát đại địa. Kia, Duệ Quang trở thành toàn bộ nhân tộc anh hùng, kinh sợ tất cả chủng tộc, uy danh thậm chí tại 10 đại cao thủ phía trên. Trên thực tế, có xạ nhật thần cung Duệ Quang, thực lực thật là có thể sánh ngang 10 đại cao thủ. Mà ở bây giờ lịch sử trên điện tịch, đối với Duệ Quang lại càng là tôn sùng đầy đủ, rất nhiều người sùng bái Duệ Quang thậm chí vượt qua 10 đại cao thủ, lại càng là có người phỏng đoán, lúc ấy Duệ Quang là áp đảo 10 đại cao thủ tồn tại, cho nên không có xếp hạng 10 đại cao thủ bên trong. Trên thực tế, Duệ Quang thực lực xác thực không có mạnh như vậy, cùng 10 đại cao thủ còn kém không ít. Chỉ là một lần đó xạ nhật để cho uy danh của hắn trở nên cực thịnh. Chương 115, thích khách chi đạo. Lúc ấy Duệ Quang tiểu tử này xạ nhật, cũng có chút lâng lâng, cảm giác mình có xạ nhật thần cung, đã không kém hơn 10 đại cao thủ, cho nên tính cách trở nên có chút ngạo mạn, cùng 10 đại cao thủ quan hệ cũng trở nên không quá vui vẻ. Trên thực tế, 10 đại cao thủ quan hệ trong đó vốn không thể nào vui vẻ, nếu như không phải là vì cứu vớt sinh linh, bọn họ cũng sẽ không liên hợp lại. Bởi vì Duệ Quang tự mình bành trướng, còn đã dẫn phát 10 đại cao thủ ở giữa hỗn chiến, hảo mấy người cao thủ thiếu chút nữa vẫn lạc, vẫn bị Mặc Thần điều đình, cấp cứu hạ xuống. Nếu như nói lúc ấy 10 đại cao thủ có thể phục ai, e rằng chỉ có Mặc Thần một người. Mặc Thần thực lực mặc dù không có bọn họ cao như vậy, thế nhưng 10 đại cao thủ phát triển chi lộ, đều chịu qua Mặc Thần mấy đại ân huệ, bằng không mà nói, bọn họ là được không được 10 đại cao thủ. Suy nghĩ một chút những cái này cố sự, Mặc Thần hơi hơi thở dài một tiếng, lập tức nói, Tiêu, ngươi có thể đi đường sao? Lâm Hiểu Du lập tức cái miệng nhỏ nhắn một tít, nói, hừ hừ, ta thế nhưng là bị thương. Được rồi. Mặc Thần nửa ngồi tại Lâm Hiểu Du trước người, Lâm Hiểu Du vui sướng nhảy tới trên người Mặc Thần. Mặc Thần lưng mang Lâm Hiểu Du, hướng về nhập khẩu phương hướng đi. Tại Mặc Thần bọn họ sau khi rời khỏi cũng không lâu lắm, một số người cũng là đi tới ly tinh pho tượng phụ cận. Đây là trong truyền thuyết thượng cổ ly tinh pho tượng A, quả nhiên là rất tráng lệ nha. Một cái trong đó thiếu nữ nhìn ly tinh pho tượng, nhịn không được than thở nói. Bọn họ một nhóm người này 7-8 phần có chừng 10 mấy cái, mà trong đó có một cái thân hình cao lớn võ giả, thoạt nhìn niên kỷ đã không nhỏ, trong tay cầm một chương lấp lánh phù văn hảo quang Trường Cung, nhìn quanh trong đó, uy thế rất mạnh. Đúng vậy đâu, ly tinh như vậy nữ thần, không biết ý trung nhân là một cái dạng gì người, nhất định là anh minh thần võ, tài trí bất phàm. Một thiếu nữ khác cũng là mang theo một bộ ước mơ bộ dáng nói. Nghe nói thượng cổ thời đại thần tiễn Duệ Quang cùng lạc thần ly tinh có một đoạn tình duyên đâu, cũng không biết thiệt hay giả. Một cái trong đó thiếu niên nói. Có khả năng à, Duệ Quang thế nhưng là bắn rơi qua Thái Dương thần tiễn, lạc thần khuynh tình cho hắn cũng là bình thường. Nếu là có một ngày ta cũng có thể luyện thành Duệ Quang như vậy tiễn pháp là tốt rồi. Khác một thiếu niên tựa hồ cực độ sùng bái Duệ Quang, trong mắt mang theo một cô hưng phấn hảo quang nói. Ngươi có La Đại Thúc như vậy một cái danh sư, đã là rất may mắn. Hảo hảo cùng La Đại Thúc học A, La Đại Thúc thế nhưng là chúng ta ra tùng thành đệ nhất tiện thần nha. Lúc trước người thiếu nữ kia mang theo một vòng hâm mộ nói. Ha ha, đó là, ta có thể đủ đi theo La Đại Thúc học tập tiễn thuật, là ta 8 đời đã tu luyện phúc khí. Thiếu niên này lập tức cười hì hì mà nói. Bớt lắm mồm, có cái này công phu nhiều luyện một chút tiễn thuật là đứng đắn, tiễn thuật không có cái gì quá nhiều bí quyết, chỉ có nhiều luyện mà thôi. Kia cái thân hình cao lớn trung niên nhân tuy ngoài miệng là gian dạy, trong mắt lại là mang theo một vòng tiêu y nói. Ồ, bên kia dường như có 2 cô thi thể. Đồng nhiên, một cái trong đó thiếu nữ thất thanh nói. Này La Đại Thúc nghe vậy, lập tức cả kinh, hai mắt đầu tiên là cảnh giác bốn phía cha nhìn một chút, sau đó, hắn để cho các thiếu niên và thiếu nữ cảnh giới, bản thân hắn mới rất nhanh tiến lên, đi đến kia hai cô thi thể phía trước. Hả? Hai người kia là bị bắn chết. Thật là lợi hại. Cái này La Đại Thúc nhìn nhìn này hai cỗ thân thể trên người cắm mũi tên, nhịn không được lông mi khẽ nhướng mày. La Đại Thúc, hai cái này là người nào? Những thiếu niên kia thiếu nữ lúc này đều cùng qua, nhìn nhìn này hai cỗ thi thể, mười phần hiếu kỳ hỏi. La Đại Thúc mang trên mặt vẻ trịnh trọng, nói, không biết, hẳn là đi tới nơi này du lãm võ giả a. Vậy La Đại Thúc ngươi vì cái gì đã nói lợi hại? Lại một cái thiếu nữ hỏi. La Đại Thúc vượt qua này hai cỗ thi thể. Cha nhìn nhìn trên người bọn họ cắm mũi tên, sắc mặt nghiêm túc nói, ta là nói vậy cái bắn tên người rất lợi hại, nhưng cái này mũi tên, rõ ràng cho thấy từ một cây cung chiến bắn ra. Có thể đồng thời bắn ra nhiều như vậy mũi tên, sau đó đồng thời bắn trúng hai cái địch nhân, loại tiễn này thuật, người bình thường thế nhưng là không đạt được. Phải không? Chẳng lẽ so với La Đại Thúc ngươi còn lợi hại hơn sao? Người thiếu nữ này chớp con mắt lớn hỏi. Ngươi nói gì vậy? Có ai tiễn thuật có thể so với La Đại Thúc còn lợi hại hơn? Toàn bộ Ly Đường quận, La Đại Thúc tiễn thuật nhất định là đệ nhất. Kia cái đi theo La Đại Thúc học tập tiễn thuật thiếu niên lập tức nịnh nọt nói. La Đại Thúc nghe vậy, lại là cực kỳ nghiêm túc lắc đầu, nói, người này tiễn thuật, so với ta lợi hại, hơn nữa, lợi hại nhiều. Cái gì? Những thiếu niên này thiếu nữ nghe nói như thế, lập tức đều lấy làm kinh hãi. Này La Đại Thúc tiễn thuật, bọn họ đều là biết, tại gia Tùng Thành không người có thể địch. Thế nhưng La Đại Thúc vậy mà nói người này tiễn thuật so với hắn lợi hại nhiều, vậy người này là người nào? Kỳ quái, kỳ quái. Đương nhiên, La Đại Thúc lại một hồi lắc đầu, tựa hồ gặp cái gì mười phần không hiểu sự tình. Làm sao vậy? La Đại Thúc. Những người này đều là mười phần kỳ quái hỏi. La Đại Thúc cau mày, một lát sau, nói, cái này bắn tên người cảnh giới tựa hồ còn không có đạt tới chân khí cảnh, thế nhưng, hắn tiễn thuật nhưng là như thế tinh xảo. Vậy mà có thể gần như chẳng phân biệt được trước sau bắn ra những cái này mũi tên, đồng thời còn để cho nhiều như vậy mũi tên phát sinh chuyển hướng, bắn vào địch nhân chỗ hiểm, điều này sao có thể đâu này? Cái gì? Người này không có đạt tới chân khí cảnh. Tiên thuật vẫn còn so sánh ngài lợi hại. La Đại Thúc, người xem sai rồi a. Tất cả mọi người là hoàn toàn không tin, trên thế giới này làm sao có thể có một cái liền chân khí cảnh đều không đạt được người, lại có loại tiễn này thuật. Muốn biết rõ? Cái này La Đại Thúc có thể đã là ngưng hồn cảnh cường giả, khổ luyện tiễn thuật hơn 10 năm, mới có như vậy tạo nghệ. La Đại Thúc tiếp tục cau mày, nói, ta cũng rất không lý giải, thế nhưng, này mấy mũi tên xen vào miệng vết thương đến xem, cái này bắn tên người khẳng định không có đạt tới chân khí cảnh, bằng không mà nói, mũi tên trên bám vào chân khí chi lực, miệng vết thương nhất định là không đồng dạng như vậy. Thế nhưng, những vết thương này cùng với những cái này mũi tên trúng mục tiêu vị trí đến xem. Lại đủ để nói rõ người này tiễn pháp kỹ thuật gần như hoàn mỹ. Coi như là ta, cũng làm không được như vậy phát lực. Hoàn mỹ, thật sự là hoàn mỹ. Đến cuối cùng, này La Đại Thúc đối với cái này bắn tên người tán thưởng vô cùng, mặc cảm. Những thiếu niên này thiếu nữ nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau, một cái dạng gì tiễn thủ, mới có thể để cho La Đại Thúc như thế tán thưởng. Nếu như có thể, ta nhất định phải tìm đến người này, hướng hắn thỉnh giáo tiễn thuật, người này tiễn thuật, mới thật sự là tiễn thuật. Ta cùng hắn so với, thật sự là thiên địa khác biệt ta. La Đại Thúc đứng người lên, mục quang lấp lánh, tìm kiếm bốn phía nhìn xem có thể hay không tìm đến cái gì nó dấu vết của hắn, từ đó tìm được cái này bắn tên người thân phận. Thế nhưng đáng tiếc, tuy hắn lại tìm được hai cỗ thi thể, cùng với một đôi thịt nát, thế nhưng hắn cũng không thể đủ tìm đến quá nhiều manh mối. Không có kết quả, này La Đại Thúc lại trở về kia hai cỗ thi thể phía trước, cẩn thận quan sát những cái kia mũi tên tạo thành miệng vết thương, ngồi dưới đất, không ngừng suy nghĩ. Lĩnh ngộ này mấy tiễn bên trong ẩn chứa bí quyết. Thiếu niên khác thiếu nữ nhìn thấy một màn này, đều là vô pháp lý giải, rốt cuộc là một cái dạng gì người, có được như thế nào tiễn thuật, dĩ nhiên là có thể làm cho La Đại Thúc như vậy một cái thần tiễn si mê đến loại tình trạng này. Linh huyễn giới tinh không như cũ là rất đẹp, đầy trời hơi yếu tinh mang, mặc thần lưng mang Lâm Hiểu Du một đường chạy vội, có khác một phen lãng mạn kiểu diễm. Lâm Hiểu Du ghé vào mặc thần trên lưng, cảm giác chính mình chính là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Nàng thật muốn cả đời cứ như vậy ghé vào Mặc Thần trên lưng, vĩnh viễn tại đây một mảnh lãng mạn dưới trời sao. Đáng tiếc, Nhạc Lộc Thành sớm muộn gì lại muốn đến. Tiến nhập Nhạc Lộc Thành, Mặc Thần chính là cùng Lâm Hiểu Du phân biệt, nói, thời gian không còn sớm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lâm Hiểu Du ừ một tiếng, lại làm mười phần lưu luyến, nói, ngươi chừng nào thì trả lại. Mặc Thần nghĩ nghĩ, nói, cái này khó mà nói, ta hai ngày này còn có chút sự tình không có xử lý xong, có đôi khi liền có thể đi lên, có đôi khi khả năng tới không được. Nếu như ta tới ngươi không ở, ta liền cho ngươi phát truyền âm phủ báo cho ngươi. Hảo. Lâm Hiểu Du không có quá nhiều làm lũng yêu cầu Mạc Thần đến bồi tiếp nàng, tuy nàng hiện tại hận không thể mỗi một khắc đều cùng với Mạc Thần. Nàng không phải là một cái không cô gái hiểu chuyện tử, nàng biết Mạc Thần nhất định là trong hiện thực có chuyện gì muốn đi làm. Một cái cô gái thông minh nên biết, nên như thế nào cho một người nam nhân tự do. Hai người một chỗ rời đi, Lâm Hiểu Du tại trong phòng ngủ đem linh hồn cháo tháo xuống, vung hất lên thanh dương mái tóc, mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc. Ta Hiểu Du, ngươi đã vậy còn quá muộn mới xuất ra, có phải hay không cùng kia cái tiểu y sư tìm địa phương chàng chàng tiếp tiếp rồi. Tô Thiến tuy ngủ, thế nhưng Lâm Hiểu Du từ linh huyễn giới xuất ra, nàng hay là trước tiên tỉnh lại, đối với Lâm Hiểu Du một hồi đùa giỡn. Lâm Hiểu Du sắc mặt đỏ bừng, sảng giọng, đã trễ thế như vậy ngươi còn chưa ngủ. Tô Thiến trực tiếp nhảy tới Lâm Hiểu Du trên giường, một bà ôm nàng, sau đó xoa nắn lấy Lâm Hiểu Du báo mãn hai ngọn núi, hì hì cười nói, thành thật khai báo, ngươi có hay không ở bên trong linh huyễn giới thất thân cho hắn. Ngươi muốn chết rồi, nói bậy bạ gì đó. Chúng ta giờ mới bắt đầu. Lâm Hiểu Du lập tức hung hăng bắn Tô Thiến chán một chút. Vừa mới bắt đầu làm sao vậy? Thiệt nhiều nữ sinh tại linh huyễn giới trong cảm thấy không phải là chân thật thân thể, tùy ý cùng với gặp mặt một lần nam nhân phát sinh quan hệ nha. Tô Thiến bụm lấy cái chăn nói. Lâm Hiểu Du hừ một tiếng, nói, ta mới không phải như vậy không biết xấu hổ không có tao nữ tử, hán. Hán cũng không phải như vậy tùy tiện nam nhân. Tô Thiến nhìn Lâm Hiểu Du vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc, thở dài một tiếng, nói, thật hâm mộ ngươi à, gặp được như vậy một cái chi tâm nam nhân tốt, có lẽ đây chính là trời cao đối với ngươi bồi thường a. Đúng rồi, kia các ngươi cũng không biết cái gì cũng không có làm a. Hắn đều mút thỏa thích qua ngón chân của ngươi, nhìn lần thân thể của ngươi, còn có cái gì không thả ra. Lâm Hiểu Du đánh Tô Thiến một chút, hầm hừ mà nói, liền biết nói hưu nói vượng. Ta như thế nào nói hưu nói vượng sao? Nam nữ hoan ái, này rất bình thường a. Hi hi, hắn có hay không nuốt ve thân thể của ngươi? Ví dụ như nơi này. Tô Thiến lần nữa nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Hiểu Du bộ ngực. Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi như vậy sắc ca. Lâm Hiểu Du đem tay của Tô Thiến mở ra. Ai, ta như vậy sắc, kết quả đến bây giờ liền người đàn ông cũng không có, thật sự là thật đáng thương. Ngươi có nam nhân nếu như rời đi ta, ta chính là lẻ loi trơ trọi một người. Tô Thiến một bộ ủy khuất bộ dáng đáng thương. Lâm Hiểu Du vội vàng an ủi Tô Thiến, nói, được rồi, ta làm sao có thể sẽ rời đi ngươi sao? Chúng ta vĩnh viễn là hảo tỉ muội. Cắt, đừng cho là ta không biết, đầu năm nay cũng có khác phái không nhân tính, ta cũng không trông cậy vào ngươi cả đời cùng ta, chỉ cần nhớ rõ hai chúng ta đã từng cùng giường chung gối qua là được rồi. Tô Thiến nói qua, một đôi tay lại là ở trên người Lâm Hiểu Du một hồi trên dưới sơ loạn. Ngươi Tô Thiến. Lâm Hiểu Du lại là đối với nàng một trận đánh. Hi hi, được rồi, ta biết ngươi chắc chắn sẽ không có hắn liền vứt bỏ ta, bất quá. Hai người các ngươi không có khả năng không có cái gì à, hắn có hay không? Thân ngươi. Tô Thiến tại trên mặt của Lâm Hiểu Du bẹp một chút, hỏi. Lâm Hiểu Du lập tức liền cái cổ cây đều đỏ, khẽ gật đầu. Hi hi. Hắn vậy mà thật sự hôn ta Hiểu Du, ăn ngon giấm chua à, không được, ta cũng phải hôn một cái. Tô Thiến đem Lâm Hiểu Du nhào ngã xuống giường, hai cái vui đùa ầm ĩ làm một đoàn. Mặc Thần rời đi linh huyễn giới, tuy bình minh còn sớm, lại là cũng không có chìm vào giấc ngủ. Mà là đang suy tư như thế nào tiến thêm một bước để thăng thực lực của mình. Truy thủ vũ kỹ ta nhớ được không ít, thế nhưng muốn lựa chọn một môn thích hợp nhất. Mặc Thần trong phòng tới lui dạo bước, suy tư về lựa chọn kia một môn vũ kỹ thích hợp nhất. Vô ảnh, thích khách chi đạo, kỳ thật là không tệ lựa chọn. Hán, thích khách chi đạo, thức thứ nhất, ta hiện tại hẳn là có thể tu luyện. Mặc Thần cuối cùng đem mục tiêu định tại vô ảnh, thích khách chi đạo. Chương 116, cửu hoàng tử tỉnh lại. Vô ảnh là ai? Thượng cổ 10 đại cao thủ một trong, thích khách chi vương. Nghe nói, chỉ cần là hắn nghĩ giết một người, lại không có ai có thể đủ may mắn thoát khỏi. Đã từng vừa bắt đầu 10 đại cao thủ một trong Mộ Dung Thiên Lý, cũng là bởi vì đắc tội vô ảnh, kết quả bị hắn giết đi, về sau do An Lăng Trắng bóc tuyết bổ sung. Vô ảnh thường xuyên xâm nhập có thật nhiều địa phương nguy hiểm, cho nên cũng dễ dàng bị thương, Mặc Thần đã cứu hắn không ít lần, hắn cùng Mặc Thần quan hệ rất tốt. Cho nên, hắn cũng từng cùng Mặc Thần một chỗ nghiên cứu thảo luận hắn. Thích khách chi đạo. Cái gọi là thích khách chi đạo là vô ảnh tại vũ kỹ đại thành, chính mình sáng tạo một loại chuyên tấn công ám sát võ đạo. Vô ảnh không chỉ là muốn làm một cái thích khách, hắn càng muốn làm một cái võ đạo đại sư, cho nên, hắn đem ám sát cái môn này vũ kỹ, cho tu luyện đến cực hạn, lại còn muốn tự thành nhất phái, đem ám sát tu luyện thành một loại nói. Đây chính là hắn làm, Thích Khách Chi Đạo, chuyên môn hình thành như vậy một cái phái. Thích Khách Chi Đạo là Vô Ảnh tổng kết Thích Khách ám sát chi thuật tối cao vũ kỹ tâm pháp tập hợp, đem rườm rà đông tây hóa vì đơn giản, hoàn toàn là ám sát chi tinh hoa. Mặc Thần đối với Vô Ảnh thật là bội phục, bởi vì Vô Ảnh cái này Thích Khách Chi Đạo thật sự là rất mạnh, hắn thậm chí đã là đem thần trong tháp về ám sát công pháp vũ kỹ tiến hành thăng hoa. Đây không phải là thường khó khăn, bởi vì thần trong tháp võ học đã có thể xem như tuyệt đối quyền uy, không để cho sửa lại. Vô Ảnh có thể đối với thần trong tháp võ học tiến hành tổng kết đề thăng, là chân chính võ đạo đại sư. Bởi vì Mặc Thần đối với nhân thể huyền bí càng thêm hiểu rõ, cho nên lúc đó Vô Ảnh thường xuyên cùng Mặc Thần một chỗ nghiên cứu và thảo luận Thích Khách Chi Đạo. Mặc Thần chính là cũng đúng Thích Khách Chi Đạo mười phần hiểu rõ. Thích Khách Chi Đạo nghiên cứu đến cuối cùng kỳ thật vô cùng đơn giản, bởi vì Vô Ảnh đem vô tận rườm rà ám sát chi thuật tiến hành tinh luyện, tụ tập nó tinh hoa, cuối cùng chiêu thức chỉ là như vậy mấy chiêu. Mà Thích Khách Chi Đạo trên thực tế cũng vô cùng phức tạp, bởi vì những cái này đều là tinh hoa bên trong tinh hoa, nếu như ngươi đối với ám sát một đạo vũ kỹ cũng không đủ lý giải, là rất khó nắm giữ Thích Khách Chi Đạo. Ta lúc đầu cũng không có tinh nghiên Thích Khách Chi Đạo, đoán chừng nếu muốn hoàn toàn nắm giữ Thích Khách Chi Đạo vô cùng khó khăn, bất quá coi như là chỉ tu luyện một ít gia lông cũng đầy đủ ta dùng. Mặc Thần trong nội tâm nghĩ như vậy lấy. Thích Khách Chi Đạo là bực nào sâu xa, bác đại tinh thâm, tâm tính của Mặc Thần cũng không thích hợp tu luyện loại này sát lục chi đạo, cho nên nhất định không thể tu luyện tới đỉnh phong. Thế nhưng, lúc trước Mặc Thần cùng Vô Ảnh một chỗ nghiên cứu và thảo luận, Thích Khách Chi Đạo cũng am hiểu sâu huyền bí trong đó, tu luyện mấy thức dùng để phòng thân, còn không có vấn đề. Ta thực lực bây giờ, đoán chừng cũng chỉ có thể tu luyện Thích Khách Chi Đạo, chiêu thứ nhất, bất quá, nếu như có thể tu luyện tiểu thành, cũng đầy đủ ta đánh chết tuyệt đại bộ phận chân khí cảnh võ giả. Mặc Thần trong nội tâm nghĩ đến, chính là bắt đầu lặng yên nghĩ, Thích Khách Chi Đạo, nội dung, tu luyện này chiêu thứ nhất, Trường Hồng Quán Nhật. Một chiêu này là Vô Ảnh vì kỷ niệm chính mình lần đầu tiên ám sát, lúc ấy hắn chưa tu luyện thành công thời điểm, vừa mới chỉ là thối thể cảnh giới tiểu tử, lấy suy nhược chi lực, ám sát giết chết hắn một nhà đại cựu nhân, mà kia cái đại cựu nhân thực lực đã là chân khí cảnh. Thế nhưng Vô Ảnh hay là một kích thành công, lúc ấy trên bầu trời xuất hiện một đạo Trường Hồng Quán Nhật dị tượng. Vô Ảnh cho rằng đó là chính mình một đâm kinh thiên động địa chi cố, cho nên về sau hắn làm việc nghĩa không được chùn bước đi vào Thích Khách một đường, cuối cùng thành một đời Thích Khách chi vương. Cho nên, hắn cũng đem mình, Thích Khách chi đạo, chiêu thứ nhất, mệnh danh là Trường Hồng Quán Nhật. Hiện tại rất nhiều chiêu thức đích danh xưng cũng gọi làm Trường Hồng Quán Nhật, lại là không biết, cái danh xưng này trên thực tế là có cái này tồn tại. Mặc Thần cầm lấy chùy thủ trong phòng này một tu luyện chính là 3 ngày 3 đêm. Cửu hoàng tử còn không có tỉnh, những người khác lúc này không có Mặc Thần mệnh lệnh cũng sẽ không đi vào quấy rầy hắn, hắn có thể chính mình thỏa thích tu luyện. Chíu. U. Đến ngày thứ tư, Mặc Thần một đâm, thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, thế nhưng trước mặt hắn cự ly một trượng xa trên vách tường hiện ra một cái mảnh khảnh lỗ nhỏ, Mặc Thần biết, một chiêu này, Trường Hồng Quán Nhật, xem như tu luyện tìm được ban đầu con đường. Quả nhiên rất khó tu luyện. Mặc Thần một hồi bĩu môi, hắn tu luyện, Vô Ảnh cước, 3 ngày liền có thể có tiểu thành, thế nhưng tu luyện này, Trường Hồng Quán Nhật, lại là vừa mới tìm được ban đầu con đường. Lúc này, đông nhiên ngoài cửa xuất ra một kinh hỉ thanh âm, Mặc công tử, cửu hoàng tử trên người băng nứt ra, ngươi nhanh chóng đến xem a. Đây là Giang Nguyệt Nhi thanh âm. Mặc Thần nghe vậy, chính là thu hồi trùy thủ, đi ra phía ngoài, đi theo Giang Nguyệt Nhi cùng đi cửu hoàng tử biệt viện. Tiến vào gian phòng, cận trưởng lão cùng Giang Tư Minh đều là hưng phấn không ngừng trong phòng dạ bước, thấy được Mặc Thần, bọn họ đều là thi lễ một cái, sau đó nói, Mặc công tử, ngài nhanh chóng nhìn xem, cửu hoàng tử có phải hay không muốn tỉnh. Mặc Thần đi tới cửu hoàng tử bên người, nhìn một chút, càng làm một chút mạch, nói, còn muốn một ngày một đêm tỉnh lại. A, hảo hảo. Cận trưởng lão cùng Giang Tư Minh tuy đều rất bức thiết kỳ vọng lấy cửu hoàng tử tỉnh lại, thế nhưng Mặc Thần nói như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể chờ. Hẹn của tôi VN có thể cho người dùng nước lạnh cho cửu hoàng tử sát bay sượt thân thể, muốn rất lạnh nước, không thể dùng nước nóng. Mặc Thần lại nói. Hảo, hảo. Giang Tư Minh nhanh chóng phân phó hạ xuống. Lần này thật sự là đa tạ Mặc công tử, xin hỏi Mặc công tử hiện tại có thể cần cho cửu hoàng tử uống thuốc sao? Cận trưởng lão lúc này khó có thể ức chế hưng phấn trong lòng. Mặc Thần thản nhiên nói, không cần, chờ hắn tỉnh lại nói. Hảo, hảo. Lần này cửu hoàng tử tỉnh, Mặc công tử nếu có cái gì cần, có thể chẳng quản cùng lão phu nói. Cận trưởng lão còn nói thêm. Mặc Thần mỉm cười, nói, đến lúc sau sẽ có cần cận trưởng lão giúp đỡ. Hảo. Cận trưởng lão nghe Mạc Thần nói như vậy, biết Mạc Thần cũng là có sở cầu. Một người đã có sở cầu, sự tình liền dễ dàng xử lý nhiều. Mạc Thần ở chỗ này ngây người trong chốc lát về sau chính là rời đi, lại đi tu luyện, thích khách chi đạo. Lại qua một ngày một đêm, Giang Nguyệt Nhi lại đến tìm Mạc Thần, nói là cửu hoàng tử đã tỉnh. Mạc Thần chính là lần nữa đi tới cửu hoàng tử biệt viện. Sau khi vào nhà, cửu hoàng tử người đã thức dậy, tinh thần sáng láng, khí huyết bão mãn, hoàn toàn là một cái thân thể khỏe mạnh võ giả bộ dáng, hồn nhiên không giống vừa mới sinh ra một hồi bệnh nặng suýt nữa chết bộ dáng. Mạc Thần biết, hắn đã thông cửu hoàng tử huyết khiếu, tương trợ hắn kích phát cực âm thân thể thể chất, khiến cho hắn trực tiếp liền tiến vào khí huyết cảnh giới. Đây là cực âm thân thể chỗ cường đại. Điểm này, chính là Mạc Thần đều không thể không bội phục. Thấy được Mạc Thần đi vào, cửu hoàng tử lập tức nhãn tỉnh sáng lên, không người làm một cái đại lễ, nói, đa tạ Mạc công tử ân cứu mạng. Mạc Thần thấy thế, mỉm cười, lại là cũng thản nhiên chịu cửu hoàng tử này cúi đầu, nói, cửu hoàng tử không cần khách khí như thế. Giang Tư Minh cùng cận trưởng lão ở một bên thấy như vậy một màn, trong nội tâm đều là thầm nghĩ, Mạc Thần này cái giá đỡ thật sự là khá lớn. Bất quá, bọn họ cũng nói không ra cái gì, bởi vì rốt cuộc Mạc Thần là cứu được cửu hoàng tử tánh mạng. Mà Mạc Thần người này, rõ ràng cũng không phải một cái quá quan tâm công danh lợi lộc người, một bộ phong đạm vân khinh, thế ngoại cao nhân bộ dáng, đối mặt quyền quý mà không cong lưng. Cửu hoàng tử thấy Mạc Thần như thế thản nhiên chịu hắn này cúi đầu, thoáng kinh ngạc, thế nhưng cũng không có mảy may tức giận. Mạc Thần có thể triệt để chữa cho tốt hắn cực âm thân thể, tự nhiên không phải là người bình thường, người như vậy cái giá đỡ lớn một chút cũng là bình thường. Mạc công tử mời ngồi, lần này này của ta cái mạng nhỏ, thật sự là toàn bộ lại Mạc công tử. Cửu hoàng tử thỉnh Mạc Thần ngồi xuống, lần nữa khách khí nói. Mạc Thần cười nói, cửu hoàng tử là hoàng tộc huyết mạch, tự có thiên hữu, tại hạ chẳng qua là hợp thời mà thôi. Cửu hoàng tử ha ha cười cười, nói, Mạc công tử lời này liền qua khách khí, cái gì hoàng tộc huyết mạch, tự có thiên hữu, kia đều là gạt người, ta cũng không có so với người khác nhiều một cái mạng, nếu như không phải là có Mạc công tử, ta này mạng nhỏ thật sự sẽ không có. Mạc Thần thấy cái này cửu hoàng tử mười phần tiêu sái, trong nội tâm ngược lại là thích. Cái tính cách này cách, cùng trước kia Mộ Dịch mười phần như. Chúng ta có thể hữu duyên gặp nhau, chính là cửu hoàng tử có thiên hữu, bằng không mà nói, coi như là ta có này y thuật, nhưng cửu hoàng tử không ở nơi này xuất hiện, cũng là uổng công. Mạc Thần cười nói. Như thế, xem ta hay là rất mạng lớn, ha ha, cửu hoàng tử vui mừng nói. Quấn quanh cả đời tật bệnh rốt cục hoàn toàn thoát khỏi, mà còn chuyển hóa làm siêu cường thiên phú, từ đó không cần sẽ đem mỗi ngày coi như điểm cuối của sinh mệnh một ngày. Cửu hoàng tử đương nhiên là mừng rỡ vô hạn. Mạc công tử, ngài lại cho cửu hoàng tử tay cầm mạch ra. Lúc này, cận trưởng lão ở một bên ân cần nói. Mạc Thần nói, hảo. Cửu hoàng tử chính là bắt tay rời khỏi trước mặt Mạc Thần. Mạc Thần tùy ý giữ một chút cửu hoàng tử mạch, nói, cửu hoàng tử cực âm thân thể thai hỏa ngầm đã tiêu trừ hơn phân nửa, còn giữ lại, phải nhờ vào cửu hoàng tử chính mình hóa giải. Hả? Không biết ta nên như thế nào hóa giải? Cửu hoàng tử hiện tại cảm giác trước đó chưa từng có hảo. Thế nhưng nếu như có thể toàn bộ hóa giải, đương nhiên là tốt hơn. Chương 117, Hoàng tử chi tranh. Giang tiểu thư đem Hóa băng huyền kinh cho cửu hoàng tử tu luyện một lần liền được rồi, ta lại cho cửu hoàng tử thi mấy lần châm, cửu hoàng tử từ từ liền có thể trở thành một đời cao thủ. Mạc Thần mười phần tùy ý mà nói. Chúc mừng cửu hoàng tử, ta lập tức đem Hóa băng huyền kinh viết ra cho cửu hoàng tử. Giang Nguyệt Nhi ở một bên vui mừng nói. Hảo, đa tạ ngươi rồi Nguyệt Nhi. Cửu hoàng tử mang trên mặt nụ cười nói. Bất quá rất nhanh, cửu hoàng tử nụ cười hơi hơi thu liễm, đối với Mạc Thần nghiêm mặt nói, Mạc công tử, ý của ngươi là, ta về sau có thể trở thành một đời cường giả. Mạc Thần thản nhiên nói, cực âm thân thể, là cực kỳ hiếm thấy siêu cường thể chất, chỉ cần hóa giải trong đó thai hoàng ẩm, tất nhiên là có thể trở thành một đời siêu cấp cường giả. Cửu hoàng tử gật gật đầu, sắc mặt trịnh trọng mà nói, Mạc công tử, thế nhưng là ta hiện tại cũng không muốn cho người biết ta bí mật này. Không muốn làm cho người biết ta đã toàn bộ được rồi, lại còn có thể trở thành một đời cường giả, không biết ngươi có biện pháp gì hay không. Nghe được cửu hoàng tử lời này, Giang Tư Minh, cận trưởng lão cùng với Giang Nguyệt Nhi đều là mười phần kinh ngạc, cửu hoàng tử vì sao phải giấu giếm chuyện này lâu này. Thế nhưng Mạc Thần lại là không có bất kỳ ngoài ý muốn, hắn gật gật đầu, nói, cái này đương nhiên không có vấn đề, đến lúc sau ta cho thi một lần châm, cho ngươi thêm một ít đan dược, ngươi cách một đoạn thời gian phục dụng một mai. Người khác liền nhìn không ra ngươi đã khỏi hẳn, hơn nữa đã là cao cường võ giả. Như thế rất tốt. Cửu hoàng tử mừng rỡ như điên, lần nữa bái tạ. Mạc Thần ngồi ở chỗ kia, thản nhiên chịu chi. Cận trưởng lão cùng Giang Tư Minh lúc này chợt hiểu được cửu hoàng tử vì sao phải như vậy. cựu hoàng tử dù sao cũng là hoàng tử, mà nếu là hoàng tử, liền khó tránh khỏi hội hãm vào đoạt đích chi tranh. Hiện tại cựu hoàng tử sở dĩ có thể không tranh quyền thế, hoàng tử khác đều đối với cựu hoàng tử mười phần giao hảo, cũng là bởi vì bọn họ biết, cựu hoàng tử không có bao nhiêu thời gian có thể sống, không cần có chút cảnh giới, kiêng kỵ. Mà một khi cựu hoàng tử hết, lại còn có thể trở thành một đời cường giả, như vậy, hoàng tử khác thế nhưng là sẽ đối với Mặc Thần mười phần đề phòng, thậm chí là sẽ nhớ biện pháp ra hại. Cựu hoàng tử bệnh, có thể nói là hắn một trương hộ thân phù, mà nếu như không có này một trương hộ thân phù, tình cảnh của hắn sẽ rất nguy hiểm. Mặc công tử, đại ân đại đức của ngươi, ta Mộ Trạch vĩnh viễn cảm ơn đức. Cựu hoàng tử lần nữa bái tạ. Mặc Thần cười nói, cựu hoàng tử quá khách khí, con người của ta chỉ phụ trách chữa bệnh, cựu hoàng tử có cái gì nhu cầu ta hỗ trợ chữa cho tốt là được rồi, cái khác, ta không cần quá nhiều hiểu rõ. Mặc công tử thật sự là một kỳ nhân, không biết Mặc công tử là nơi nào người. Cự ly Nhạc Lộc Thành có thể xa sao? Cựu hoàng tử đối với Mặc Thần như thế thấm nhuần thế sự, biểu thị mười phần tán thưởng. Mặc Thần mỉm cười, nói, ta chính là Nhạc Lộc Thành người địa phương. Hả? Mặc công tử nguyên lai là người địa phương, không biết Mặc công tử nhà ở nơi nào. Có cơ hội ta tự nhiên đến cửa bái phỏng. Cựu hoàng tử Mộ Trạch còn nói thêm. Hắn này nói ngược lại là lời thật lòng, Mặc Thần như vậy y sư, kết giao đương nhiên là có điểm rất tốt vị trí. Giang Tư Minh cùng Giang Nguyệt Nhi nghe Mặc Thần là người địa phương, cũng là hơi sững sờ, nếu như Mặc Thần chính là Nhạc Lộc Thành người, về sau ngược lại là có thể còn nhiều lui tới. Mặc Thần cười nói, Giang Thành chủ nên biết chỗ ở của ta. Ách! Tại hạ thật sự là không biết. Giang Tư Minh nghe vậy, nhìn không được chen lời nói. Mặc Thần hơi hơi uống một ngụm trà, sau đó nói, Giang Thành chủ ai cũng biết ta gần nhất bị gia tộc đuổi ra, rời đến Mặc gia khu nhà cũ, tổ tiên để lại, cư trú. Cái gì? Ngươi chính là Mặc gia Mặc Thần. Giang Tư Minh nghe vậy, trong chớp mắt kinh hãi, cứng họng, hết sức thất thố. Giang Nguyệt Nhi cũng là có chút choáng váng, nàng như thế nào cũng không cách nào đem Mặc Thần cùng Mặc gia bị đuổi ra ngoài phế vật đó liên tưởng đến một chỗ. Đúng vậy à, ta chính là Mặc gia Mặc Thần, Mặc Thần cái tên này tại Nhạc Lộc Thành dường như không phải là rất nhiều. Mặc Thần khẽ mỉm cười nói, có thể Giang Nguyệt Nhi có thể nửa ngày, cuối cùng nói, đồn đại quả nhiên là vô cùng có thể tin. Nhạc Lộc Thành mỗi người cũng nói ngươi là một cái gì cũng sai, mạnh mẽ hung bá đạo ăn chơi thiếu gia, hiện tại xem ra, hoàn toàn là tung tin bịt. Mặc Thần cười nói, ta trước kia tất cả hành động, đích thực là có chút không lo chỗ, thế nhưng ta ra ngoài 3 năm, hăng hái nỗ lực, hiện tại đã cùng trước kia bất đồng. Mặc gia đại trưởng lão Mặc Thiên Đức vì đem ta đuổi ra Mặc gia, phỉ báng ta, để ta có tiếng xấu, mới có thể xưng ý của hắn. Nguyên lai như thế, Mặc công tử. Có thể cần ta Giang Tư Minh giúp ngươi thu hồi Mặc gia. Giang Tư Minh gật gật đầu, biết đây hết thảy đều là Mặc Thiên Đức dở cho quỷ, lúc này nghiêm nghị nói. Nếu tương trợ Mặc Thần thu hồi Mặc gia, bọn họ Giang gia cùng Mặc gia từ đó liên hợp cùng một chỗ, đối với bọn họ Giang gia, cũng có vô hạn chỗ tốt, cho nên Giang Tư Minh mới lớn như thế nghĩa xuất đầu, ngược lại không phải là hoàn toàn vì Mặc Thần suy nghĩ. Mặc Thần lắc đầu, nói, được rồi, cái gọi là công danh lợi lộc, gia tộc sản nghiệp. Bất quá đều là mây bay mà thôi, ta tự có ta về sau muốn đi con đường. Chỉ là một cái Mặc gia sản nghiệp, còn không thả trong mắt của ta. Giang Tư Minh cùng cận trưởng lão đám người nghe vậy, đều thật là kinh ngạc. Mặc Thần lời này cũng không phải dối trá nói như vậy, bởi vì nếu có Giang Tư Minh tương trợ, còn có cửu hoàng tử ra mặt, tương trợ đoạt lại Mặc gia sản nghiệp, cũng không phải là không có khả năng. Mà Mặc Thần như thế lạnh nhạt, hơn nữa giọng điệu to lớn như thế, hoàn toàn không đem Mặc gia sản nghiệp để vào mắt. Nói rõ Mặc Thần khí phách thật lớn, hơn nữa, hắn hẳn là thật sự có như vậy lực lượng, có thể không đem Mặc gia sản nghiệp để vào mắt. Mặc Thần cũng có thể hoàn toàn thản nhiên tiếp nhận cửu hoàng tử hành lễ, không có một ít lực lượng người, an dám như thế. Bọn họ đều suy đoán, Mặc Thần rời đi 3 năm này, nhất định là có kỳ ngộ gì, sau lưng có càng lớn thế lực, cho nên mới đối với Mặc gia sản nghiệp hoàn toàn trước mắt. Nếu là như vậy, vậy sau này Mặc công tử có cái gì cần tại hạ giúp đỡ, cứ mở miệng. Giang Tư Minh hết sức tốt thoải mái nói. Người như Mặc Thần, là tuyệt đối không thể đắc tội, không nói Mặc Thần sau lưng khả năng tồn tại to lớn thế lực, chính là Mặc Thần thiên hạ vô song ý thuật, bọn họ liền phải đợi chi trở lên thân, ai biết ngày mai bọn họ ai có thể hay không sinh bệnh cần đến Mặc Thần. Cựu hoàng tử cũng đại khái hỏi thăm một chút gia tộc của Mặc Thần là chuyện gì xảy ra. Nghe Giang Nguyệt Nhi nói, cựu hoàng tử nhịn không được cũng là mười phần kinh ngạc, Mặc Thần lại có thể buông tha cho lớn như vậy một cái gia tộc sản nghiệp, hơn nữa. Đối với tộc nhân phản bội, nhục nhã có thể như thế thản nhiên, Mặc Thần khí độ thật sự là không phải người thường có thể bằng. Mặc Thần lại cùng cửu hoàng tử bọn họ ở chỗ này đã ngồi nửa ngày, giúp nhau hàn huyên rất nhiều, mà hắn và cửu hoàng tử Mộ Trạch lại là vô cùng ăn ý, hai người nghiễm nhiên giống như tương giao đã lâu hảo hữu. Trên thực tế, Mặc Thần là đem Mộ Trạch trở thành Mộ Dịch, thế nhưng, Mộ Trạch lại là đối với Mặc Thần có một loại không hiểu hảo cảm, không biết là bởi vì Mặc Thần cứu được tánh mạng của hắn, còn là bởi vì trên người của hắn, thật là có Mộ Dịch di truyền xuống đồ vật. Mặc Thần cũng không có lập tức hỏi Mộ Trạch về Mộ Dịch vấn đề, bởi vì bọn họ rốt cuộc còn không phải như vậy quen thuộc, chờ thêm một đoạn thời gian, Mặc Thần liền có thể hỏi một chút hoàng tộc bí văn. Buổi trưa, Mặc Thần liền cáo từ, hắn vài ngày không có trở về, cũng sợ ông Khải bọn họ lo lắng. Tuy hắn trước đó nói cho Liêu Thành, hắn cần vài ngày trở lại, thế nhưng bọn họ khả năng vẫn sẽ lo lắng, bởi vì hiện tại bọn họ đã bị đuổi ra khỏi Mặc gia, không biết có bao nhiêu người đập vào Mặc Thần chủ ý, chuẩn bị tùy thời trả thù. Cửu hoàng tử cùng Giang Tư Minh một chỗ tự mình đem Mặc Thần đưa đến cổng môn. Tại cổng môn, cửu hoàng tử Mộ Trạch lại là gọi lại Mặc Thần, đem một khối điêu khắc 10 phần tinh chế nho nhỏ kim bài giao cho Mặc Thần, nói: "Mặc công tử, đại ân không cho rằng báo, này khối kim bài là hoàng tộc đặc hữu lệnh bài, ngươi cầm lấy hắn, về sau vô luận tới nơi nào, cũng có thể lấy hoàng tộc thân phận làm việc, được hưởng hoàng tộc địa vị." Giang Tư Minh nhìn thấy Mộ Trạch dĩ nhiên là đem này một khối kim bài cho Mặc Thần, nhịn không được hơi hơi lấy làm kinh hãi. Này khối kim bài, thế nhưng là không giống tầm thường, ngoại trừ hoàng tộc đệ tử ra, toàn bộ đế quốc cũng không có mấy khối. Đồng dạng hoàng tử, là không có cái quyền lợi này cấp cho loại này kim bài, thế nhưng, Mộ Trạch thân phận, tại trong hoàng tộc có chút đặc thù, cho nên, hắn có tư cách phát ra ngoài như vậy một mai kim bài. Mặc Thần thấy thế, tuy cảm thấy đối với hắn không có cái gì trọng dụng, thế nhưng dù gì cũng là Mộ Trạch có hảo ý, vì vậy, hắn liền trực tiếp thu lại. Đối với Mộ Trạch nói tạ, Mặc Thần chính là quay người rời đi. Mà Mộ Trạch, Giang Tư Minh cùng cận trưởng lão đám người còn đứng tại cổng môn, nhìn Mặc Thần bóng lưng. Cái này Mặc Thần, thật sự là không đơn giản, cửu hoàng tử tiêu phí lớn như thế giá lớn kết giao hắn, về sau nhất định sẽ có chỗ hồi báo. Cận trưởng lão nhìn Mặc Thần bóng lưng, nói như thế. Cửu hoàng tử nghe vậy, lại là lắc đầu, nói, ta kết giao hắn, có thể không phải là vì có chỗ hồi báo, hắn đã cứu ta một mạng, liền có thể giá trị kia một khối kim bài. Ta kết giao hắn, là vì ta cùng hắn hợp ý. Vâng, lão hủ nông cạn. Cận trưởng lão vội vàng nói. Nguyệt Nhi, ngươi nhưng đối với Mặc Thần này có càng nhiều hiểu rõ. Hắn người này, thật sự là không đơn giản, như thế ý thuật không nói, đối với tu luyện phương pháp còn như thế hiểu rõ, không có cường đại truyền thừa cùng bối cảnh, là không thể nào làm được. Giang Tư Minh lúc này cũng là hỏi Giang Nguyệt Nhi. Giang Nguyệt Nhi lại là lắc đầu, nói, ta cũng chỉ là lần trước chữa bệnh mới làm quen hắn mà thôi, lúc đó. Hắn vẫn chỉ là thối thể cảnh giới, trên người của hắn, đích thực là có rất nhiều bí mật. Ừ, cho nên, người này, chúng ta về sau muốn hảo hảo kết giao, không thể có nửa điểm lãnh đạm, ta có một loại dự cảm, không lâu sau tương lai, hắn nhất định sẽ chấn động toàn bộ Thương Viêm đế quốc thậm chí là cả một đại lục nhân vật. Giang Tư Minh vuốt râu, lẩm bẩm nói. Chương 118, Liên Vũ Văn. Mặc Thần trở lại khu nhà cũ, tổ tiên để lại. Quả nhiên Liêu Thanh bọn họ vài ngày không thấy Mặc Thần đều là thập phần lo lắng. Mặc Thần thản nhiên nói, thiếu gia ta chẳng lẽ một chút năng lực tự bảo vệ mình cũng không có sao. Về sau không muốn loạn lo lắng, chính các ngươi tu luyện hảo thế là được. Vâng. Liêu Thanh bọn họ đều là lên tiếng. Phù Văn Điếm bên kia thế nào? Mặc Thần lại hỏi. Phù Văn Điếm bên kia không có đại sư tòa chấn, chúng ta phù văn nguồn tiêu thụ rất là không tốt, vẫn là lỗ lã. Liêu Thanh nhíu mày nói. Mặc Thần gật gật đầu. Đây là trong dự liệu. Đi theo ta đi phủ văn điếm nhìn xem. Mặc Thần nói. Vâng. Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác lập tức cùng sau lưng Mặc Thần, hướng về thịnh vượng phố phủ văn điếm mà đi. Không bao lâu, bọn họ chính là đi tới phủ văn điếm. Lúc này, phủ văn điếm vô cùng quẩn cung ẽ, trên cơ bản một người khách nhân cũng không có, trong tiệm tiểu nhị cũng đều là vô tình. Thấy được Mặc Thần, phụ trách phủ văn điếm trưởng quỹ Hạ Nhất Thượng vội vàng qua kêu lên, thiếu gia. Hạ Nhất Thượng này cũng là dòng chính lao nhân, đi theo Mặc Thần cùng đi ra, bị ông Khải an bài làm nơi này trưởng quỹ. Mặc Thần gật gật đầu, nói, sinh ý không tốt sao. Hạ Nhất Thượng mặt mày ủ rũ mà nói, nơi này đã không còn phù văn đại sư tòa chấn, hoàn toàn không người nào nguyện ý. Mặc Thần gật gật đầu, nói, không quan hệ, hai ngày này ta sẽ thỉnh mấy cái phù văn đại sư tới, các ngươi không cần nóng lòng, đến lúc sau sinh ý dĩ nhiên là tốt rồi. Vâng. Hạ Nhất Thượng chỉ cho là Mặc Thần đang an ủi bọn họ, nhưng vẫn là lên tiếng. Mặc Thần đến phủ văn điếm đằng sau chế phủ phòng lại đi xem nhìn, sau đó liền rời đi. Hắn ý định đi trường học tìm một cái chuyến Hoắc Tử Vi, muốn nàng không có việc gì tới nơi này tọa trấn vài ngày. Còn có thể thỉnh nàng đẩy nữa tiến mấy cái phù đạo đại sư. Ra cửa hàng, Mặc Thần thuận tiện tại Thịnh Vượng trên đường đi dạo một vòng, nhìn một cái Thịnh Vượng phố một ít chủ yếu cửa hàng, nhìn xem đến lúc sau có thể hay không cùng cái khác thương gia làm một cái liên hợp gì gì đó. Đang tại đi dạo, đống nhiên Mặc Thần thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Chiêm Vũ. Lúc này, tại bên người Chiêm Vũ, đứng một cái dáng người hiểu điệu hấp dẫn nữ tử, một đầu tóc dài đen nhánh, nhìn bóng lưng hiển lộ hết sức thướt tha mềm mại. Thoạt nhìn, đây là Chiêm Vũ kia cái bạn gái. Mặc Thần trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, chuẩn bị tiến lên quen biết nhau. Vừa mới đến hai người bọn họ sau lưng cách đó không xa, Mặc Thần chính là nghe cô gái kia âm thanh lạnh lùng nói, "Hử, ngươi chính là cái không có tiền đồ người nhu nhược, một chút như vậy tiền đều cầm không ra, ta theo ngươi thật sự là mắt bị mù." Chiêm Vũ thấy cô gái này tức giận, một bộ ăn nói khép nép, nói, "Vũ Văn, thật xin lỗi, ta hiện tại thật sự mua không nổi kia kiện mây mù yên la áo, chúng ta mua tiện nghi một chút khói lửa văn hà áo lưới được không nào?" Kia khói lửa văn hà áo lưới cũng rất đẹp à, cùng mây mù yên la áo không sai biệt lắm, trong học viện thiệt nhiều nữ sinh đều tại mặc. Hừ, một cái là linh cấp hạ phẩm, một cái là phàm cấp thượng phẩm, ngươi theo ta nói không sai biệt lắm. Ta Liên Vũ Văn chẳng lẽ liền xứng mặc loại này rách dưới hàng sao? Liên Vũ Văn này một trương khuôn mặt giống như bảo hộ một tầng hàn xương. Vũ Văn, thật xin lỗi, ta hiện tại thật không có nhiều tiền như vậy. Chiêm Vũ một bộ hổ thẹn bộ dáng. Không có tiền ngươi sẽ không đi lợi nhuận sao? Ngươi không sợ nghèo, chỉ sợ không có cốt khí, ngươi xem một chút người ta Đường Tử Viêm, đi một lần linh huyễn giới giã ngoại, liền cho tới một môn thượng cổ vũ kỹ, bán hơn 10 vạn linh thạch, ngươi cũng sẽ không cũng đi tìm sao. Ta thấy thế nào coi trọng ngươi cái này phế vật. Liên Vũ Văn một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng. Chiêm Vũ trầm mặc nửa ngày, nói, hảo, ta lần sau cũng đi giã ngoại thử một chút. Hừ, cùng với ngươi thời gian dài như vậy, ta đã là thiệt thòi chết rồi, ngươi xem một chút những nữ sinh khác. Không người nào không phải mặc kim mang ngọc. Ngươi nhìn nhìn lại ta, cũng chỉ mặc cái gì. Ta như vậy tướng mạo, tại trong học viện tìm cái dạng gì nam sinh không được. Ít nhiều có tiền nam sinh trên vội vàng truy đuổi ta, nếu như không phải là nhớ chúng ta lúc trước tình ý, ta sẽ cùng ngươi ở nơi này lãng phí thanh xuân. Cái nào nam sinh không mạnh bằng ngươi. Liên Vũ Văn lại là một trận không lưu tình chút nào mặt mang to. Vâng, ta biết. Chiêm Vũ chỉ có thể không đúng, không dám phản bác nửa câu. Trong vòng 3 ngày, nếu ngươi còn mua không nổi mây mù yên la áo, vậy chúng ta liền sớm làm chấm dứt. Liên Vũ Văn lại lạnh lùng nói. Sau khi nói xong, Liên Vũ Văn chính là trực tiếp vung tay rời đi. Chiêm Vũ nhìn rời đi Liên Vũ Văn, nhịn không được thở thật dài một tiếng. Hắn quay đầu, trùng hợp thấy được đứng ở cách đó không xa Mặc Thần. Mặc Thần. Chiêm Vũ thấy được Mặc Thần ở chỗ này, khả năng thấy được vừa rồi Liên Vũ Văn mắng hắn một màn, nhịn không được có chút xấu hổ. Mặc Thần mỉm cười. Đi tới Chiêm Vũ trước người, nói, Chiêm Vũ, ta nói rồi, nếu như ngươi có cái gì khó khăn, có thể tìm ta. Ta hiện tại tuy không còn là Mặc gia tộc trưởng, thế nhưng, đồng dạng bận rộn ta còn là có thể giúp được việc. Nếu như ngươi có khó khăn không tìm ta, chính là không lấy ta làm bằng hữu. Chiêm Vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói, Mặc Thần, cảm ơn ngươi, hôm nay để cho ngươi thấy được những cái này, thật sự là không có ý tứ. Kỳ thật ta bây giờ là cần một ít tiền. Nếu như ngươi có thể cho ta mượn, ta thật sự là vô cùng cảm kích. Mặc Thần nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng vẻ thất vọng, nói, Chiêm Vũ, ngươi là muốn mua kia kiện mây mù yên la áo cho Liên Vũ Văn đó sao? Chiêm Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy à, nếu như ta có thể đủ mua cho nàng kia kiện mây mù yên la áo, kia nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Nàng muốn cái này mây mù yên la áo đã rất lâu rồi. Mặc Thần lắc đầu, nói, Chiêm Vũ, thiên hạ nơi nào không có thơm, ngươi hà tất chỉ thích nàng đâu này? Ta nói thật ngươi đừng chú ý, Liên Vũ Văn này không thích hợp ngươi. Ta có rất nhiều tiền, có thể cho ngươi mượn rất nhiều tiền, thế nhưng, như vậy dựa vào tiền tài mua trở về tình yêu, là dựa vào không ngừng. Ngươi là huynh đệ của ta hy vọng ngươi về sau có thể sinh hoạt hảo, ta có thể giúp ngươi tìm đến kiếm tiền con đường, để cho ngươi vượt qua giàu có ổn định, tìm đến tốt hơn nữ nhân. Chiêm Vũ nghe vậy, ngượng ngùng cười, nói, Mặc Thần, Vũ Văn nàng kỳ thật không phải là một cái rất xấu nữ nhân. Chỉ là nàng có đôi khi thích ganh đua so sánh, cũng đều trách ta không có bổn sự, nếu như ta có thể quá nhiều mua một ít đồ tốt cho nàng, vậy không thành vấn đề. Mặc Thần nhìn Chiêm Vũ, không nói thêm gì nữa, hắn biết, hắn lúc này nói cái gì cũng không thể khích lệ động Chiêm Vũ, chỉ có chờ hắn chính mình lĩnh ngộ, hắn mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Cảm tình loại sự tình này, chính là phải cần chính mình đi tỉnh ngộ. Mặc Thần lấy ra một cái túi, giao cho Chiêm Vũ, nói, hảo, đây là chính ngươi lựa chọn, ta với tư cách là bằng hữu duy trì ngươi. Bất quá vẫn là câu nói kia, nếu ngươi gặp lại cái gì khó khăn, tùy thời tới tìm ta, ta đều biết giúp ngươi, bởi vì chúng ta là bằng hữu.
Ừ, cảm ơn ngươi Mạc Thần.
Chiêm Vũ 10 phần cảm kích mà nói, những số tiền này, ta sẽ trả lại cho ngươi. Mạc Thần nghe vậy, mỉm cười, nói, không nóng nảy, nếu như ngươi thật sự nghĩ đưa ta, ngày mai có thể đi Thịnh Vượng phố nhà kia Phù Văn Điếm tới giúp ta, chậm rãi đưa ta. Mạc Thần dù sao về sau cũng phải dùng Phù Văn Điếm tới nuôi sống dòng chính những người kia, nhiều nuôi sống một cái Chiêm Vũ cũng chê ít. Chiêm Vũ người này không phải là loại kia thích hợp đến dã ngoại đi chém giết cầu sinh tồn cái loại kia người, hắn thích hợp hơn có một phần ổn định công tác, sau đó vợ con nóng đầu giường đặt gần lò sưởi.
Hảo!
Chiêm Vũ rất hưng phấn nói. Vốn hắn còn cảm thấy phải trả Mạc Thần tiền được phải cần một khoảng thời gian đâu, như vậy nếu như mỗi ngày đi cho Mạc Thần hỗ trợ, hắn liền có thể từ từ trả tiền. Mạc Thần rời đi, Chiêm Vũ mở ra kia cái túi, nhìn một chút bên trong linh thạch, trực tiếp ngây dại. Trong này, khoảng chừng 10 vạn linh thạch. 10 vạn linh thạch, là Chiêm Vũ hoàn toàn không dám nghĩ một cái số lượng. Hắn thậm chí không biết mình cả đời này có hay không có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Hắn nhìn lấy Mạc Thần phương hướng ly khai, trong nội tâm ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, hắn quả nhiên là không có giao thoa Mạc Thần cái này huynh đệ. Khoe mắt của hắn nhịn không được có nước mắt chảy xuống. Mạc Thần đi tới học viện, đi về phía lấy Hoắc Tử Vi chế phủ phòng mà đi. Mạc Thần cũng không hiểu biết Hoắc Tử Vi chế phủ phòng rốt cuộc là ở nơi nào, cho nên ý định tìm người hỏi một chút, thế nhưng hắn còn cũng chưa kịp hỏi, có hai đạo nhân ảnh chính là đi tới Mạc Thần trước người. Mạc Thần, không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám đến trường học. Một người trong đó cười lạnh nói. Chương 119, giáo huấn. Mạc Thần nghe vậy, tập trung nhìn vào, phát hiện dĩ nhiên là Tô Gia Văn. Tô Gia Văn lúc này đang dùng một loại mèo nhìn con chuột đồng dạng ánh mắt nhìn hắn. Mạc Thần nhìn thấy là hắn, khinh thường cười lạnh một tiếng nói, lần trước mặt bị dẫm còn chưa đủ phải không? Hay là nghĩ lại cho ta một bả ác ma chi kích? Nghe được Mạc Thần lời này, Tô Gia Văn lập tức khí gần như điên rồi, thế nhưng, rất nhanh hắn lại tỉnh táo lại, bởi vì bây giờ Mạc Thần đã bị đuổi ra gia tộc, đã là mặc hắn trà đạp con kiến, hắn hà tất cùng con kiến tức giận đâu này. Chỉ cần trà đạp là tốt rồi. Mạc Thần, ngươi thật sự là không có tự mình hiểu lấy a, còn tưởng rằng ngươi bây giờ là Mạc gia tộc trưởng. Ta bây giờ đang ở nơi này hiển nhiên đánh chết ngươi, ngươi tin hay không, cũng sẽ không có một người quản một chút. Tô Gia Văn mang theo một cỗ khinh thường cùng trêu tức nói. Mạc Thần thản nhiên nói, ta tin tưởng, bất quá, ngươi cảm thấy, chỉ bằng ngươi có thể đánh chết ta. Tô Gia Văn nghe vậy, trên mặt lại là đã hiện lên một vòng vẻ mặt tà ác, nói, ta thừa nhận, ngươi tiểu tử này đích thực là có chút môn đạo, ta giết không được ngươi. Thế nhưng, ngươi cho rằng toàn bộ Nhạc Lộc học viện, liền không ai có thể trị được ngươi rồi. Nghe thấy sư minh, đã làm phiền ngươi. Tô thiếu gia khách khí, loại này dựa vào gia tộc thế lực nhiễu loạn học viện, khi nam bà nữ quần áo lụa là bại hoại, mỗi người được mà chu chi. Hôm nay, ta liền thay Nhạc Lộc học viện trừ hại A. Tại bên người Tô Gia Văn, lúc này đứng một cái thoạt nhìn hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, lưng hùn vai gấu, mày rậm mắt to, bờ môi khoan hậu, khí thế hùng hồn, mục quang lấm lấm nhìn Mạc Thần, mang theo một cỗ không thèm che giấu miệt thị, hoàn toàn không có đem Mạc Thần nhìn ở trong mắt. Người trẻ tuổi này bên ngoài thân thể, rậm rạp lấy một tầng nhàn nhạt chân khí lưu chuyển, hiển nhiên là đạt đến chân khí cảnh. Cũng khó trách Tô Gia Văn tin tưởng như vậy, Mạc Thần coi như là có một môn kỳ lạ cước pháp vũ kỹ hết sức lợi hại, thế nhưng rốt cuộc chỉ là khí huyết cảnh, tại chân khí cảnh võ giả trước mặt, hắn có thể lấy được nửa điểm chỗ tốt sao? Cái này nghe thấy sư huynh, tên gọi là Văn Thiên Phong, tại Nhạc Lộc học viện chân khí cảnh học sinh bên trong bài danh thứ 15 danh. Như vậy một cái Nhạc Lộc học viện chân khí cảnh tinh anh học sinh, chẳng lẽ còn hành hạ không được Mạc Thần? Văn Thiên Phong cũng không có cái gì quá hiển hách ra thế, hắn đệ tử như vậy nếu muốn ở tài nguyên phương diện đạt được thỏa mãn, liền nhất định phải phụ thuộc vào cái nào đó đại gia tộc. Mà hắn chính là phụ thuộc Tô Gia, lấy được Tô Gia Văn phụ thân đại lực giúp đỡ, mới có thể có hôm nay thực lực. Cho nên, hắn có thể nói là Tô Gia Văn phòng chữ thiên chó săn. Mạc Thần bị đuổi ra gia tộc, Tô Gia Văn lập tức liền bắt đầu chuẩn bị đối phó Mạc Thần. Hắn hôm nay vừa mới thương lượng với Văn Thiên Phong một chút, như thế nào hành hạ chết Mạc Thần, trên báo lần nhục nhã chi cửu. Không nghĩ tới, vậy mà ngay ở chỗ này cùng Mạc Thần không thể buông tha. Nghe thấy sư minh, trước không muốn đem hắn đánh chết, ta muốn từ từ tra tấn hắn, ngươi trước chế trụ hắn, để cho hắn cho ta dập đầu mấy cái đầu lại nói. Còn có, dây của ta ô uế, để cho hắn cho ta thẻ lưỡi ra liếm một thẻ lưỡi ra liếm. Tô Gia Văn một bộ đại thiếu gia bộ dáng, ở bên cạnh một trường trên mặt ghế đá ngồi xuống, thoải mái nhàn nhã nói. Hắn hiện tại đã là tại suy nghĩ trong chốc lát như thế nào từ từ làm nhục Mạc Thần. Mạc Thần, hiện tại ngươi là chính mình chủ động quỳ xuống tới dập đầu đâu này? Hay là ta xuất thủ đem ngươi đánh tới như con chó đồng dạng quỳ xuống tới? Văn Thiên Phong thậm chí ngay cả con mắt cũng chẳng muốn nhìn một chút Mạc Thần. Hắn là Nhạc Lộc Học viện chân khí cảnh tinh anh học sinh, đối phó Mạc Thần như vậy một cái khí huyết cảnh học sinh, thật sự là có chút giết gà dùng đao mổ trâu, không biết trọng nhân tài. Hắn không rõ, Tô Gia Văn đối phó một cái đã không có gia tộc dựa vào Mạc Thần làm gì vậy còn muốn tìm hắn, tùy tiện tìm mấy người chẳng phải có thể hành hạ chết Mạc Thần sao. Cho nên, trong lòng của hắn kỳ thật là hơi có chút không tình nguyện. Chỉ là, hắn cầm Tô Gia Văn phụ thân tiền, Tô Gia Văn gọi hắn cũng không thể không đến. Kỳ thật ta có một cái khác đề nghị, các ngươi quỳ xuống đến cho ta dập đầu mấy cái đầu, ta trong chốc lát đá các ngươi thời điểm có thể nhẹ một chút. Mạc Thần nhìn Văn Thiên Phong này, lại là nói rất chân thành. Hắn hiện tại đã là khí huyết cảnh trung kỳ, đổi kinh mạch, vô ảnh cước, đã sắp đại thành, Văn Thiên Phong coi như là chân khí cảnh, làm sao có thể nhìn trong mắt hắn. Quả nhiên là cùng trong truyền thuyết đồng dạng cuồng vọng tự đại, cũng đã là chó nhà có tang, còn lớn lối như thế, cũng thế, ta đây hôm nay liền vì học viện xử lý một chút bại hoại a. Văn Thiên Phong này nói qua, một tay lưng, vắt, đến đằng sau, dĩ nhiên là muốn dùng một tay để đối phó Mạc Thần. Có thể tại cái tuổi này liền đạt đến chân khí cảnh. Còn bài danh tại chân khí cảnh tinh anh bảng thứ 15 danh, thiên phú của Văn Thiên Phong đương nhiên là rất cao. Thiếu niên đắc chí, cái nào không cuồng ngạo. Đối phó Mạc Thần, nếu như hắn còn ra toàn lực, chuyến đi hắn thật đúng là không mặt mũi tại học viện ngây người. Thế nhưng, ngay tại Văn Thiên Phong còn chưa kịp xuất thủ thời điểm, Mạc Thần, vô ảnh cước, đã là bốn phương tám hướng hướng về hắn đã qua. Mạc Thần còn muốn đi tìm Hoắc Tử Vi, cho nên cũng lười cùng Tô Gia Văn cùng Văn Thiên Phong này nói nhảm. Thấy được Mạc Thần động thủ, Văn Thiên Phong trong mắt hiện lên một vòng khinh thường, một tay tùy ý hướng về Mạc Thần đón đỡ tới. Thế nhưng, Mạc Thần chân lại là tầng tầng lớp lớp, bốn phương tám hướng đã tới, trong chớp mắt liền ở trên người hắn đá không biết mấy trăm chân. Phúc! Một mảnh mạnh mẽ lực đạo truyền đến, Văn Thiên Phong nhịn không được bị đá khom người xuống, một ngụm máu tươi liền nổ ra, trên người đã là bị thương không nhẹ. Điều này sao có thể? Chân của hắn như thế nào nhanh như vậy? Hơn nữa, hắn rõ ràng chỉ là khí huyết cảnh trung kỳ A, làm sao có thể buộc phát ra công kích như vậy lực. Văn Thiên Phong mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, Mạc Thần thật sự là khí huyết cảnh sao? Loại này cước pháp uy lực, so với chân khí cảnh võ giả đều muốn lợi hại nhiều. Hắn vô pháp lý giải, Mạc Thần cước pháp làm sao có thể như thế nhanh chóng, như thế quỷ dị, hoàn toàn liền bóng dáng đều nhìn không đến. Hơn nữa, Mạc Thần cước pháp uy lực tại sao có thể mạnh như vậy? Văn Thiên Phong là hệ sức mạnh võ giả, hắn hiện tại đã là chân khí cảnh. Toàn thân có chân khí hộ thể, hắn còn tu luyện một môn linh cấp trung phẩm hộ thể công pháp, toàn thân vững như thiết thạch, coi như là bị đồng dạng khí huyết cảnh trung kỳ võ giả cho quyền đấm cước đá hơn mấy trăm, cũng sẽ không tạo thành nửa điểm tổn thương. Hắn tại rèn luyện thân thể cường độ thời điểm, mỗi ngày đều là để cho mấy cái khí huyết cảnh sơ kỳ võ giả đối với thân thể của hắn một chỗ quyền đấm cước đá, dùng cái này tới chịu đựng thân thể cứng cỏi tính. Hắn cũng từng cố ý để cho khí huyết cảnh trung kỳ võ giả toàn lực công kích hắn, xem xét thân thể của mình cường độ. Những cái kia khí huyết cảnh trung kỳ võ giả liên tục đánh ở trên người hắn mấy trăm quyền, hắn cũng là hoàn toàn vô sự. Vì sao Mạc Thần chân đá xuống, sẽ cho hắn tạo thành như thế thương tổn cực lớn? Mạc Thần này, thật sự là khí huyết cảnh trung kỳ sao? Hắn rốt cuộc là cái gì biến thái? Vì sao lực công kích so với bình thường khí huyết cảnh trung kỳ võ giả cường đại không chỉ gấp 10 lần? Văn Thiên Phong lúc này biết mình vô lễ, cho nên nhanh chóng chân khí vận chuyển, trải rộng thân thể, một tay đón đỡ, tay kia một quyền hướng về Mạc Thần đánh qua. Hắn lúc này đã không dám lần nữa chỉ dùng một tay, hơn nữa hận không thể có thể nhiều hơn nữa mấy cái tay, để ngăn cản Mạc Thần vô tận chân ảnh. Thế nhưng là, hắn tự đại, đã để cho hắn mất đi cùng Mạc Thần hơi hơi chống lại một chút cơ hội. Văn Thiên Phong nắm tay rất lợi hại, hắn là chuyên tu lực lượng, một quyền này hạ xuống, có thể đem tường thành đều đánh ra một cái lỗ thủng, nếu Mạc Thần bị quét đến một chút bên cạnh, chỉ sợ cũng được đứt gân gãy xương. Chỉ là, quả đấm của hắn căn bản liền Mạc Thần góc áo đều lần lượt không được. Bành bành bành. Mạc Thần thân ảnh giống như quỷ mị, tránh thoát Văn Thiên Phong nắm tay đồng thời, vô ảnh cước, tiếp tục bạo phát đi ra, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là chân ảnh. Đã đạt đến khí huyết cảnh trung kỳ Mạc Thần, kinh mạch đuổi, khí huyết có thể so với khí huyết cảnh hậu kỳ võ giả, vô ảnh cước, xen lẫn, phong ma thối, tâm pháp, uy lực thậm chí có thể so với huyền cấp vũ kỹ. Văn Thiên Phong này tuy đã là chân khí cảnh, hơn nữa có hộ thể công pháp, lại là cũng căn bản vô pháp ngăn cản. Nếu như hắn ngay từ đầu liền đối với Mạc Thần có đầy đủ coi trọng, bằng vào cảnh giới ưu thế, cũng là có thể ngăn cản Mạc Thần một đoạn thời gian. Hắn vô lễ, để cho hắn bị Mạc Thần chiếm tiên cơ, hắn không còn có nửa điểm cơ hội, toàn thân bị Mạc Thần cho đá dường như bị vô số thiên thạch nện qua đồng dạng, gồ ghê, xương cốt không biết đã đoạn ít nhiều cây, máu tươi từng miếng phun ra. Chỉ là hai mươi mấy người hô hấp công phu, Văn Thiên Phong này đã là bị Mạc Thần cho bị đá dường như một con chó đồng dạng túi xuống thân thể, quỳ trên mặt đất, đã không còn nửa điểm sức hoàn thủ. Chật, đầy trời chân ảnh biến mất, Văn Thiên Phong quỳ gối trước mặt Mạc Thần, thân thể túi xuống, nặng đầu trọng dập đầu trên đất, không tự chủ cho Mạc Thần dập đầu một cái. Nếu như ngươi sớm một chút dập đầu đích, ta cũng sẽ không bị đá nặng như vậy, không nghe khuyên bảo ta cũng không có biện pháp. Mạc Thần nói qua, một chân tùy ý lay động Văn Thiên Phong bờ vai, Văn Thiên Phong lại liên tục dập đầu nhiều cái đầu. Hắn hiện tại đã hoàn toàn vô pháp khống chế thân thể của mình. Mạc Thần một cước đem đã hoàn toàn vô pháp động đậy Văn Thiên Phong cho đá bay, đi tới còn hoàn toàn ngẩn người trước mặt Tô Gia Văn. Tô Gia Văn nhìn nhìn vừa rồi một màn kia, đã hoàn toàn ngu ngốc, thậm chí quên chạy trốn cùng kêu cứu, hắn như thế nào cũng vô pháp lý giải, vừa rồi một màn kia là làm sao có thể phát sinh. Văn Thiên Phong thế nhưng là chân khí cảnh võ giả A, hơn nữa, hay là học viện tinh anh bảng bài danh thứ 15 danh tinh anh học sinh. Làm sao có thể tại trong nháy mắt đã bị khí huyết cảnh Mạc Thần cho đá cho như vậy? Liền một chút sức hoàn thủ cũng không có. Này không phù hợp đạo lý A. Nhìn nhìn Mạc Thần đến trước mặt của hắn, Tô Gia Văn trong mắt rốt cục toát ra một cỗ sợ hãi. Nếu như nói lần trước Mạc Thần hung hăng hành hạ hắn là ngẫu nhiên, như vậy hôm nay Mạc Thần lại lấy đồng dạng điên cuồng phương thức hành hạ Văn Thiên Phong, đây hết thể chính là tất nhiên. Hắn hiện tại rốt cục minh bạch, Mạc Thần này, cùng bọn họ trước kia nhận thức Mạc Thần đó là hoàn toàn bất đồng. Nhìn nhìn Mạc Thần kêu bình tĩnh như nước ánh mắt, Tô Gia Văn đông nhiên linh hồn đều là hung hăng rung động một chút, hắn từ Mạc Thần trong mắt đó có thể thấy được, Mạc Thần là thực dám giết hắn. Mạc Thần này, hết thể cũng không thể đủ dựa theo lẽ thường để giải thích, những người khác có lẽ không dám ở chỗ này giết hắn đi, thế nhưng Mạc Thần tuyệt đối dám. Mạc Thần! Ngươi! Ngươi không muốn sang bậy, nơi này chính là Nhạc Lộc học viện. Tô Gia Văn lúc này dùng run rẩy lời nói, bản thân hắn cũng không hiểu. Hắn vì cái gì hiện tại hội sợ hãi như vậy? Hắn đã lớn như vậy, thế nhưng là từ trước đến nay chỉ có để cho người khác sợ hãi, bản thân hắn là lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm giác này. Bành bành bành. Mạc Thần căn bản không để ý tới Tô Gia Văn nói cái gì, vô ảnh cước, đã đi, trong chớp mắt liền đem Tô Gia Văn cho giẫm nát dưới chân. Bây giờ Tô Gia Văn đã căn bản vô pháp ngăn cản Mạc Thần một hiệp công kích. Mạc Thần chân đạp lấy Tô Gia Văn mặt, dùng sức cọ sát vài cái, nói: thật sự là không có cách nào, ngươi đã vậy còn quá thích bị người giẫm mặt. Mạc Thần lại là liên tục giẫm một hồi Tô Gia Văn mặt, giẫm trở thành một cái đầu heo, hắn đem giày nhét vào Tô Gia Văn trong miệng, nói, ngươi rất thích để cho người khác thẻ lưỡi ra liếm giày của ngươi. Vậy ngươi là tốt rồi, hảo nếm thử cái này tư vị a. Tô Gia Văn té trên mặt đất, không hề có lực hoàn thủ, bị Mạc Thần giày chất đầy miệng, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm, nước mắt cũng không tranh khí chảy đầy đất. Chương 120, hiểu lầm. Nhìn nhìn không sai biệt lắm, Mạc Thần một cước đem Tô Gia Văn cho đá bay, cũng không quay đầu lại đi. Hắn cũng không có giết Tô Gia Văn, bởi vì người như vậy, căn bản không nhìn trong mắt hắn. Mà Tô Gia Văn nhìn nhìn Mạc Thần bóng lưng rời đi, trên mặt xưng lời đều cũng không nói ra được, hắn toàn thân run rẩy, là phẫn nộ, lại là sợ hãi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn thật sự là Mạc Thần sao? Tô Gia Văn lúc này cực độ không hiểu, đây còn là Mạc Thần sao? Loại này vũ kỹ, loại thiên phú này, tại toàn bộ Nhạc Lộc học viện, cũng có thể nói là không người có thể đưa ra phải a. Thế nhưng là, Mạc Thần không phải là một cái các hạng thiên phú đều là loại kém phế vật sao? Lúc trước Mạc Thần thiên phú khảo thí thời điểm, hắn là nhìn tận mắt, loại kia thiên phú, có thể nói là phế vật bên trong phế vật, tại võ đạo một đường trên là không thể nào có nửa điểm với tư cách là đó a. Vì cái gì, qua 3 năm, hắn vậy mà biến thành như vậy? Cái này người, không thể lưu lại, bằng không mà nói, ta cả đời đều biết sống ở hắn bóng mở phía dưới. Tô Gia Văn tại trong sự sợ hãi, lại là không biết hối cải, ngược lại ác hướng gan biên sinh, quyết định nhất định phải giết chết Mạc Thần. Mạc Thần tại Nhạc Lộc trong học viện tìm kiếm khắp nơi lấy Hoắc Tử Vi chỗ, chợt thấy được một nam tử sinh đâm đầu đi tới, chính là hỏi, vị này đồng học, xin hỏi một chút, Hoắc Tử Vi lão sư chế phủ trong phòng đâu, ngươi cũng đã biết. Nam sinh này dài coi như là tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng, thân hình hắn phong dài, lông mày xanh đôi mắt đẹp. Trên trán kèm theo lấy một cấu ngạo khí. Nhìn thấy Mạc Thần hỏi, nam sinh này đầu tiên là kinh ngạc một tiếng, nói, ồ, ngươi là Mạc Thần đó. Mạc Thần mỉm cười, nói, đúng vậy, ta chính là Mạc Thần. Ngươi xem lên giường như cũng không có kém như vậy nha, như thế nào trong trường học mỗi người đều mắng ngươi. Nam sinh này ngược lại là nhiều hứng thú cùng Mạc Thần bắt chuyện lên. Mạc Thần cảm thấy nam sinh này cũng rất có thú, nói, bởi vì trên thế giới này tuyệt đại bộ phận người đều là đồ ngu, người thông minh quá ít. Ha ha. Lời này của ngươi đối với khẩu vị của ta. Nam sinh này ha ha cười cười, tựa hồ cảm thấy cùng Mạc Thần mười phần ăn ý, rất nhanh, hắn lại thần thần bí bí tiến đến Mạc Thần bên hai, nói, đúng rồi, ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi có phải thật hay không cùng Tiết Tử Tình có cái gì quan hệ mập mờ? Mạc Thần sững sờ, không có nghĩ đến cái này ra hỏa còn như vậy bắt quái. Bất quá, Mạc Thần đối với hắn ngược lại là không có ác cảm, chính là nói, ta cùng Tiết Tử Tình nha, kỳ thật xem như bằng hữu bình thường. Thật đúng. Nam sinh này lập tức lông mày nhướng lên, thập phần hưng phấn mà nói. Mạc Thần gật gật đầu, nói, đúng vậy. Nam sinh này vỗ vỗ ngực, nói, như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi, ta đây liền còn có cơ hội. Mạc Thần một hồi lắc đầu mỉm cười, xem ra, người này cũng là Tiết Tử Tình đông đảo người theo đuổi một trong A. Đúng rồi, ta còn nghe nói ngươi lợi hại hung ác đánh Tô Gia Văn một hồi, còn hung hăng giẫm mặt hắn, có hay không có chuyện này. Nam sinh này lại mười phần bắt quái mà nói. Mạc Thần gật gật đầu, nói, đúng vậy A, vừa rồi ta lại đánh hắn một hồi, lại giẫm mặt hắn. Thật sự A, ha ha. Làm tốt lắm, người này thoạt nhìn một bộ nhã nhặn nho nhã bộ dáng, trên thực tế dối trá vô cùng, sau lưng so với ai khác đều xấu xa. Không biết đã hỏng bao nhiêu nữ sinh trinh tiết, ta đã sớm nghĩ đánh cho hắn một trận. Nam sinh này một hồi vỗ tay khen hay. Ngươi cùng hắn có cựu oán? Mạc Thần nói. Không có, hắn là ta biểu đệ. Nam sinh này nói. Mạc Thần một hồi bạo mồ hôi. Bất quá ta cũng không thích hắn, ngươi đánh hắn ta cao hứng, hắc hắc. Tô Gia Văn cười hì hì mà nói. Mạc Thần cảm thấy người này thật sự rất có thú, nói, hảo, lần sau ta nhất định còn hung hăng đánh hắn. Ừ. Lần sau ngươi lại đánh hắn thời điểm nhất định nhớ rõ cho ta phát một cái truyền âm phủ, ta ở phía xa trốn tránh nhìn. Nam sinh này một bộ mười phần chờ mong nhìn Mạc Thần đánh bộ dáng Tô Gia Văn. Ách! Hảo! Mạc Thần gật gật đầu. Chuyện của tôi đốt nét, bất quá ngươi gần nhất phải cẩn thận, ngươi đã không còn là Mạc gia tộc trưởng, hắn có thể sẽ trực tiếp đối với ngươi hạ sát thủ. Ta mấy ngày hôm trước thấy được Mạc Nghĩa cùng Mạc Vũ cùng hắn bí mật đàm luận cái gì, rất có thể chính là nhằm vào ngươi. Nam sinh này hảo tâm nhắc nhở Mạc Thần nói. Yên tâm đi, ta không có như vậy giòn. Mạc Thần chẳng hề để ý mà nói. Như vậy cũng tốt. Nam sinh này gật gật đầu, nói, đúng rồi, ta là Tô Minh Thần, về sau có rảnh có thể uống rượu với nhau, đồng thời cho ta truyền thụ một chút như thế nào tiếp cận Tiết Tử Tình, như thế nào. Mạc Thần nghe vậy, một hồi không lời, lại vẫn là nói, có thể. Ừ, đa tạ, đúng rồi, ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì à? Tô Minh Thần đảo mắt liền đem Mạc Thần vừa rồi hỏi lời đem quên đi. Mạc Thần lại là một hồi không lời, nói, ta hỏi ngươi Hoắc Tử Vi lão sư chế phủ trong phòng đâu? À, Hoắc lão sư chế phủ trong phòng đằng sau kêu building 4 phòng số 15, trên đó viết đông nhiên tên lão sư. Ồ, ngươi tìm Hoắc lão sư làm gì? Có phải hay không có ý đồ gì? Lần trước ta nghe nói ngươi tại Hoắc lão sư khóa trên quấy rối, ngươi có phải hay không vì cố ý khiến cho chú ý của nàng, sau đó tùy thời tiếp cận nàng? Nguyên lai Hoắc lão sư cái này hình nữ nhân mới là ngươi rau. Cũng khó trách, Hoắc lão sư đích thực là càng thêm có ý vị, ta nhiều lần nửa đêm tỉnh mộng, đều là nghĩ đến Hoắc lão sư mê người dáng người, chật chật. Kết quả ta liền trực tiếp một tiết như rót, thật sự là view vật ta. Tô Minh Thần này bẹp lấy miệng, tựa hồ tại trở về chỗ cái gì. Mạc Thần một hồi thác nước mồ hôi, người này, nói chuyện thật đúng là trắng ra a. Khó trách hắn như vậy chán ghét Tô Gia Văn, tính cách của hắn thật sự là quá trực bạch, đương nhiên không thích những cái kia người dối trá. Bất quá kỳ thật trong nội tâm của ta hay là thích nhất Tiết Tử Tình, nàng mới là ta nữ thần. Rất nhanh, Tô Minh Thần lại mười phần kiên định mà nói. Mạc Thần một hồi bĩu môi, nói, vậy ngươi vì cái gì nửa đêm thời điểm không muốn Tiết Tử Tình? Tô Minh Thần một hồi lắc đầu, nói, này đương nhiên không được, Tiết Tử Tình thế nhưng là lòng ta trong mắt thuần khiết nữ thần, ta sao có thể như thế không tôn trọng nàng đâu này. Coi như là suy nghĩ nhiều một chút thân thể của nàng, đều là không tôn trọng. Mạc Thần nhịn không được sờ lên cái mũi, Tô Minh Thần này như thế dâm đãng, vẫn còn có như thế thuần khiết một mặt. Được rồi, không với ngươi nhiều lời, ta muốn đi tìm Hoắc lão sư. Mạc Thần nói. Ừ, đến Hoắc lão sư chỗ đó ngươi muốn cầm giữ ở, ngàn vạn không muốn đương trường liền tiết. Tô Minh Thần mười phần nghiêm túc nói. Cút. Mạc Thần tức giận mắng một tiếng, quay người đi. Gia hỏa này dường như so với ta thuần khiết nhiều, làm sao có thể nhiều người như vậy nói hắn là xa hoa dâm đãng ăn chơi thiếu gia đâu này. Tô Minh Thần bóp cái cằm, lẩm bẩm nói. Mạc Thần rời đi không bao lâu, đột nhiên cảm giác được Tô Minh Thần cái tên này có chút quen thuộc, nghĩ một lát nhi, mới nhớ tới, trước một hồi tại linh huyện giới trong, Tô Minh Thần này dường như là dán bố cáo tìm hắn. Nguyên lai tiểu tử kia, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là như vậy dâm đãng một tên. Mặc Thần niết miệng, hướng về Hoắc Tử Vi chế phủ phòng đi. Rất nhanh, Mặc Thần chính là tìm được Hoắc Tử Vi chế phủ phòng, hắn gõ cửa. Ai? Bên trong rất nhanh liền truyền đến một cái nổi giận đùng đùng thanh âm. Mặc Thần bĩu môi, thầm nghĩ, tính tình của nàng hay là như vậy hòa bạo. Bịch một tiếng cửa mở ra, khi thấy là Mặc Thần, Hoắc Tử Vi nộ khí trong chớp mắt biến mất vô tung, thay vào đó là cuồng hỉ, kéo lại Mặc Thần kéo vào nàng chế phủ trong phòng. Mặc Thần hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị, bị kéo đến một cái lảo đảo, nếu như bị những người khác thấy được bộ dạng này bộ dáng, có thể hay không cho rằng Hoắc Tử Vi là muốn cường bạo hắn. Vì vậy, Mặc Thần theo bản năng một cái phản kháng, muốn bắt tay rút ra, mà Hoắc Tử Vi lần này kéo vô cùng trọng, hai người như vậy một góc lực, cảnh giới của Mặc Thần dù sao cũng là kém một chút, thân thể nhịn không được vọt tới trước. Nếu như là đổi lại những người khác, Mặc Thần trực tiếp, vô ảnh cước, đi qua liền có thể giải trừ nguy cơ, thế nhưng, đối phương dù sao cũng là Hoắc Tử Vi, đối với hắn không có ác ý, cho nên, thân thể của hắn mười phần mất tự nhiên đi phía trước va chạm, dưới chân đạp hai cái, muốn ổn định. Kết quả Hoắc Tử Vi lúc này thấy được Mặc Thần lảo đảo, sợ đem Mặc Thần cho xong rồi, hướng hắn đón. Như vậy, liền trực tiếp dẫn đến hai người bọn họ thân thể dán thật chặt lại với nhau, Mặc Thần kiên cố lồng ngực gắt gao đặt ở Hoắc Tử Vi kia nóng bỏng trên thân thể mềm mại, miệng của hắn cùng Hoắc Tử Vi miệng cũng sắp đụng cùng một chỗ. Trong nguy cơ, hai người đều làm mãnh liệt nghiêng một cái đầu, muốn né nhanh qua đi, kết quả, hai người bọn họ tránh né phương hướng dĩ nhiên là một cái phương hướng. A. Hoắc Tử Vi một đôi mắt hạnh trừng sâu sắc, cả người hoàn toàn cứng lại rồi, vậy mà không biết làm sao. Đây là Hoắc Tử Vi đã lớn như vậy lần đầu tiên bị một người nam nhân như thế tiếp xúc thân mật, mà còn cướp đi nụ hôn đầu của nàng. Mặc Thần cũng là ngây người, nửa ngày không hề nhúc nhích, Hoắc Tử Vi đầy đặn thân hình cùng hắn đè ép cùng một chỗ, loại cảm giác đó, đích thực là rất mềm mại, rất thoải mái. Mà Hoắc Tử Vi bờ môi cũng rất dày, hôn lên rất có cảm giác. Hai người bảo trì cái tư thế này một mực có 7-8 cái thời gian hô hấp, về sau Hoắc Tử Vi a một tiếng, rất nhanh lui về phía sau, thế nhưng nàng lại là không cẩn thận đập lấy đằng sau một loạt khung sắt tử. Hoắc Tử Vi bởi vì bị Mặc Thần hôn, tâm thần đại loạn, hoàn toàn không có chú ý tới đằng sau là cái gì, lần này đụng vào khung sắt tử bén nhọn, bị đau, kêu một tiếng, lập tức lại về phía trước nhào đầu về phía trước, mà quần áo của nàng vừa vận động ở khung sắt tử phía trên, lần này dùng sức đánh ra trước, tê rồi một tiếng. Y phục trong chớp mắt bị xé mở, Hoắc Tử Vi thanh tú lưng, vắt, mai cho đến chân dài đều hoàn toàn trần trụi hiện ra xuất ra. Mặc Thần thấy được Hoắc Tử Vi bị đau, lấy làm kinh hãi, nghĩ tiến lên đỡ lấy Hoắc Tử Vi, kết quả hai người lần nữa chạm vào nhau, Hoắc Tử Vi trực tiếp nhào vào trong lòng Mặc Thần. Lấy Hoắc Tử Vi cùng Mặc Thần thực lực, vốn không đến mức như thế, chỉ là, hai người tâm thần đều có chút bối rối, ngược lại loạn bên trong phạm sai lầm. Hoắc Tử Vi lúc này cảm giác phía sau lưng mát lạnh, vừa thẹn vừa vội. Ngược lại không biết phải làm gì cho đúng. Mặc Thần vội vàng từ túi không gian bên trong lấy ra một kiện áo choàng, giúp đỡ Hoắc Tử Vi che lấp, mà đúng tại lúc này, ngoài cửa mặt chuyển tới một thanh âm. Xin hỏi Hoắc lão sư có ở đây không? Mặc Thần cùng Hoắc Tử Vi một chỗ lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn lên, phát hiện là mấy cái học sinh nữ có năm có, đang tại ngoài cửa thăm dò đi vào. Thấy được trong cửa một màn, Mặc Thần cùng Hoắc Tử Vi tiếp xúc thân mật, mà Hoắc Tử Vi chân dài cùng phía sau lưng đều mờ mờ ảo ảo loa lổ. Bọn họ đều là nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Hoắc Tử Vi như thế cảm thấy khó xử cảnh tượng bị người thấy được, nhịn không được ra kinh hô một tiếng. Nàng này một tiếng kêu sợ hãi, mấy cái học sinh lập tức lại càng hoảng sợ, quay người siêu siêu liền chạy. Mặc Thần thấy như vậy một màn, cái này triệt để đã xong. Tiếng người đáng sợ, ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chảy vàng, cái này không biết cũng bị người nói như thế nào. Mặc Thần nhanh chóng đi qua đóng cửa lại, sau đó lung túng nói, Hoắc lão sư. Ngươi trước đổi một bộ quần áo lại nói. Mặc Thần đầu đốn éo đi qua, không dám nhìn Hoắc Tử Vi. Hoắc Tử Vi ngượng ngùng vô cùng, vội vàng đem tổn hại y phục triệt để cởi xuống, sau đó chuẩn bị đổi quần áo mới. Thế nhưng nàng vừa rồi đụng vào khung sắt tử kia một chút, mông cũng là bị quẹt làm bị thương một chút, nàng nhịn không được vớt ve chai nhìn một chút. Mà ở Hoắc Tử Vi chế phủ trong phòng, là có một mặt đứng thẳng dài kính. Mặc Thần quay đầu không muốn nhìn Hoắc Tử Vi thay y phục, thế nhưng ngẩng đầu vừa nhìn. Kia trong gương lại là hoàn mỹ chiếu ra Hoắc Tử Vi lúc này trần trụi thân hình, đang tại vớt ve chính mình bờ mông miệng vết thương. Chương 121, ngoài ý muốn. Mặc Thần nhìn Hoắc Tử Vi kia dãy núi đồi núi đồng dạng dáng người, nhịn không được có chút trợn mắt há hốc mồm. Hoắc Tử Vi dáng người, quả nhiên là cực phẩm, còn có nàng kia quyến rũ dung nhan, tóc dài như thác nước, trên người không đến mảnh vải, quả thực là dẫn dụ người phạm tội a. Khó trách Tô Minh Thần gia hỏa kia nói buổi tối thời điểm sẽ nhớ lấy thân thể của Hoắc Tử Vi ý đồ đến dâm, Hoắc Tử Vi dáng người, quả thật là cực phẩm. Hoắc Tử Vi kiểm tra rồi một phen miệng vết thương, phát hiện không có trở ngại, chính là bắt đầu mặc xong quần áo, lúc nàng mặc xong sau, mới phát hiện Mặc Thần sững sờ nhìn tấm gương. Nhớ tới vừa rồi chính mình Trần Như Nhộng đều bị Mặc Thần thấy được, Hoắc Tử Vi mắc cỡ chính muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng oán hận nhìn Mặc Thần liếc một cái, nói, xem được không? Mặc Thần theo bản năng gật gật đầu, nói, đẹp mắt. Sau khi nói xong, Mặc Thần lập tức biết nói lỡ, nhanh chóng che miệng lại mong, Hoắc Tử Vi lại là đã phi thân qua, tại trên đầu Mặc Thần hung hăng bắn vài cái. Mặc Thần bị đạn chạy trối chết, qua một hồi lâu, Hoắc Tử Vi mới dừng lại, thở phì phì mà nói, ngươi hôm nay tới tìm ta làm gì? Mặc Thần thấy Hoắc Tử Vi đừng đánh, mới sửa sang lại vạt áo, nói, ta hôm nay, kỳ thật là muốn tìm lao sư giúp đỡ. Gấp cái gì? Hoắc Tử Vi ở một bên đầu tiên là ngồi xuống, thản nhiên nói. Mặc Thần nói, ta gia tộc cho ta phủ văn điếm không có phủ văn đại sư tọa chấn, sinh ý không tốt, cho nên ta nghĩ thỉnh Hoắc lão sư đi chấn giữ. Bất quá, trước mắt thoạt nhìn không được. Có cái gì không được? Hoắc Tử Vi hầm hừ mà nói. Vừa rồi, dường như là có người thấy được chúng ta cái kia, nhất định sẽ lan truyền ra ngoài, nếu như ngài lại đi ta chỗ đó tọa chấn, người khác nhất định sẽ nói xấu. Mặc Thần nói. Chúng ta cái nào sao? Ai dám lung tung nói chuyện, ta liền đem đầu lưỡi của hắn rảo hạ xuống, thanh giả tự thanh, nếu như sợ, ngược lại càng làm cho người nói này nói kia. Hoắc Tử Vi thở phì phì mà nói. Ách! Được rồi. Mặc Thần sờ lên cái mũi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vốn rất đơn giản một sự kiện, lấy tới hiện tại có chút phức tạp. Đúng rồi, ta hôm nay có mấy cái địa phương không có hiểu rõ, ngươi qua giúp ta nhìn xem. Hoắc Tử Vi khí trong chốc lát. Chính là lại nghĩ tới hôm nay phủ đạo bên trong một vài vấn đề, để cho Mặc Thần qua hỗ trợ chỉ điểm. Mặc Thần gật gật đầu, nói, hảo. Lúc này, Mặc Thần chính là đi tới bên người Hoắc Tử Vi, nhìn nàng chế phủ không thông chỗ. Mặc Thần tùy ý chỉ điểm, Hoắc Tử Vi lập tức chính là giải thích nghi hoặc, nàng rất nhanh liền quên sự tình vừa rồi, bắt đầu mặt mày hớn hở, không ngừng hỏi Mặc Thần về chế phủ sự tình. Lần này, Hoắc Tử Vi một mực hỏi đến nửa đêm, còn vẫn chưa thỏa mãn. Mặc Thần vốn chỉ là muốn thỉnh Hoắc Tử Vi đi qua hỗ trợ, kết quả phát sinh như vậy một việc sự tình, Hoắc Tử Vi như thế một mực hỏi hắn, hắn cũng không tiện cự tuyệt, liền một mực kiên nhẫn giúp nàng giải đáp. Hoắc lão sư, cũng không xê xích gì nhiều a, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Mặc Thần ngửa mặt ngáp một cái, có chút bối rối nói. Hoắc Tử Vi lúc này trong đầu còn không ngừng nghĩ đến phù đạo sự tình, thấy Mặc Thần mệt nhọc, chính là nói, ngươi đi bên kia giường của ta trên trước nằm trong chốc lát ta. Ta trong chốc lát khả năng còn có vấn đề muốn hỏi ngươi. Mặc Thần bất đắc dĩ bĩu môi, nói, được rồi. Hoắc Tử Vi đây là coi hắn là ô xin đối xử. Mặc Thần cũng không tiện cự tuyệt, chính là trực tiếp đi Hoắc Tử Vi chế phù trong phòng nằm trên giường đi. Hoắc Tử Vi thường xuyên sẽ ở chế phù phòng liên tục nghiên cứu mấy cái thông thạo, cho nên ở chỗ này chuẩn bị một trường thoải mái giường lớn. Hoắc Tử Vi bình thường nghiên cứu phù đạo thời điểm, không thích quá câu thúc, thích thoải mái tự tại, ăn mặc đều là tương tự áo ngủ quần sam. Cho nên vừa rồi mới dễ dàng như vậy bị xé rách. Mặc Thần vừa mới nằm ở này trên giường, lập tức nghe thấy được một cỗ mùi thơm, thấm vào ruột gan. Nữ tử giường chiếu, quả nhiên là hương. Mặc Thần nghe này hương, từ từ liền đi ngủ. Hoắc Tử Vi tại nơi này lại nghiên cứu rất lâu, từ từ cũng hơi mệt chút, nàng đi tới bên giường, vừa mới muốn nằm xuống, thấy được trên giường Mặc Thần mới nhớ tới Mặc Thần còn ở nơi này. Nàng nghiên cứu, thường xuyên mất ăn mất ngủ, một lát sau dĩ nhiên là quên Mặc Thần tồn tại. Nàng hơi sững sờ, vốn muốn gọi Mặc Thần, thế nhưng nhớ tới chính mình vừa rồi hỏi Mặc Thần có nhiều vấn đề, Mặc Thần một mực giúp nàng giải đáp đến bây giờ, cũng là hơi mệt chút, nàng chính là cũng không nên đem Mặc Thần cho đánh thức. Lúc này nàng nghiên cứu cả ngày phù văn, tinh thần cũng là 10 phần mỏi mệt, cũng rất muốn thư thư phục phục ngủ một giấc, để mình thể xác và tinh thần đều thư giãn một tí. Hoắc Tử Vi đứng ở phía trước cửa sổ mày nhíu lại một hồi lâu, nhìn Mặc Thần ngủ vị trí tương đối dựa vào, này một giường lớn vẫn rất lớn. Coi như là ngủ 3-4 người cũng không lách vào, chính là thầm nghĩ, để cho hắn ở bên kia, ta ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút hẳn là không có vấn đề gì. Hoắc Tử Vi là một cái phù đạo công nhân, cuộc đời đối với phù đạo si mê, cái khác cũng không phải rất cảm thấy hứng thú, đối với đạo lý đối nhân xử thế, cũng đều sẽ nhớ 10 phần đơn giản. Nàng cùng Mặc Thần cùng nhau nghiên cứu phù đạo, mệt mỏi từng người nghỉ ngơi một chút, nàng cảm thấy cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Vì vậy, Hoắc Tử Vi ngay tại giường khác một bên nằm xuống. Hoắc Tử Vi bắt đầu cũng 10 phần cẩn thận chặt chẽ, chỉ là theo tại bên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, thế nhưng từ từ, nàng mệt mỏi xông tới, thân thể chính là không nghe sai sử, tùy ý giãn ra khai mở, từ từ hướng về giường trung tâm lại gần đi qua. Mà Mạc Thần cũng tức thời lật ra một cái thân, hai người cự ly, càng ngày càng gần. Ngày hôm sau bình minh, Mạc Thần đầu tiên là mở mắt, muốn dỗi cái lưng mệt mỏi, lại là bỗng nhiên chạy nhanh trong lòng có một đoàn mềm mại đổ vật. Hắn khẽ giật mình, túi đầu vừa nhìn, phát hiện Hoắc Tử Vi rúc vào trong ngực của hắn, đang ngủ say ngọt. Mạc Thần có chút trợn mắt há hốc mồm, hắn nháy nháy con mắt, đang suy tư nếu như Hoắc Tử Vi tỉnh lại, sẽ như thế nào đối đãi hắn, có thể hay không muốn giết hắn. Tựa hồ là có chỗ cảm ứng, Hoắc Tử Vi cũng sâu kín tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy đêm nay, là nàng đã lớn như vậy đến nay ngủ tối thoải mái tối ngọt ngào một buổi tối, nàng mở ra một đôi mắt đẹp, nháy nháy con mắt, từ từ đã minh bạch tình cảnh của mình. Hoắc Tử Vi lúc này không dám nhìn Mạc Thần một quang, trong đầu có chút trống rỗng, không biết nên như thế nào nói với Mạc Thần chuyện này. Rốt cuộc, đây là nàng về sau chủ động trên giường tới, Mạc Thần hội sẽ không cảm thấy nàng là một cái dâm phụ, cố ý. Mà nàng rúc vào Mạc Thần trong lòng, cảm thụ được Mạc Thần kia dày đặc nam tử khí tức, nhận thức lấy cùng Mạc Thần ra thị thân cận mềm mại, cảm thấy là như vậy mê say, có một loại không muốn rời đi xúc động. Nàng đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên có cảm giác như vậy. Nghĩ đến nụ hôn đầu của mình không lâu sau lúc trước bị người này cướp đi, sau đó thân thể của nàng lại bị người này cho nhìn trống trơn, cuối cùng nàng tức thì bị đối phương ôm ngủ một buổi tối, Hoắc Tử Vi liền cảm giác mình thật sự là thua thiệt lớn. Thế nhưng, vì sao nàng sẽ rất nghĩ một mực như vậy tiếp tục giữ vững, vĩnh viễn không từ trên giường lên. Cứ như vậy, bọn họ một mực bảo trì cái tư thế này khoảng chừng một bữa cơm công phu, Hoắc Tử Vi cảm giác lòng của mình đều nhanh nhảy ra ngoài. Lúc này, Mạc Thần đống nhiên tại Hoắc Tử Vi bên thai nói khẽ, Hoắc lão sư, nếu không, chúng ta đứng lên đi. Ta cánh tay có chút đã tê dần. A, Hoắc Tử Vi lập tức kinh hô một tiếng, từ trên giường lăn ra đây, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, tóc hai bù xù trừng mắt nhìn Mạc Thần. Khục khục. Cái này, Hoắc lão sư, này thuần túy là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn Mạc Thần sửa sang lấy quần áo, xấu hổ nói. Hoắc Tử Vi vừa thẹn vừa giận nảy ra, nói, ngươi còn không đi. Mạc Thần xấu hổ cười hắc hắc hai tiếng, nhanh chóng đứng dậy, sau đó hướng phía cửa đi tới. Mạc Thần vừa mới mở cửa, lại là phát hiện một người đứng ở cổng môn, hắn nhịn không được hơi sững sờ. Đây là một cái nam tử, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, dáng người cường tráng, mày rậm rộng rãi miệng, thoạt nhìn rất có uy thế. Thấy được Mạc Thần mở cửa, nam tử này nhịn không được sững sờ, lập tức hỏi, Hoắc lão sư đâu này? À, Hoắc lão sư còn không có rời giường. À không, Hoắc lão sư vừa rời giường. Cũng không phải. Hoắc lão sư nàng còn không có mặc quần áo tử tế. Mạc Thần cảm giác chính mình càng nói càng loạn. Mà trước mắt nam tử này sắc mặt đã là xanh mét, hắn đẩy ra Mạc Thần, đi vào gian phòng bên trong, thấy được đầu tóc rối bời, quần áo mất trật tự, mặt đỏ bừng Hoắc Tử Vi, sắc mặt trong trước mắt lại trở nên trắng bệnh, hàm răng của hắn cắn rắc rắc vang lên. Hoắc Tử Vi, tốt, tốt, không nghĩ tới, nguyên lai ngươi thích là loại tiểu bạch này, mặt nam tử này âm thanh lạnh lùng nói. Hoắc Tử Vi nhìn thấy nam tử này lại là sắc mặt mãnh liệt lạnh lẽo, nói, Tiết Văn Thanh, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Ta còn cần gì ý tứ sao? Hai người các ngươi thầy trò trong đó, vậy mà làm ra như thế cẩu thả sự tình, còn hỏi ta có ý tứ gì? Cái này gọi là Tiết Văn Thanh hai mắt phun ra lấy ngọn lửa nóng bỏng. Hoắc Tử Vi nghe vậy, lại là hừ một tiếng, ngang nhiên nói, cái gì gọi là cẩu thả sự tình? Chẳng lẽ ta Hoắc Tử Vi tìm nam nhân lại không thể sao? Chẳng lẽ ta chỉ có thể gả cho ngươi mới không tính cầu thả? Tính cách của Hoắc Tử Vi là 10 phần đánh đá, Tiết Văn Thanh này dám như thế nói nàng, nàng cũng phân là không chút nào để cho, vậy mà trực tiếp nói Mạc Thần là nam nhân của nàng. Mạc Thần nghe đến đó, cảm giác sự tình triệt để không kiểm soát. Ngươi! Hảo, Hoắc Tử Vi, tính ta Tiết Văn Thanh mắt bị mù, vừa ý ngươi rồi, ngươi chờ. Tiết Văn Thanh này lạnh lùng nói một câu, quay người chính là rời đi, đi tới cửa. Tiết Văn Thanh nhìn Mạc Thần mục quang cơ hồ là muốn giết người, hảo một cái Mạc Thần, không hổ là toàn thành đều biết phong lưu quần áo lụa là, ngươi thật lợi hại, lại có thể đem Hoắc Tử Vi thu được giường, ta coi thường ngươi. Bất quá, chơi nữ nhân của ta, ta sẽ cho ngươi trả giá lớn. Mạc Thần nghe được Tiết Văn Thanh lời này, cũng là không hài lòng, hắn thản nhiên nói, cái gì gọi là nữ nhân của ngươi? Hoắc lão sư là lão bà của ngươi sao? Nếu như là, ngươi có thể tùy tiện như thế nào ta đều được. Thế nhưng Hoắc lão sư tựa hồ liền theo đuổi của ngươi cũng không có tiếp nhận qua a. Nghe được Mạc Thần lời này, Tiết Văn Thanh lập tức càng tức giận hơn, hắn cắn răng nói, "Hảo, hảo, ta sẽ cho ngươi biết đắc tội ta Tiết Văn Thanh là cái gì kết cục." Mạc Thần hừ một tiếng, nói, cái dạng gì vô sỉ nam nhân mới nói loại này ngoan thoại, ngươi có phải hay không cảm thấy chỉ cần ngươi xem trên nữ nhân, người khác không thể đụng một chút. Thiết Văn Thanh lập tức giận dữ nói, tự tìm chết. Một cái tay của hắn, trực tiếp hướng về Mạc Thần bắt qua, Mạc Thần đối với người như vậy cũng không khách khí, trực tiếp lóe lên thân, một cước đá ra ngoài, đem tay của Thiết Văn Thanh cho đá bay. Thiết Văn Thanh, đã đủ rồi. Lúc này, Hoắc Tử Vi đi tới bên người Thiết Văn Thanh, lạnh lùng nói, ta và ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ta cùng ai thế nào là chuyện của ta, ngươi xem không quen cút ngay, muốn thả ngoan thoại, ngươi cho rằng ta sẽ không sao. Ngươi cho rằng ta Hoắc Tử Vi sợ ngươi sao? Hảo, hảo, Hoắc Tử Vi, ta hôm nay xem như kiến thức ngươi rồi. Thiết Văn Thanh sắc mặt 10 phần dữ tợn, oán hận nhìn Hoắc Tử Vi liếc một cái, sau đó quay người đi. Mặc Thần nhìn Thiết Văn Thanh rời đi, bất đắc dĩ nói, Hoắc lão sư, chuyện này e rằng sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng rất lớn, con người của ta vốn có tiếng xấu, cũng không sợ cái gì. Hủy hoại danh dự của ngươi, ta rất đúng không ngừng ngươi. Chương 122, chặn giết. Mặc Thần biết rõ chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài Hoắc Tử Vi sẽ gặp chịu như thế nào âu nôn với ngữ, thậm chí về sau đều có thể vô pháp tại Nhạc Lộc học viện ngốc xuống, cho nên trong nội tâm rất là xin lỗi. Tuy chuyện này trách nhiệm không tại hắn, thế nhưng, thân là một người nam nhân, loại sự tình này nhất định phải có chỗ đảm đương. Chuyện này lại không trách ngươi, ngươi đạo cái gì xin lỗi? Ta Hoắc Tử Vi sợ những cái này sao? Cùng lắm thì không làm lão sư này, ngươi không phải là muốn mời ta đi ngươi phủ văn điếm sao? Đến lúc sau ta không cần cái khác, cho ta một gian chế phù phòng, về sau cách mỗi 10 ngày giúp ta giải quyết một vài vấn đề là được rồi. Tính cách của Hoắc Tử Vi lại là 10 phần kiên cường, hồn nhiên không ý kỵ những cái này. Này! Được rồi, nếu ngươi tại trường học thật sự đợi không hạ xuống, vậy đi ta chỗ đó, dù thế nào ta cũng có thể nuôi dưỡng được lên ngươi. Mặc Thần nói xong câu đó, lại là cảm thấy dường như 10 phần ái muội. Hảo! Hoắc Tử Vi lại là sảng khoái đã đáp ứng. Mặc Thần cáo tử, rời đi Hoắc Tử Vi nơi này, nhưng trong lòng cảm thấy là lạ. Cái này, thanh danh của hắn khẳng định lại càng kém. Hắn đối với thanh danh của mình luôn luôn không thể nào quan tâm, chỉ là tự dưng để cho Hoắc Tử Vi thanh danh bị hao tổn. Ai, được rồi, đi một bước tính một bước A. Mặc Thần bất đắc dĩ rời đi học viện, dẫn theo Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác một chỗ chuẩn bị về nhà. Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác đều rất thức thời không hỏi Mặc Thần đêm qua ở lại đâu. Bọn họ đi tới một mảnh hẻm nhỏ thời điểm. Đồng nhiên trong đó, từ nhỏ ngõ hẻm trước sau, từng người đi ra mấy người, trên người mang theo không thèm che giấu sát khí. Nên tới Thủy Trung sẽ đến. Mặc Thần biết, hiện tại hắn không còn là Mặc gia tộc trưởng, mà lúc trước lại đắc tội nhiều người như vậy, nhất định là sẽ có người tới giết hắn. Thế giới này, tuy cũng có trên danh nghĩa luật pháp, thế nhưng, võ lực cùng quyền thế, đều áp đảo luật pháp phía trên. Nếu như hắn bị giết, mà đối phương quyền thế lại rất đại, như vậy, cuối cùng cũng sẽ không có người truy cứu chuyện này. Liêu Thanh cùng Đồng Phương chắc nhìn thấy những người này, sắc mặt đều là hơi đổi, muốn gửi đi truyền âm phủ cho ông Khải cầu trợ. Thế nhưng Mặc Thần lại là ngăn lại bọn họ. Chỉ những thứ này người, còn không cần viện binh. Những người này, tổng cộng 6 cái, trước sau tất cả 3 người, đều là chỉ có một là chân khí cảnh, cái khác 2 cái là khí huyết cảnh hậu kỳ. Bất quá, phía trước một cái chân khí cảnh võ giả, xem ra đã là đạt đến chân khí cảnh hậu kỳ. Mặc Thần đoán chừng, những người này hẳn là Tô Gia Văn phái tới. Bởi vì hắn ngày hôm qua vừa mới lại đánh Tô Gia Văn một hồi. Xem ra, lần sau vẫn phải là cho hắn điểm càng sâu nhan sắc nhìn xem a. Lấy Tô Gia Văn thế lực, muốn thỉnh động ngưng hồn cảnh võ giả rất khó khăn, làm cho một ít chân khí cảnh cùng khí huyết cảnh đỉnh phong võ giả, xem như bình thường. Tuy Mặc Thần ngày hôm qua tay không tấc sắt đem Văn Thiên Phong đánh rất thảm, thế nhưng, Văn Thiên Phong dù sao cũng là một người, hiện tại hắn phái tới 6 người, đều là đã giết người hung ác nhân vật, hơn nữa. Một cái trong đó hay là chân khí cảnh hậu kỳ, dưới cái nhìn của Tô Gia Văn, tiêu diệt Mặc Thần hay là nắm chắc. Thiếu gia. Liêu Thanh thấy Mặc Thần ngăn cản hắn phát truyền âm phủ, nhịn không được không hiểu. Mặc Thần thản nhiên nói, như vậy mấy cái gia hỏa đều không giải quyết được, ta cũng không cần tại Nhạc Lộc thành lan lộn. Này. Hảo. Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác nghe vậy, tuy cảm thấy Mặc Thần có chút vô lễ, thế nhưng, bọn họ nếu là Mặc Thần hộ vệ, như vậy muốn thể sống chết bảo vệ. Liêu Thanh lúc này mang lên một đôi linh cấp hạ phẩm kim cương chi lực quyền sáo, Đồng Phương Trác lấy ra một đôi phàm cấp thượng phẩm đoạn kích, tại trên đùi lại tăng lên 2 đạo phàm cấp thượng phẩm hộ thể phù văn. Mặc tộc trưởng, hôm nay, mấy người chúng ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục đi, về sau nhớ rõ, làm người không muốn kiêu ngạo như vậy. Nếu như ngươi nếu thành thật một chút chớ phản kháng, huynh đệ chúng ta có thể cho ngươi thông khoái, nếu như ngươi không thành thật, hừ hừ, huynh đệ chúng ta giết người thủ đoạn thế nhưng là có rất nhiều loại, có chút tư vị thế nhưng là không dễ chịu. Phía trước kia cái đạt đến chân khí cảnh hậu kỳ võ giả lạnh giọng nói qua. Cái này võ giả đối với giết chết Mặc Thần ba người bọn hắn, cũng là cảm thấy là chuyện dễ như trở bàn tay. Thậm chí, bọn họ lúc ấy tại tiếp được nhiệm vụ này thời điểm, còn cảm thấy đối phương là vũ nhục chính mình, liền giết như vậy ba cái khí huyết cảnh võ giả, cũng phải thuê bọn họ như vậy tinh anh sát thủ tiểu đội. May mà, người kia ra giá tiền đủ cao, bọn họ mới cố mà làm qua đi một chuyến. Mặc Thần thấy thế, bĩu môi, liền lời cũng chẳng muốn nói, đột nhiên khoát tay, bá một tiếng, một chi huyền cấp tật phong mũi tên chính là hướng về cái này chân khí cảnh võ giả bắn tới. Phúc! Này một mũi tên, trực tiếp liền xuyên qua chân khí cảnh này võ giả cánh tay phải. Mặc Thần đây chính là sử dụng thần tí nỗ đáp lên một chi huyền cấp tật phong mũi tên đột thi đánh lén. Huyền cấp tật phong mũi tên còn gọi là làm lưu tinh tiễn, ý tứ chính là như lưu tinh đồng dạng nhanh, hoàn toàn là vô pháp bắt, còn có Mặc Thần sử dụng nọ là linh cấp cực phẩm thần tí nỗ, lần này đột nhiên tập kích, đối phương ngay cả là chân khí cảnh, cũng là không thể đủ hoàn toàn né nhanh qua. Trên thực tế, Mặc Thần là cố ý không có bắn chết người này, bằng không mà nói, hắn đánh lén lại hơi hơi bí ẩn một chút. Tuyệt đối có thể trực tiếp đem chân khí cảnh này hậu kỳ võ giả cho bắn chết. Hắn còn muốn người này trở về cho Tô Gia Văn truyền lời, cho nên lưu lại hắn một mạng. Huyền cấp mũi tên, giá trị ít nhất 10 vạn linh tệ, người bình thường là tuyệt đối sử dụng không nổi loại này cấp bậc mũi tên, thế nhưng, loại tiễn này mũi tên uy lực, hoàn toàn không cần nghi vấn. Coi như là ngưng hồn cảnh cao thủ, nếu không cẩn thận, cũng sẽ bị bắn chết. Mặc Thân lại là hoàn toàn không sợ lãng phí tiền. Dù sao hắn những cái này mũi tên đều là do làm thêm đầu đổi lấy, tùy tiện dùng, sử dụng hết hắn lại đi linh bảo các mua hoặc là đổi là được rồi. Có tiền không cần, nếu như chết rồi, đó chính là to lớn lãng phí. Cho nên, Mặc Thần tại thời điểm chiến đấu, có thứ tốt từ trước đến nay cũng sẽ không tỉnh, trực tiếp liền văng ra, lão tử chính là dùng tiền đập chết ngươi. Ai bảo lão tử là phù đạo đại sư lại là y đạo đại sư đâu này. Hai cái này chức nghiệp đều là tối tới tiền chức nghiệp. Ta đi. Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác thấy Mặc Thần này trang bị, cũng là giật nảy mình, khó trách Mặc Thần lớn như thế khẩu khí, nguyên lai dĩ nhiên là có loại vật này. Linh cấp cực phẩm thần tí nỗ, vốn 10 phần khó gặp, lại vẫn dùng huyền cấp mũi tên. Cũng thật sự quá lãng phí. 10 vạn linh thạch A, kia đủ mua bao nhiêu thứ đó A, điều này thật sự là quá phá sản. Hỗn đản. Kia cái bị Mặc Thần bắn trúng chân khí cảnh võ giả lúc này bụm lấy cánh tay giận dữ quát, giết đi bọn họ. Bị như vậy một cây huyền cấp mũi tên gần như thế cự ly bắn trúng, này của hắn một cánh tay, trực tiếp chính là phế đi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà sẽ lật thuyền trong mương, bị Mặc Thần như vậy một cái khí huyết cảnh trung kỳ võ giả cho an toán. Thế nhưng người bình thường ai cũng sẽ không nghĩ tới, đối phương có linh cấp cực phẩm cung nỏ cộng thêm huyền cấp mũi tên cùng chờ đợi a, hắn nhìn thấy muốn tránh chợt hiện thời điểm, đã là không còn kịp rồi. Những người khác nhận được mệnh lệnh, đều là hét lớn một tiếng, rất nhanh lao đến. Tuy Mặc Thần có thần tí nỗ trang bị như vậy, thế nhưng, bọn họ cũng đều là chức nghiệp sát thủ, sẽ không liền dễ dàng như vậy lui bước. Trong đó mấy người lại càng là trực tiếp phóng tới Mặc Thần, trước tiên đem Mặc Thần thần tí nỗ cho tức vũ khí lại nói, bằng không mà nói, thương thế kia hại thật sự là quá lớn. Mặc Thần nhìn bọn họ chạy tới, lại là cũng không có tái sử dụng thần tí nỗ, không phải là hắn sợ lãng phí mũi tên, chỉ là tay hắn ngứa, muốn dùng ác ma chi đánh tới giãn ra một chút gân cốt. Hắn hiện tại đã là khí huyết cảnh trung kỳ, lại đổi kinh mạch, thực lực đại tiến, lại là một thân cực phẩm trang bị, trong hiện thực hoàn toàn không sợ bất kỳ chân khí cảnh trên dưới địch nhân. Bành! Dẫn đầu một cái khí huyết cảnh hậu kỳ võ giả hướng về Mặc Thần nhào đầu về phía trước, Mặc Thần chùy thủ lăng không đâm ra, một đạo tinh mang lấp lánh, bổ sung lấy hắc sắc hào quang, giống như đạo hắc sắc cầu vồng quan suất đồng dạng, khí huyết đó cảnh hậu kỳ võ giả căn bản chưa kịp phản ứng. Trực tiếp bị ác ma chi kích phù văn hiệu quả cho tại trên thân thể chọc chọc một cái đại lỗ thủng, hai mắt nhất thời trừng sâu sắc, giống như ánh mắt cá chết đồng dạng, đương trường tử vong. Mặc Thần lần đầu tiên thi triển này, thích khách chi đạo, trường hồng quán nhật, mặc dù chỉ là tìm được ban đầu con đường, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản. Cái này võ giả chỉ là khí huyết cảnh hậu kỳ, không nghĩ tới Mặc Thần sẽ có ác ma chi kích loại vũ khí này, càng không có nghĩ tới Mặc Thần, trường hồng quán nhật, như thế lăng lệ. Trực tiếp một kích bị giết. Khốn nạn, hắn còn có ác ma chi kích. Đối phương quả thực là hồn hện, vốn năm chắc cám sát, kết quả trong chớp mắt phế đi một người, đã chết một người. Giết chết hắn. Những người này bay vọt mà đến, vũ khí trong tay cũng đều lóe ra phủ văn sáng bóng. Chương 123, gian dậy. Liêu Thanh thân thể lúc này cơ tăng vọt, hai mắt trừng trừng, giống như tức giận mãnh hổ, huy vũ lấy nắm tay, đối mặt một cái trong đó khí huyết cảnh hậu kỳ võ giả, bành bành mấy quyền hạ xuống, dĩ nhiên là mảy may không rơi vào thế hạ phong. Muốn biết rõ, hắn hiện tại bất quá là khí huyết cảnh trung kỳ mà thôi, có thể cùng khí huyết cảnh hậu kỳ võ giả đối kháng không rơi vào thế hạ phong, chứng minh vũ kỹ của hắn là chân chính đạt đến cảnh giới nhất định. Đoạn này thời gian, có Mặc Thần cho bọn họ khí huyết đan phụ trợ, cảnh giới của bọn hắn đều có đề thăng, ổn định, mà Mặc Thần để cho bọn họ đi luyện tập những cơ sở kia vũ kỹ, bọn họ cũng đều đi hảo hảo tu luyện, cho nên khiến cho bọn họ từng người linh cấp vũ kỹ uy lực cũng có to lớn đề thăng. Bên kia Đổng Phương chắc vì cho Mặc Thần giảm bớt áp lực, trực tiếp đối mặt đối phương chân khí cảnh đó sơ kỳ võ giả. Đổng Phương chắc, phong thần thối, tu luyện đã đại thành, lúc này đã ra, từng mảnh tối ảnh, tạm thời đem chân khí cảnh đó võ giả bức lui, sau đó hắn lại huy vũ song kích, giao nhau công kích. Chân khí cảnh này võ giả giận dữ, một cái khí huyết cảnh võ giả cũng dám khiêu khích hắn, thật sự là quá mức càng rỡ, hắn huy vũ lấy trong tay trường đao, huy vũ qua, đao mang như cùng là tấm lụa. Đổng Phương chắc hét lớn một tiếng, dùng song kích ngăn trở đối phương đao mang, phong thần thối, không ngừng công kích đối phương hạ bản, làm cho đối phương vô pháp đem thực lực toàn bộ phát huy được, khắp nơi rách dưới. Mà lúc này, còn dư lại hai cái khí huyết cảnh hậu kỳ võ giả đã là đến Mặc Thần trước người, hai người kia nhưng đều là sử dụng truy thủ. Hai người bọn họ nhìn Mặc Thần trong tay hai thanh ác ma chi kích, con mắt đều là lóe sáng đến cực điểm, nếu giết đi Mặc Thần, này hai thanh ác ma chi kích chính là bọn họ. Không có một cái nhanh nhẹn hình võ giả không thích ác ma chi kích, thế nhưng, tuyệt đại bộ phận người cũng mua không nổi. Hai người kia một trước một sau kẹp lấy Mặc Thần, dao găm trong tay đều là linh hoạt giống như độc xà xuất động đồng dạng hướng về Mặc Thần kích đâm qua. Mặc Thần khỏe miệng nhịn không được đã hiện lên một vòng tiêu ý, hai người này cũng dám cùng hắn chơi dao găm, thật sự là múa dịu qua mắt thợ. Bá! Mặc Thần tùy ý một cái di động, chính là đến một cái trong đó võ giả bên cạnh thân. Hai thanh ác ma chi kích giống như gió táp mưa rào đồng dạng đâm tới. Phốc phốc phốc. Bành. Trong nháy mắt, ác ma chi kích phủ văn hiệu quả cũng không biết gây ra bao nhiêu lần, cái này võ giả trên người không biết bị chọc ít nhiều cái lỗ thủng. Ác ma chi kích ở trong tay Mặc Thần, lần nữa đánh ra thần cấp biểu hiện. Mặc Thần trên người bây giờ có long lân hoàng kim giáp, trong công kích có thể càng thêm trắng trợn, trên chân có linh cấp cực phẩm phong thần giày, tốc độ di chuyển nhanh hơn, hoàn toàn là cùng trong sân đấu đồng dạng. Những người này lại càng thêm không phải là đối thủ. Lúc này, một cái khác võ giả vừa mới chạy tới, thấy như vậy một màn, cực kỳ hoảng sợ, sinh ra lui bước chi tâm, do dự có muốn hay không bỏ chạy, xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Phúc! Ngay tại hắn do dự trong tích tắc này, Mặc Thần ác ma chi kích đã là đâm vào trái tim của hắn. Thân là một cái võ giả, nhất là thích khách, tuyệt đối không thể có nửa khắc do dự, bằng không mà nói, đó chính là chết. Cái này võ giả, phạm vào đại hủy kỵ. Mặc Thần làm sao có thể không bắt lấy cơ hội này? Mặc Thần tuy không phải là chức nghiệp thích khách, thế nhưng cùng Vô Ảnh nghiên cứu nhiều năm như vậy, thích khách chi đạo, đối với sát lục, đó là cực kỳ quen thuộc, đối với thời cơ chiến đấu đem khống, đó là hay đến chút nào đỉnh. Chỉ cần có một tia cơ hội, hắn thì có thể làm cho đối phương chết. Trong nháy mắt, đối phương lại chết mất hai cái người, tổng cộng còn thừa lại ba người, một cái chân khí cảnh võ giả tại cùng Đổng Phương chắc đối chiến. Một cái khí huyết cảnh hậu kỳ võ giả tại cùng Liêu Thanh đối chiến. Còn có kia mới bắt đầu bị Mặc Thần dùng thần cánh tay nọ cho bắn tàn chân khí cảnh võ giả, đang tại lực trận. Ba người này lúc này đều là sắc mặt đại biến, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là như vậy mấy hơi thở công phu, bọn họ đã chết ba người. Mặc Thần này thực lực, thật sự là quá mức nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài. Ba người này tuy chấn kinh, thế nhưng, cũng không có trước tiên làm ra đảo tẩu lựa chọn, bằng không mà nói. Bọn họ ít nhất là có thể chạy thoát một hai cái. Đây là, thích khách chi đạo, bên trong kiêng kỵ nhất đồ vật, do dự. Một cái võ giả nếu như không thể tại chút nào đỉnh trong đó làm ra phán đoán chuẩn xác, làm ra lựa chọn chính xác, như vậy, chết tính khả năng cũng rất lớn hơn. Mặc Thần đã là đến đó cái cùng Liêu Thanh giao thủ khí huyết cảnh hậu kỳ võ giả bên cạnh, cái này võ giả vừa mới muốn lui lại, Mặc Thần truy thủ giống như hạt mưa đồng dạng đâm tới, cái này võ giả trên dưới ngăn cản, căn bản ngăn cản không nổi. Trực tiếp bị chọc trở thành một bãi thịt nát. Mặc Thần nhìn thoáng qua kia cái đã bị bắn phế đi một cánh tay chân khí cảnh võ giả, cũng không có tiến lên, mà là quay người đi bên kia, giải quyết cùng Đổng Phương Trác giao thủ chân khí cảnh đó võ giả. Cùng Đổng Phương Trác giao thủ kia cái võ giả nhìn thấy Mặc Thần qua, lấy làm kinh hãi, chuẩn bị đào tẩu. Mặc Thần trực tiếp lại lấy ra thần tí nỗ, thả trên một chi huyền cấp tật phong mũi tên, đối với người này bắn ra ngoài. Phúc! Bọn họ cự ly rất gần. Cái này võ giả lại là cuống quýt bên trong chạy thục mạng, thần tí nô bắn ra huyền cấp tật phong mũi tên, đều hoàn toàn nhìn không đến bóng dáng, trực tiếp sẽ không vào phía sau lưng của hắn bên trong. Đồng Phương Trác bắt kịp đi, song kích giao nhau một cắt, cái này võ giả trực tiếp đầu bị cắt bỏ. Chỉ còn lại có người tàn phế kia chân khí hậu kỳ cảnh võ giả, hắn lúc này đã là có chút ngẩn người, hắn thậm chí còn không có phản ứng kịp đến cùng xảy ra chuyện gì, người của hắn tiêu chết sạch. Này vốn không phải là một hồi rất nhẹ nhàng giết người nhiệm vụ sao? Làm sao có thể biến thành như vậy? Cái này tàn phế võ giả không do dự nữa, quay người bỏ chạy. Mặc Thần Ý bảo Liêu Thanh hai người bọn họ không nên, sau đó rồi hướng lấy chân khí cảnh này võ giả bắn một mũi tên. Mặc Thần cũng không có đối với chỗ yếu hại của hắn, mà là nhắm ngay bắp đùi của hắn, phốc điệu một tiếng, mũi tên đâm vào bắp đùi của hắn gốc, chân khí cảnh này võ giả nhất thời nằm trên đất, cao giọng rú thảm. Mặc Thần tiến lên vài bước, nhìn nhìn cái này võ giả, thản nhiên nói, trở về báo cho Tô Gia Văn, muốn giết ta liền làm cho mấy cái chất lượng tốt đi một chút mặt hàng, đừng có lại phái các ngươi những phế vật này qua. Nói xong, Mặc Thần thu hồi thần tí nỗ, để cho Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác đem mấy người này túi không gian cho thu lại, sau đó liền nên ngang đi. Một thân thần trang giết người cảm giác thật là tốt ta. Mặc Thần đối với vừa rồi thần tí nỗ cùng huyền cấp mũi tên phối hợp uy lực hết sức hài lòng. Nếu như không có thần tí nỗ, hắn sử dụng hai thanh ác ma chi đánh chết những người này, vẫn phải là phí một phen tay chân. Tuy hắn rất am hiểu sử dụng cung, thế nhưng, nó có thể càng có đột nhiên tính, phối hợp ác ma của hắn chi kích hiệu quả tốt hơn. Mặc Thần trở lại trong nhà, đem sự tình vừa rồi đã đều quên hết. Tô Gia Văn như vậy một con kiến nhỏ, hắn căn bản không quan tâm, mà Tô Gia cao tầng, hẳn là không đến mức nhanh như vậy liền đối với hắn trở mặt. Bất kể thế nào nói, hắn cũng đã từng là Mặc gia tộc trưởng, đột nhiên liền bị người giết, luôn là sẽ khiến Nhạc Lộc thành một phen dung chuyển. Mặc Thần hiện tại muốn chính là để cho thực lực của mình trước đề thăng, sau đó lại để cho Vương Khải thực lực tăng lên, có thể bảo hộ hắn, như vậy hắn tạm thời liền bình yên không lo. Mà chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, hắn liền có thể lớn lên, liền không e ngại bất luận kẻ nào. Lúc này, tại một gian trong khách sạn, Tô Gia Văn xưng thành đầu heo mặt rốt cục sắp tiêu xuống, trong mắt của hắn mang theo một cố lệ mang, lạnh lùng nói, theo ta đấu, lao tử hiện tại không có kiên nhẫn. Hắn đứng người lên, trong phòng có chút lo lắng đi dạo, tàn bộ, mang theo một cỗ hưng phấn cùng kích động, chờ những cái kia sát thủ mang theo người của Mặc Thần đầu trở lại. Dưới cái nhìn của hắn, hắn thuê những người này, giết chết Mặc Thần là không có bất cứ vấn đề gì. Những người này đều là 10 phần có kinh nghiệm sát thủ, hơn nữa là một cái phối hợp hết sức ăn ý tiểu đội, giết chết một cái Mặc Thần cộng thêm Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác, dư xài. Đợi đến người của Mặc Thần đầu tới, hắn muốn coi như cái bô đến sử dụng, lúc này mới có thể đủ tiết hắn mối hận trong lòng. Bành! Đông nhiên trong đó, hắn cửa phòng được mở ra, một đạo thân ảnh lảo đảo đi đến. Thấy được người này, Tô Gia Văn nao nao, người này đúng là hắn lần này thuê sát thủ tiểu đội lao đại Lô Vân. Thế nhưng là, Lô Vân bộ dáng bây giờ, thấy thế nào lên như vậy thê thảm, hơn nữa, hắn nhìn nhìn ánh mắt của mình, tràn ngập phẫn nộ, tựa hồ muốn giết hắn. Lô Vân, ngươi đây là tại sao vậy? Kia cái người của Mặc Thần đầu đâu này? Tô Gia Văn nhìn nhìn Lô Vân bộ dạng này bộ dáng, nhịn không được có chút không khoái mà nói. Đầu người. Hừ hừ, ngươi còn dám đề cập với ta đầu người. Ngươi nói với ta là cái gì? Ba cái phổ thông khí huyết cảnh võ giả mà thôi, bọn họ là phổ thông khí huyết cảnh võ giả sao? Phổ thông khí huyết cảnh võ giả có thể có hai thanh ác ma chi kích, có thể có thần tí nỗ, có thể trắng trợn sử dụng huyền cấp mũi tên. Lô Vân này nhìn nhìn Tô Gia Văn, nghiến răng nghiến lợi quát. Lần này bọn họ một tiểu đội toàn bộ chết, hắn đương nhiên là hồn hện. Nếu như không phải là kiêng kỵ thân phận Tô Gia Văn, hắn có thể sẽ trực tiếp đến đây cùng Tô Gia Văn liều mạng. Bọn họ tiểu đội gần như toàn quân bị diệt, cùng Tô Gia Văn tin tức có quan hệ trực tiếp. Tô Gia Văn báo cho bọn họ Mặc Thần bọn họ đều là khí huyết cảnh, Mặc Thần cước pháp có chút lợi hại, phải chú ý. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, Mặc Thần có thể có loại vũ khí này, hơn nữa, chủy thủ vũ kỹ cường đại như thế, bọn họ những huynh đệ này hoàn toàn đều là không có phản ứng liền trực tiếp bị giết. Cái gì? Hắn có thần tí nỗ, còn có huyền cấp mũi tên. Tô Gia Văn lập tức lấy làm kinh hãi, hắn ngược lại là không có tính đến điểm này, trong tay Mặc Thần vậy mà sẽ có tốt như vậy vũ khí. Mặc Thần vũ khí đã biến thái như vậy, nếu còn có loại thần khí này tăng thêm, như vậy Mặc Thần thực lực, nhưng chỉ có quá mức kinh khủng. Nếu như chỉ là thần tí nỗ còn chưa tính, hắn hai thanh ác ma chi kích, sử dụng so với gần nhất linh huyễn giới trong tinh thần đó biểu diễn đều hoàn toàn không kém cỏi. Ngươi vậy mà nói với ta chú ý chân của hắn phương pháp. Lô Vân nhớ tới Mặc Thần sử dụng ác ma chi kích đồ sát hắn những huynh đệ kia tình cảnh, linh hồn cũng nhịn không được có chút run rẩy. Vậy là như thế nào tổn thương bạo phát ta? Trong chớp mắt liền mấy cái nhân mạng toàn bộ không có. nếu như Mạc Thần khiến cho lúc ấy không phải là dùng thần tí nỗ, mà là chỉ sử dụng ác ma chi kích, e rằng Lô Vân này lập tức sẽ đoán được Mạc Thần chính là tinh thần. Lúc ấy Mạc Thần giết chết mấy tên sát thủ kia, căn bản không có như thế nào tốn sức, ác ma chi kích bạo phát cũng không phải vô cùng điên cuồng, cho nên, Lô Vân này cũng không có hướng phương diện kia nghĩ. Một phương diện khác, Lô Vân kỳ thật cũng cùng Mạc Thần tại ly tinh pho tượng trên gặp phải những cái kia cường đạo đồng dạng, cho rằng linh huyễn giới bên trong tinh thần có thể đem ác ma chi đập nện xuất thương tổn như vậy, kỳ thật là cùng đối thủ trước đó kế hoạch hảo biểu diễn, cũng không phải thật là. Cái gì? Dao găm của hắn vũ kỹ còn rất mạnh. Tô Gia Văn triệt để choáng váng, Mạc Thần thực lực, lần nữa đổi mới hắn nhận thức. Nhiệm vụ lần này, tiền thù lao trở mình gấp 10, tế điện ta chết đi mấy cái huynh đệ, nếu như ngươi dám nói nửa chữ không, hừ hừ, ngươi nhớ đừng quên, chúng ta thế nhưng là thích khách công hội người. Lô Vân này oán hận nói một tiếng, quay người rời đi. Tô Gia Văn sững sờ ở địa phương, hắn chẳng thể nghĩ tới, kết quả cuối cùng, vậy mà là như vậy, hắn có thể nói là tiền mất tật mang. Tiểu tử này 3 năm này trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Gia Văn ngồi yên tại trên mặt ghế, con mắt mở sâu sắc, nửa ngày cũng không thể động đậy. Chương 124, chỉ điểm. Mạc Thần mấy ngày nay cũng không có nhìn thấy Vương Khải, cho nên cũng hướng về tiểu viện của hắn đi. Vương Khải đoạn này thời gian nhất định là tại khắc khổ tu luyện, thiên lôi quyển, cùng, phong lôi động. Cương đại như thế vũ kỹ, đối với một cái võ giả mà nói, đó là thắng được hết thảy bảo vật, đương nhiên là sẽ như si như cuồng tu luyện. Mạc Thần vừa mời tới Vương Khải bên ngoài sân nhỏ mặt, chợt toàn bộ tiểu viện trên không đống nhiên phong vân tế hội, thiên lôi chợt động, dường như là xuất hiện thiên phạt đồng dạng, làm cho người ta thần hồn đều hơi bị kiêng kỵ. Ầm ầm, liên tiếp lôi điện oanh kích hạ xuống, trước mắt trong đó, cả tòa tiểu viện dĩ nhiên là trực tiếp toàn bộ cũng bị đánh thành phế tích, gạch đá mái ngói, toàn bộ đều biến thành bột mịn. Mạc Thần nhíu mày, nhìn trong bụi mù đứng vững Vương Khải, nói: "Vương quản gia, ngươi tu luyện đây là cái gì a?" Hảo hảo một cái phong lôi động, để cho ngươi cho tu luyện thành như vậy. Vương Khải vốn vừa mới vì chính mình kỹ thành mà đại hỉ, đột nhiên nghe được Mạc Thần nói như vậy, hắn nhịn không được khẽ giật mình. Thiếu gia. Vương Khải thân thể trong chớp mắt đã đến Mạc Thần trước người, quả nhiên là giống như sấm gió chợt động, trong nháy mắt vạn dặm. Đây chính là phong lôi động, chỗ cường đại. Bất quá, nhìn trong mắt Mạc Thần, những cái này liền hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hắn còn tưởng rằng có cái kia sao ký càng chú thích, Vương Khải tu luyện thiên lôi quyển cùng phong lôi động có thể tiến cảnh rất nhanh đâu, không nghĩ tới Vương Khải hay là hoàn toàn dừng lại tại gia lông giai đoạn. Ta này phong lôi động tu luyện có cái gì không ổn sao? Ta cảm thấy được ta hiện tại chân khí dồi dào, khẽ động liền sấm gió ra thân, thực lực so với trước kia cường đại đâu chỉ gấp 10 a. Vương Khải lại là không có ý thức được vấn đề của mình, ngược lại còn đắc chí. Mạc Thần cau mày nói, tại đây cũng gọi là phong lôi động chân chính phong lôi động, vạn xét ra thân mà phong vân bất động. Ngươi này phong lôi chi lực chạy loạn tán loạn, trực tiếp đem này một cái tiểu viện đều làm hỏng, hoàn toàn thu liễm không ngừng phong lôi chi lực, nếu quả thật đánh nhau, gặp được những cái kia phổ thông võ giả coi như cũng được, nếu như gặp được cường giả, ngươi liền hoàn toàn vô pháp đem khống phong lôi chi lực, cuối cùng ngược lại sẽ tổn thương bản thân, thậm chí trực tiếp đem mình nổ thịt nát xương tan. Ách! Như vậy sao? Vương Khải nghe xong Mạc Thần nói như vậy, nhịn không được khẽ giật mình. Chuyện của tôi nét. Hắn hiện tại đối với thiên lôi quyển cùng phong lôi động đều là thuộc về tìm được ban đầu con đường, còn hoàn toàn không thể chân chính lý giải này hai môn vũ kỹ cùng công pháp trong đó uy lực chân chính. Liền ngươi cái dạng này tu luyện bừa bãi lộn xộn, liền tìm được ban đầu con đường cũng không có làm được, thật sự là lãng phí một cách vô ích này hai quyển vũ kỹ. Mạc Thần một hồi tức giận, đối với Vương Khải một hồi quả trách. Vương Khải không người nghe, một bộ khiêm tốn bộ dáng, thế nhưng hắn nhưng trong lòng thì không cho là đúng. Hắn cảm giác mình hiện tại đã là rất lợi hại, nếu như cùng đồng cấp đường võ giả giao thủ, cũng có thể đơn giản đánh tan. Mặc dù là Mạc Thần đem này hai quyển vũ kỹ cho hắn, thế nhưng, Mạc Thần rốt cuộc chỉ là một cái 17 tuổi thiếu niên, hơn nữa vừa mới khí huyết cảnh trung kỳ, làm sao có thể hiểu được những cái này cao thâm tu luyện công pháp phương pháp. Mạc Thần nhìn Vương Khải ánh mắt, liền biết hắn biểu hiện ra cũng nghe, trên thực tế cũng không có đối với lời của mình chấp nhận. Lúc này, Mạc Thần đem Vương Khải gọi vào trong hoa viên, để cho hắn ở một bên ngồi lên. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói, ta về sau còn muốn trông cậy vào ngươi hảo hảo bảo hộ ta đâu, liền ngươi tu luyện này gà mở, như thế nào bảo hộ ta? Nói ngươi còn không chịu phục. Ngươi bây giờ hảo hảo cho ta nghe, phong lôi động, phong lôi chi lực cố nhiên là vô cùng cường đại, thế nhưng, nếu sử dụng không tốt, đối với mình thân cũng sẽ tạo thành thật lớn tổn thương, bởi vì cái gọi là quá cứng dễ dàng gãy, nếu như ngươi không thay đổi tu luyện phương pháp, không dùng được vài năm, tính tình của ngươi sẽ trở nên càng ngày càng táo bạo, ngươi gan sẽ cực kỳ bị hao tổn, cuối cùng hoàn toàn bị phong lôi chi lực đốt hủy. Vương Khải nghe Mạc Thần nói trịnh trọng, cũng là sắc mặt nghiêm nghị lại, hắn bản thân là lôi linh cây, một mực tu luyện lôi hệ công pháp, thậm chí lôi hệ công pháp hung hiểm chỗ. Ngươi bây giờ thi triển, phong lôi động, có phải hay không cảm giác gan hội mơ hồ làm đau? Hiện tại tuy không phải là rất lợi hại, thế nhưng đằng sau, sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến ngũ tạng đều đốt. Mạc Thần lần nữa nói. Vương Khải nghe vậy, lập tức cả kinh, hắn hai ngày này tu luyện, đích thực là cảm giác gan có chút mơ hồ làm đau, chỉ là không nghiêm trọng lắm, đùa giỡn một chút lập tức là tốt rồi, cho nên hắn cũng không có để ý. Không nghĩ tới, này dĩ nhiên là hội dưới chôn mầm tai họa. Vâng, thiếu gia, ta đích thực là có tình huống như vậy. Chẳng lẽ, tu luyện này hai môn công pháp, sẽ có lớn như thế tác dụng phụ sao? Vương Khải có chút sợ mà nói. Mạc Thần tức giận, nếu có tác dụng phụ ta sẽ cho ngươi sao? Báo cho ngươi, trên cái thế giới này bất kỳ công pháp, nếu như tu luyện không thỏa đáng, đều biết sản sinh thật lớn tác dụng phụ, huống chi là loại này huyền cấp công pháp. Vậy, phải làm như thế nào hóa giải đâu này? Vương Khải khẽ giật mình, nói. Mạc Thần càng thêm tức giận, nói, ta đều cho ngươi làm chú thích, kết quả ngươi hoàn toàn xem nhẹ đi qua, một mặt truy cầu lôi lực cương mãnh, căn bản không làm điều hòa, ngươi bây giờ như vậy hoàn toàn là chính mình tìm. Vương Khải nghe được Mạc Thần lời này, nhớ tới trong sách quý chú thích. Nhịn không được cả kinh. Đích xác, Mạc Thần đã là đều cho hắn làm chú thích, thế nhưng, hắn cũng không có để ý, cấp thiết muốn đạt được lực lượng càng mạnh, kết quả ngược lại dẫn đến xuất hiện những vấn đề này. Khá tốt ngươi bây giờ thời gian tu luyện còn không phải rất dài, còn có thể uốn nắn, bằng không mà nói, về sau tiếp tục như vậy tu luyện, sớm muộn gì tự bạo mà chết. Mạc Thần thản nhiên nói. Đúng, đúng thiếu gia. Vương Khải mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hạ xuống. Trở về lại chậm rãi tu luyện những cái kia chú thích địa phương, không muốn nóng nổi, chân chính tu luyện, tuyệt đối không phải là truy cầu lực lượng, nếu như không có thể khống chế lực lượng, như vậy, cuối cùng làm hại chính là mình. Mạc Thần lại dạy dỗ. Vâng, thiếu gia. Vương Khải lúc này là chân chính khiêm tốn thụ giáo. Được rồi, trở về à, qua một đoạn thời gian chúng ta có thể sẽ cùng gia tộc khác phát sinh xung đột, còn trông cậy vào ngươi nha. Mạc Thần phất phất tay nói. Vâng, thiếu gia. Vương Khải lại lên tiếng, sau đó mặt mang lấy một ít do dự vẻ, nói, thiếu gia, ngài, là như thế nào đối với mấy cái này pháp môn như thế rõ ràng? Mạc Thần thản nhiên nói, ta chỉ là nhìn nhiều một ít sách mà thôi. Ách, được rồi. Vương Khải biết Mạc Thần có bí mật của hắn, cho nên cũng không muốn hỏi nhiều. Hắn hiện tại cũng đoán được, Mạc Thần cho này của hắn hai quyển bí tịch, chưa chắc là lúc trước Mạc Thiên Viễn lưu lại, rất có thể là Mạc Thần chính mình lấy ra. Ba năm này, Mạc Thần có lẽ thật là có kỳ ngộ gì, cho nên mới phải như thế cải biến cực lớn. Buổi tối thời điểm, Mạc Thần tiến nhập đến linh huyễn giới bên trong, Lâm Hiểu Du như cũ là ở đâu chờ hắn. Mạc Thần tìm đến Lâm Hiểu Du, hai người ngay tại quảng trường chỗ đó ngồi trong chốc lát, Lâm Hiểu Du cũng không che giấu đối với Mạc Thần nhu tình mật ý, thân mật kéo Mạc Thần cánh tay. Cũng không lâu lắm, Địch Phi mấy người bọn hắn cũng là đi tới. Bọn họ vừa mới đi đánh mấy ván cục sân thi đấu. Tinh thần ngươi rốt cuộc đã tới. Bọn chúng ta đợi ngươi rồi thật lâu rồi, chúng ta cái này chiến đội xây dựng thời gian lâu như vậy, còn một lần cũng không có một chỗ đánh qua nha. Tiết Nham cùng Địch Phi thân mật chạy qua tới vô bờ vai Mạc Thần. Về phần vừa rồi Mạc Thần cùng Lâm Hiểu Du thân mật tình cảnh, bọn họ rất tự giác làm như không thấy, tránh Lâm Hiểu Du xấu hổ thẹn thùng. Bọn họ nội tâm biết là được rồi. Đúng đấy, hôm nay bất kể như thế nào chúng ta được đánh mấy trận, vừa rồi chúng ta gặp được cao thủ, bị đánh thật thê thảm. Địch Phi một hồi bất đắc dĩ nói. Mạc Thần sờ lên cái mũi, nói, kỳ thật, ta đối với cái này cái sân thi đấu, thật sự không thể nào cảm thấy hứng thú, ta còn là thích đi dã ngoại. Tuy thực lực chúng ta cường đại, thế nhưng cũng không thể mỗi ngày đi dã ngoại à, dù sao vẫn là có nhất định nguy hiểm. Thiết Nham nghe vậy, nhịn không được khuyên nhủ. Đúng vậy à, đương nhiên, nếu thân mật cuộc hẹn, hay là đi dã ngoại hảo, rốt cuộc, ở trong thành không có như vậy rõ ràng xúc giác tự nghiệm thấy nha. Địch Phi ở một bên hì hì cười nói. Mạc Thần một hồi mắt trợn trắng, hai người này. Ta cho ngươi biết ta, Tiêu Tại trong hiện thực thế nhưng là một cái đại mỹ nữ à, tiểu tử ngươi xem như kiếm tiện nghi. Địch Phi rất nhanh lại ôm Mạc Thần nhỏ giọng nói. Đúng đấy, nếu để cho ngươi biết thân phận chân thật của nàng, ngươi cần phải hạnh phúc chết không thành, nàng thế nhưng là chúng ta Tiết Nham rất thức thời không có nói tiếp, giữ lại một tia cảm giác thần bí. Mạc Thần một hồi vào đầu, đối với cùng Lâm Hiểu Du cảm tình, hắn một mực còn có chút lập lờ nước đôi. Bởi vì hắn về sau con đường chắc chắn sẽ không là tại Nhạc Lộc Thành, nói như vậy, hắn có hay không có thể cho Lâm Hiểu Du ổn định tình yêu đâu này. Đúng rồi, chúng ta bây giờ cũng quen thuộc như vậy, ngươi có phải hay không cũng nên tại trong hiện thực lộ một mặt. Để cho chúng ta cũng nhìn xem ngươi rốt cuộc là một cái như thế nào nhẹ nhàng thiếu niên. Địch Phi chợt đề nghị. Mặc Thần nói, cái này không cần vội vã như vậy à, ta gần nhất sự tình tương đối nhiều, hơn nữa, ta bây giờ còn không có chuẩn bị cho tốt, đợi ta chuẩn bị xong thời điểm, gặp lại à. Cắt, lớn như vậy người lại vẫn như vậy thẹn thùng. Thiết Nham chỉ cho là Mặc Thần là thẹn thùng. Đúng đấy, chúng ta đều báo cho ngươi thân phận chân thật, lại nói tiếp, ngươi cũng là Nhạc Lộc học viện người, thế nhưng là chúng ta tìm khắp Nhạc Lộc học viện, cũng không có tìm được ngươi một người như vậy. Người như ngươi, vô luận ở nơi nào, khẳng định đều biết vô cùng đoạt mắt. Địch Phi mười phần không giải thích được nói. Chương 125, chuyển lên. Mặc Thần nói, ta rất ít xuất hiện. Được rồi. Thiết Nham cùng Địch Phi một hồi không lời. Được rồi, bất kể thế nào nói, chúng ta cũng là một cái chiến đội, chúng ta bây giờ đi trước đánh một hồi A, hôm nay năm xưa bất lợi, liền quy vài cái, không thể thua nữa. Thiết Nham muốn lôi kéo Mặc Thần cùng đi đánh sân thi đấu. Được rồi. Mặc Thần cũng đành phải đáp ứng. Bọn họ 5 người chính là hợp thành đội, sau đó đi sắp xếp 5 đối với 5 chiến trường. Tiến nhập chiến trường bên trong, Thiết Nham nói, Tinh Thần, ngươi đánh vị trí nào? Mặc Thần thản nhiên nói, ta chạy A. Hảo. Thiết Nham đối với Mặc Thần thực lực là vô cùng tin cậy, Mặc Thần với tư cách là chạy là tốt nhất. Ta cũng chạy. Lâm Hiểu Du rất nhanh cũng là nói. Vậy ta liền đi ven đường A. Địch Phi chủ động xin ven đường, sử dụng viễn trình vũ khí. Vậy ta liền lên đường. Kỳ nói. 5 người, phân phối vị trí của mình, mua vũ khí về sau liền rời đi. Ta với ngươi một chỗ. Mặc Thần vừa đi ra không bao xa, Lâm Hiểu Du chính là đuổi kịp, thấp giọng nói. Hảo. Mặc Thần cũng không có cự tuyệt, hắn biết Lâm Hiểu Du là thời khắc đều muốn cùng với hắn, không muốn tách ra. 2 người một chỗ, lúc mới bắt đầu nếu như chạy nhanh, kỳ thật cũng có thể nhanh hơn xây dựng ưu thế. Mặc Thần cùng Lâm Hiểu Du cùng đi ra, rất nhanh chính là đem ven đường dã trong vùng yêu thú gần như thanh lý một lần. Chỉ có những thế lực kia quá mạnh mẽ không có đi động. Bọn họ trực tiếp đến đối phương dã trong vùng, tìm cơ hội. Lại giết 2 cái ma tộc, Mặc Thần ý bảo Lâm Hiểu Du chớ có lên tiếng, đi theo hắn. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lâm Hiểu Du gật đầu, đi theo Mặc Thần cùng đi đến một chỗ rừng cây mai phục hạ xuống. Bọn họ vừa mới mai phục lên không bao lâu, liền gặp được một cái đối phương võ giả đã đi tới. Hắn hiển nhiên là vừa mới săn giết một ít yêu thú, trên người mang theo một ít tổn thương. Còn có một ít hưng phấn. Mặc Thần lặng yên không một tiếng động từ rừng cây đằng sau xuất ra, suy một tiếng vang nhỏ, liền đem cái này võ giả yết hầu cho cắt vỡ. Từ đầu đến cuối, người này đều hoàn toàn không nhìn thấy Mặc Thần thân ảnh. Mặc Thần gần nhất tu luyện, thích khách chi đạo, tu luyện không riêng chỉ là một chiêu kia, trường hồng quán nhật, lại càng là, thích khách chi đạo, tâm pháp. Thích khách giết người, cũng không chỉ là dùng vũ khí giết người, thân pháp, che giấu, kiên nhẫn, phán đoán. Đều thuộc về, thích khách chi đạo. Tâm pháp, chỉ có đem những này đều hoàn toàn nắm giữ tốt, mới xem như một cái hảo thích khách. Cho nên, người này hoàn toàn không có phát hiện Mặc Thần tồn tại, liền trực tiếp bị giết. Cầm trên thân người này đồ vật, Mặc Thần mang theo Lâm Hiểu Du lại tiếp tục đến đối phương một mặt khác dã khu đi, rất nhanh liền phản phục kích đang chuẩn bị phục kích kỳ đối phương võ giả. Thuận tiện giúp kỳ đem đối thủ tiêu diệt, bắt lại đối phương ra đi một tháp. Mặc Thần cùng Lâm Hiểu Du một đường thanh lý yêu thú trở về, mỗi người mua một bả linh cấp hạ phẩm truy thủ. Tiếp tục ra Mặc Thần lần nữa thông qua phán đoán, đem đối phương chạy 2 người lại giết một lần, sau đó còn đem đối phương phổ thông cùng ven đường người đều giết đi, thuận tiện đem 2 tòa một tháp đều cho đẩy. Ta đi, đối phương thật mạnh, kia 2 cái thích khách hoàn toàn là xuất quỷ nhập thần, căn bản liền bóng dáng đều nhìn không đến. Đối phương võ giả thảo luận. Lần này gặp được cây gỗ cứng, không được liền đầu hàng đi. Vừa mới ngay từ đầu, đối phương ý chí liền hoàn toàn bị tan rã. Dễ dàng bắt lại nhất cục, Tiết Nham cùng Địch Phi đều là vui. Trở lại sau khi chiến đấu trong phòng, mấy người kia nhìn Mặc Thần bọn họ, một cái trong đó người hoảng sợ nói, ngươi là Tinh Thần đó. Thật sự là Tinh Thần A, dao găm của hắn dùng thật là lợi hại, xem ra, hắn sử dụng ác ma chi kích năng lực là chân thật, chỉ là đáng tiếc, hôm nay chúng ta cũng không có thể làm cho hắn làm ra tới ác ma chi kích liền thua. Tinh Thần, giao chúng ta sử dụng ác ma chi kích quá, ta mà là ngươi trung thực người sùng bái. Đúng vậy A. Thế nào mới có thể đem ác ma chi kích dùng đến loại thần khí kia tình trạng A? Những người này đều là xem qua Mặc Thần sử dụng ác ma chi kích tình hình thực tế ghi hình, cho nên đối với Mặc Thần 10 phần sùng bái. Ha ha, Tinh Thần, ngươi đánh mấy trận liền có nhiều như vậy người sùng bái, thật là làm cho chúng ta hâm mộ A. Thiết Nham nói. Mạc Thần lại là thản nhiên nói, bất kỳ vũ kỹ nào tu luyện, cũng không có đường tắt, nếu muốn tu luyện tới xuất thần nhập hóa, liền chỉ có một biện pháp, nhiều luyện. Không có người nào là tùy tùy tiện tiện thành công. Những người này nghe Mạc Thần nói như vậy, nao nao, đều là nói, thủ giáo. Mạc Thần bọn họ rời đi gian phòng này, lập tức lại mở nhất cục, tiếp tục đánh. Mọi người khỏe hảo đánh A, ván này ta thế nhưng là bắt lại 5.000 linh thạch. Địch Phi vừa lên tới liền nói, ngươi đánh bạc lớn như vậy không sợ thua A. Kỳ lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới Địch Phi áp lớn như vậy. Hắc hắc, có tinh thần, cũng không cần sợ. Địch Phi đối với Mạc Thần lòng tin 10 phần. Vậy thì, lần sau ta cũng đánh bạc một ít. Kỳ cũng là nói, nàng cũng cần tiền. Bọn họ tiếp tục đánh, một mực thắng hơn 10, ván, cục, đều là nhẹ nhõm thủ thắng. Mà thủ thắng mấu chốt, mỗi một lần đều là Mạc Thần cùng Lâm Hiểu Du tổ hợp, hoàn toàn đem đối phương hoạt động trường khống, sau đó đổ sát. Bọn họ cũng đều dựa vào đánh bạc thắng không ít tiền. Có không ít đối thủ đều nhận ra Mạc Thần, trong bọn họ rất nhiều người vốn đối với Mạc Thần đem ác ma chi đập nện xuất thương tổn như vậy đều tưởng rằng biểu diễn, chân chính cùng Mạc Thần giao thủ, mới biết được Mạc Thần là thực có thể làm được. Cho nên, bọn họ rất nhiều người đều là chẳng những không có bởi vì bị Mạc Thần hành hạ đến chết phẫn nộ, ngược lại đã thành vì Mạc Thần người sùng bái. Hắc hắc, quả nhiên là thoải mái, nếu như tiếp tục như vậy, chúng ta thật sự là phát tài. Địch Phi cầm lấy những số tiền này, hưng phấn vô cùng. Đúng vậy à, kỳ thật chúng ta có thể thử đi đánh một lần giác đấu thi đấu, như vậy tiền thưởng mới càng thêm phong phú. Tiết Nham đối với cái này loại phát tài phương thức cũng là thập phần hưng phấn, nói. Cái gọi là giác đấu thi đấu, chính là lấy đánh bạc làm mục đích thi đấu, hai bên có thể dưới rất lớn tiền đặt cược, tiến hành đánh bạc. Hơn nữa, giác đấu thi đấu có thể không bị cảnh giới hạn chế, bọn họ bây giờ là khí huyết cảnh, cũng có thể khiêu chiến có được chân khí cảnh võ giả chiến đội. Trước kia thời điểm, hắn không dám đơn giản đánh như vậy trận đấu, bởi vì một khi thua, sẽ thua không ít tiền. Hiện tại, có Mạc Thần gia nhập, để cho hắn lực lượng đủ lên. Có thể a, chúng ta nhất định có thể thắng. Địch Phi lập tức hưng phấn vô cùng. Ta mấy ngày nay khả năng không có thời gian. Mạc Thần lắc đầu, nói. Ai, thật sự là mất hứng a, kia ngươi chừng nào thì có thời gian a. Đến lúc sau tiền đặt cược tiền ta bỏ ra. Ngươi đến lúc sau chia tiền là được. Thiết Nham 10 phần hào sảng nói. Mạc Thần suy nghĩ một chút, nói, được 4-5 ngày a. Mạc Thần là muốn lấy mấy ngày nay hắn còn phải đi trường học dò xét một chút Hoắc Tử Vi tình huống, còn phải làm cho một chút phù văn điếm, về sau lại đi cho cửu hoàng tử lại thi châm. Cho nên khẳng định bận rộn một chút. Ra chuyện như vậy, Hoắc Tử Vi trong trường học khả năng đối mặt thật lớn dư luận áp lực. Đi, vậy chúng ta chuẩn bị một chút, chờ ngươi có thời gian chúng ta liền đi đánh mấy trận. Tiết Nham cũng không có hỏi tới Mạc Thần muốn bận rộn cái gì. Hảo. Mạc Thần gật đầu đã đáp ứng. Ngày hôm sau, Mạc Thần đi tới Nhạc Lộc học viện, tìm kiếm tin tức. Hắn thoáng vật che chắn một chút khuôn mặt, như vậy rất bị người nhìn chăm chú. Hắn chuyên môn chọn lựa những học sinh kia tụ tập khu rừng nhỏ này địa phương đi, nghe bọn họ thảo luận. Quả nhiên, hiện tại toàn bộ trong trường học cũng đang thảo luận Mạc Thần cùng chuyện Hoắc Tử Vi. Các ngươi nói Mạc Thần cùng chuyện Hoắc Tử Vi có thật không vậy? Hoắc Tử Vi chẳng lẽ thật sự là một cái khát khao khó nhịn dâm phụ? Vậy mà cùng Mạc Thần làm ở cùng một chỗ? Phì, liền Mạc Thần là cái gì đức hạnh? Hoắc lão sư hội vừa ý nàng. Ta đã nhận được tin tức, chuyện này trên thực tế căn bản cũng không quan bỗng nhiên chuyện của lão sư, hoàn toàn chính là Mạc Thần kia cái trèo lên đồ lãng tử muốn chiếm Hoắc lão sư tiện nghi, bị đánh cho một trận. Trong lòng của hắn không cam lòng, cho nên mới tản lời đồn, nói mình cùng Hoắc lão sư có cái gì ái muội. Dĩ nhiên là như vậy. Ta cũng hiểu được Hoắc lão sư hẳn không phải là người như vậy, nàng say mê phù đạo, chưa bao giờ đối với bất kỳ nam nhân giả lấy sắc thái, trước kia cũng chưa từng nghe nói qua nàng cùng ai từng có chuyện xấu, làm sao có thể hội vừa ý Mạc Thần như vậy một cái tiểu tử. Mạc Thần người này thật đúng là vô sỉ, vậy mà làm ra loại này hèn hạ sự tình. Chính là a, thật sự là thật hèn hạ, không lễ không thành, vậy mà liền giải lời đồn ác ý hãm hại, loại người này tại sao có thể lưu ở Nhạc Lộc thư viện. Ta nghe nói Hoắc gia đã nghiêm chỉnh dốc lòng cầu học viện đưa ra kháng nghị, yêu cầu đem Mạc Thần người này cho trục xuất ra học viện. Loại đồ bỏ đi này, sớm làm thanh lý mới tốt. Hắn chính là một cái cặn bã, ác ôn, lưu manh. Chương 126, thiện nhân. Mạc Thần nhịn không được sờ lên cái mũi, không nghĩ tới Hoắc gia dĩ nhiên là làm việc như thế nhanh chóng, như thế quả quyết, vì Hoắc gia thanh danh, trực tiếp đem tất cả mọi chuyện đều đẩy tới trên người Mạc Thần. Cái này, Mạc Thần lại càng thêm có tiếng xấu. Dù sao ta đã có tiếng xấu, nhiều hơn nữa thêm một chút cũng không có gì, Hoắc lão sư không có việc gì là tốt rồi. Mạc Thần nhún vai, rời đi học viện. Hắn biết, hắn hiện tại chỉ sợ là đã bị học viện đã khai trừ, dù sao hắn cũng không có ý định tại Nhạc Lộc trong học viện ở lại, khai trừ liền khai trừ a. Mặc Thần rời đi Nhạc Lộc học viện, vừa mới chuẩn bị trở về, một thân ảnh lại là rất nhanh đến trước mặt của hắn. Mặc Thần vừa nhìn, phát hiện dĩ nhiên là Tô Minh Thần cái này dâm đãng ra hỏa. Mặc Thần, ngươi có phải thật hay không cùng Hoắc lão sư? Cái kia. Tô Minh Thần một bộ tặc quá hề hề bộ dáng. Mặc Thần nhếch miệng, nói, ngươi mỏ mẫm nghĩ gì thế? Ngươi không phải là cũng nghe thấy những người khác nghị luận, là ta không lễ Hoắc lão sư không thành, sau đó giải lời đồn. Tô Minh Thần khinh thường nói, bộ này lời nói dối gạt được những cái kia đầu đất, lại không lừa được ta. Ta đã nghe ngóng, tin tức này là từ mấy cái học sinh còn có Tiết Văn Thanh Châu đó truyền tới. Về sau, hỏi lại bọn họ liền hoàn toàn thề thốt phủ nhận, rõ ràng cho thấy Hoắc gia che miệng. Hoắc gia nếu như thế lao sư động chúng hàn, đã nói lên nhất định là chỗ dạng. Ngày hôm qua, Hoắc lao sư bị mấy cái người của Hoắc gia trực tiếp cho không đi, ta cũng là thấy. Điều này nói rõ bọn họ cũng phải ngăn chặn Hoắc lao sư miệng, cho nên không thể không đem nàng buộc hồi gia tộc. Hoắc lao sư như thế nào cũng là một cái muốn danh dự người, nếu nàng thật sự bị ngươi không lễ, nhất định là hội đứng ra lên án mạnh mẽ ngươi. Thế nhưng nàng cũng không. Có nói qua ngươi một câu nói bậy, đủ để nói rõ, Hoắc lao sư cùng ngươi là chân ái. Nghe được Tô Minh Thần một câu cuối cùng, Mặc Thần suýt nữa phun Tô Minh Thần một ngụm nước miếng. Tô Minh Thần người này, vậy mà cho ra như vậy một cái kết luận. Cút ngươi chân ái. Chỉ là hôm trước ta đi Hoắc lao sư chỗ đó hỏi về phù văn vấn đề, kết quả nàng không cẩn thận trượt chân, ta giúp đỡ một chút, kết quả bị những học sinh kia thấy được, liền cho rằng ta cùng Hoắc lao sư có cái gì. Lời đồn đãi loại vật này, truyền tới người thứ ba trong lỗ thai, liền hoàn toàn biến vị. Về phần Tiết Văn Thanh đó, hắn nhìn thấy ta tại Hoắc lao sư chỗ đó đợi cho buổi sáng còn chưa đi, cho nên liền cho rằng ta cùng Hoắc lao sư có cái gì, cho nên thẹn quá hóa giận, giải lời đồn. Mặc Thần hơi hợt giải thích một chút. Đối với Tô Minh Thần loại người này, hắn có thể giải thích thông. Đương nhiên, hắn cũng cố hết sức bỏ qua hắn và Hoắc Tử Vi quan hệ trong đó. Như vậy sao? Như thế có khả năng, ta cũng hiểu được Hoắc Tử Vi không đến mức dễ dàng như vậy đã bị ngươi bắt được chân tâm nha. Tô Minh Thần nghe xong Mặc Thần giải thích, gật gật đầu, một bộ trầm tư bộ dáng, nói, Hoắc gia lúc này nhất định là bắt ngươi gánh tội thay, cho nên ngươi liền biến thành kia cái thằng xui xẻo. Dù sao ngươi thanh danh vốn không tốt, như vậy một vu oan. Tất cả mọi người sẽ không hoài nghi. Đương nhiên, ngoại trừ ta cái này anh minh thần võ trí giả. Mặc Thần một hồi bĩu môi, người này, ngược lại là thật sự là tự kỷ. Được rồi, không có việc gì ta đi. Mặc Thần gọi Xuất Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác, cùng nhau về nhà. Ai, đừng có gấp đi à, lại tán gẫu trong chốc lát, ta phát hiện ngươi là một cái rất có ý tứ người, ngươi cho ta truyền thụ một chút, ngươi như thế nào tiếp cận Hoắc lao sư. Tô Minh Thần lại là đuổi theo Mặc Thần hỏi. Mặc Thần một hồi không lời, nói, ta chỉ hỏi thăm một ít phù đạo tri thức mà thôi. Tô Minh Thần lắc đầu, nói, không có khả năng, ta lý giải Hoắc lao sư, nàng không có khả năng đối với một học sinh có nhiều như vậy kiên nhẫn, vậy mà giải thích cho ngươi một buổi tối. Ngươi đến cùng có bí mật gì, nói ra chia sẻ một chút, ta Tô Minh Thần, tất có thâm tạng. Mặc Thần mặc kệ hội hắn, hướng về phía trước đi đến. Tô Minh Thần người này lại là đuổi sát không tha, một mực cùng Mặc Thần nói liên miên cằn nhằn không ngừng. Bọn họ đi thẳng tới Thịnh Vượng phố, Tô Minh Thần vẫn còn ở quấn quýt lấy không tha. Mặc Thần đối với người này, cũng thật sự là có chút đau đầu, đồng nhiên, hắn thoáng nhìn mắt, thấy được hai cái thân ảnh tại Thịnh Vượng phố một mảnh trong hẻm nhỏ đang tại thân mật, nhịn không được sắc mặt lạnh lẽo. Tô Minh Thần cũng theo Mặc Thần ánh mắt nhìn đi qua, lông mày nhướng lên, nói, nguyên lai là hai người bọn họ. Mặc Thần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi trước kia gặp qua hai người bọn họ cùng một chỗ. Tô Minh Thần nhíu môi, nói, đương nhiên gặp qua. Cái này nữ tên là Làm Liên Vũ Văn, nghe nói là có bạn trai, nhưng lại nghĩ hết biện pháp trèo cao quyền quý đệ tử, lúc trước câu dẫn mấy người kết quả bị đạp, bây giờ lại cấu kết lại Hoắc Văn Nghĩa. Hoắc Văn Nghĩa cũng không phải cái gì tốt chìm, đợi ngủ nàng, cũng sẽ không để ý tới nàng nữa. Thực cho rằng leo lên quyền quý là dễ dàng như vậy sự tình sao. Nàng trước kia còn thông đồng qua ta đâu, đáng tiếc, loại hàng này ta hãy nhìn không hơn. Sắc mặt của Mặc Thần lập tức càng lạnh hơn, thân thể của hắn nhoáng một cái. Liền đi tới hai người trước người, một cước một cái, đem hai người trực tiếp đá bay ra ngoài. Hoắc Văn Nghĩa cùng Liên Vũ Văn đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng, thân thể cũng đã là trực tiếp bị đá bay, trên mặt của mỗi người đều mang theo một cái đỏ tươi dấu chân. Mặc Thần, ngươi con chó này lại vẫn dám cắn người. Ngươi cho rằng ngươi hay là Mặc gia tộc trưởng sao? Ngươi lập tức liền sẽ bị chúng ta Hoắc gia đánh thành một mảnh chó chết. Hoắc Văn Nghĩa nhìn thấy là Mặc Thần, lập tức sắc mặt giữ tận lại. Thế nhưng hiện tại, hắn đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Mạc Thần, cũng chỉ có thể như vậy hiện lên miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Mạc Thần trực tiếp một cước giẫm nát trên mặt của Hoắc Văn Nghĩa, nói, ta chỉ biết, ngươi bây giờ là một mảnh nát chó. Hơn nữa, ta còn sẽ đem ngươi đánh thành một mảnh phế chó. Giang giác. Mạc Thần một cước hạ xuống, Hoắc Văn Nghĩa bắp chân trực tiếp bị Mạc Thần cho giẫm đã đoạn, Hoắc Văn Nghĩa lập tức cao giọng gào lên. Mạc Thần lại là không để ý đến hắn nữa, mà là vừa quay đầu, đối với Liên Vũ Văn âm thanh lạnh lùng nói, rời đi huynh đệ của ta, ngươi không xứng với hắn. Còn có, đem cái này điên la áo cho cởi ra, ngươi không xứng mặc. Liên Vũ Văn ăn mặc chiêm vũ đưa cho nàng y phục, lại là cùng một người đàn ông khác ở chỗ này cậu thả, thật sự là một cái không hề có liêm sỉ tâm dâm hoa đã phụ. Liên Vũ Văn lúc này trong mắt lại là mang theo vô tận lửa giận, nói, ngươi như vậy một mảnh bị đuổi ra gia tộc chó nhà có tang, càn rỡ cái gì? Kia cái phế vật cam tâm tình nguyện nghe lời của ta, cho ta làm trâu làm ngựa, ngươi quản lấy sao? 3. Mạc Thần chân trực tiếp giẫm nát trên mặt của Liên Vũ Văn, hai mắt mang theo một cố giết ánh mắt của người, âm thanh lạnh lùng nói, lại khuyên ngươi một câu, rời đi hắn, bằng không mà nói, ta sẽ cho ngươi hối hận. Liên Vũ Văn loại nữ nhân này thật sự là đáng giận, Chiêm Vũ như vậy bỏ ra toàn tâm đối với nàng, kết quả nàng chẳng những mắng to Chiêm Vũ là phế vật, sau lưng còn cùng cái khác có quyền thế nam nhân làm cùng một chỗ, quả thật chính là một cái hư vinh vô nghĩa ký nữ. Mạc Thần cũng không cho phép Chiêm Vũ bị loại nữ nhân này phá hủy. Liên Vũ Văn nhìn Mạc Thần kia muốn trầm tĩnh mục quang, biết nếu như nàng lại quật cường lời Mạc Thần thật sự sẽ giết nàng, cho nên, trong mắt nàng rốt cục toát ra một cỗ sợ hãi, nói, ta biết, ta sẽ rời đi hắn. Đồ đê tiện. Mạc Thần nhịn không được mắng một tiếng, loại nữ nhân này, chính là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, càng là chân tâm đối với nàng người tốt, nàng vượt cảm thấy có thể tùy ý khi dễ. Dẫm đã xong này một đôi cậu nam nữ, Mạc Thần quay người rời đi. Tô Minh Thần cùng sau lưng Mạc Thần, lớn tiếng vỗ tay, nói, hảo, làm hảo, đối phó cậu nam nữ, muốn chính là dùng phương pháp như vậy, ta càng ngày càng bội phục ngươi rồi, ta phát hiện ngươi làm việc rất đúng khẩu vị của ta. Mọi người làm bằng hữu như thế nào đây? Mạc Thần thản nhiên nói, không có hứng thú. Đúng rồi, ngươi cùng Diêu Ngộng Giai có hay không có quan hệ a? Ta nghe nói nàng đối với ngươi giống như thật là bảo vệ. Tô Minh Thần sẽ không để ý, lại bắt quái nói. Mạc Thần thản nhiên nói, Diêu sư tỷ là bằng hữu của ta. Cắt, ai cũng là bằng hữu của ngươi, ngươi người này thật sự là rất không phải thành thật. Tô Minh Thần một bộ khinh bỉ bộ dáng. Bất chi bất giác, Tô Minh Thần đi theo Mạc Thần cùng đi đến Mạc gia phủ văn điếm. Nơi này vẫn là hết sức quẩn cung ẽ, không có một cái khách nhân. Mạc Thần lại là trấn an trong tiệm tiểu nhị một phen, để cho hắn không nên gấp gáp, hết thể rồi cũng sẽ tốt thôi. Hắn chính là ý định rời đi, suy tư đi nơi nào tìm mấy cái phù đạo đại sư tòa chấn. Hoắc Tử Vi tạm thời là chỉ không hơn, loại này thời điểm nếu lại để cho Hoắc Tử Vi qua, tiểu sẽ khiến Hoắc Tử Vi lại rơi vào lời đồn đãi bên trong. Hắn vẫn chưa ra khỏi cửa tiệm, liền thấy được một đám võ giả hùng hổ đần, trong chớp mắt tràn vào phù văn trong tiệm. Những người này trang phục chỉnh tề, trong tay đều cầm lấy vũ khí, đang đằng sát khí, vừa nhìn chính là lai giả bất thiện. Chương 127, Tốc Sát Kiếm Pháp. Ngươi, các ngươi là người nào? Muốn làm gì? Phù văn trong tiệm tiểu nhị nhìn thấy nhiều người như vậy tràn vào, đều là nơm nớp lo sợ, một cái trong đó tiểu nhị ỉ vào gan lớn âm thanh chất hỏi. Làm gì? Làm ngươi một cái trong đó võ giả một phát bắt được cái này tiểu nhị cái cổ, vẻ mặt nhe răng cười, màu đỏ tươi đầu lưỡi cái này tiểu nhị trên mặt liếm lấy một chút. Phía sau hắn những cái kia võ giả thấy thế, lập tức một hồi cười ha hả. Cái khác tiểu nhị nhìn thấy loại tình huống này, đều là sợ hãi rụt rè, thối lui đến đằng sau. Người nào? Dám đến Mạc ra cửa hàng náo sự. Liêu Thanh lúc này lập tức đứng ra, lạnh giọng nói, mặc dù đối phương người đông thế mạnh, ý đồ đến bất thiện, thế nhưng hắn cũng không có nửa điểm sợ hãi, bởi vì Mạc Thần lúc này ở phía sau hắn. Không biết như thế nào, chỉ cần Mạc Thần ở chỗ này, trong lòng của hắn sẽ 10 phần chấn định, không có nửa điểm kinh hoàng. Đây là hắn cùng Đồng Phương Trác đi theo Mạc Thần thời gian dài như vậy, Mạc Thần đối với bọn họ thay đổi một cách vô tri vô giác tạo thành. Bành! Người này đem điếm tiểu nhị thoang cái ném đi ra ngoài, mang trên mặt một vòng tàn nhẫn, nói, ngươi chính là Liêu Thanh. Liêu Thanh hừ một tiếng, ngạo nghễ nói, ta chính là Liêu Thanh. Ha ha! Nghe nói ngươi gần nhất dường như rất cùng nha, ỷ vào chủ tử mình cáo mượn oai hùng, không biết đến cùng có hay không bản lĩnh thật sự. Cái này võ giả nói xong lời cuối cùng, trong mắt chợt đã hiện lên một vòng lanh mang, một quyền hướng về Liêu Thanh đánh tới. Bành! Hai người nắm tay hung hăng đụng vào nhau. Cái này võ giả đạp đạp liên tục tụt hậu 7-8 bước, bị người phía sau đỡ lấy mới đứng lại. Cái này võ giả trên mặt tràn ngập kinh hãi, nhìn Liêu Thanh, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cảnh giới của Liêu Thanh, thế nhưng là khí huyết cảnh trung kỳ, vậy mà một quyền đánh lui khí huyết cảnh hậu kỳ hắn, Liêu Thanh tu luyện rốt cuộc là cái gì vũ kỹ? Như thế nào đây? Ta có không có bản lĩnh thật sự? Liêu Thanh khinh thường nhìn đối phương, thái độ ngạo nghễ. Hừ, mặc kệ ngươi có bản lĩnh gì, nếu như chết rồi, liền cũng không còn. Đối phương bá một chút lấy ra một bả trường đao, phía trên phủ văn lấp lánh. Dám ở Mặc ra cửa hàng Dương Oai, các ngươi thật to gan. Liêu Thanh lạnh lùng quát lớn. Ha ha. Đối phương những người này một chỗ cười to một tiếng, cái này võ giả nói, cũng đã bị Mặc ra như con chó đồng dạng đuổi ra ngoài, còn lấy Mặc ra tự cho mình là, thật sự là nhận thức không rõ trạng hướng của mình a. Ta họ Mặc, nơi này liền hay là Mặc ra cửa hàng, có vấn đề gì không? Lúc này, Mặc Thần lại là chậm rãi đứng người lên, nhìn những người này, thản nhiên nói. Hừ, một mảnh chó nhà có tang, còn dám kêu gào chính mình họ Mặc, ngươi cảm thấy ngươi cái này họ, có thể cứu được ngươi sao? Cái này võ giả nhìn Mặc Thần, ngạo nghễ nói. Mặc Thần phụ bắt tay vào làm, nhìn những người này, trên mặt bình tĩnh không có sóng, nói, Mực chỉ là ta dòng họ, không cần nó đến cứu mạng. Có thể cứu một người, khẳng định là hắn thực lực của mình, mà không phải những cái kia đổ của hư vô. Đều đến nơi này làm ruộng, còn nói những cái này ngoài mạnh trong yếu, là muốn cho mình tăng thêm lòng dũng cảm từ sao. Lúc này, một đạo nhân ảnh từ nơi này võ giả sau lưng chuyển xuất ra, lại là một cái Mặc Thần người quen, Hoắc Vũ Hiên. Thấy được Hoắc Vũ Hiên, Mặc Thần lập tức biết, những người này nguyên lai là người của Hoắc gia. Đối với có người tới tìm hắn gây phiền phức, Mặc Thần là sớm có dự liệu, bởi vì hắn hiện tại ly khai Mặc gia, mất đi Mặc gia thế lực, đã trở thành trong mắt mọi người không chỗ nào cậy vào chó nhà có tang. Những Mặc Thần đó cửu nhân đương nhiên là muốn bắt đầu có đoán báo đoán, có cửu đoán báo thủ. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, đầu tiên như thế đại quy mô tìm đến hắn gây phiền toái, dĩ nhiên là người của Hoắc gia. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là bình thường, hắn vừa mới trở lại Nhạc Lộc Thành thời điểm, như vậy làm nhục Hoắc Văn Nghĩa, Hoắc Vũ Hiên, sau đó còn để cho Mặc Thiên Hổ đi Hoắc gia hưng sư vấn tội, sâu sắc rơi xuống mặt mũi của Hoắc gia, gần nhất lại bên đường đánh Hoắc Văn Phong, cùng Hoắc Tử Vi lại sinh ra thật không minh bạch gốc mắc. Hoắc gia đương nhiên là muốn tới trả thù. Thế nhưng, Mặc Thần tin tưởng, tại đây hết thảy sau lưng, nhất định là có Mặc Thiên Đức bóng dáng. Bằng không mà nói, Hoắc gia hẳn là không đến mức như thế huy động nhân lực. Trên thực tế, Mặc Thần đoán không sai, Hoắc gia lần này như thế đại quy mô tới gây sự với Mặc Thần, chính là nhận lấy Mặc Thiên Đức sau lưng mê hoặc. Tuy Mặc Thần đã bị đuổi ra khỏi Mặc gia, thế nhưng, Mặc Thiên Đức hay là không muốn có lưu bất cứ uy hiếp gì đến chính mình tính khả năng, cho nên hắn còn là muốn ngăn lại Mặc Thần mới có thể bỏ qua. Mặc Thiên Đức vì triệt để trảm thảo trừ căn, cũng là ra không ít huyết, hắn đáp ứng Hoắc gia, nếu là có thể tiêu diệt Mặc Thần, liền đem Mặc gia một chỗ sản nghiệp đưa cho Hoắc gia với tư cách là tạ ơn. Tuy Mặc Thần bị đuổi ra khỏi Mặc gia, thế nhưng Thái thượng trưởng lão Mặc Chấn cũng hội không cho phép Mặc Thiên Đức lại hướng Mặc Thần hạ độc thủ, cho nên Mặc Thiên Đức tại trong chuyện này mà không thể tự mình xuất thủ, chỉ có thể mượn tay người khác. Hoắc Vũ Hiên lần trước bị Mặc Thần tại trong học viện như vậy cho trước mặt mọi người giơ mặt, vẫn lấy làm vô cùng nhục nhã, Hoắc gia lần này cần để đối phó Mặc Thần, hắn đương nhiên là muốn gương cho binh sĩ. Ngoài mạnh trong yếu. Mặc Thần nhìn Hoắc Vũ Hiên, khinh thường cười nhạo một tiếng, nói, lần trước mặt dẫm còn chưa đủ phải không? Ngay cả ta hai cái người hầu đều đánh không lại, còn ở nơi này la to, cái này gọi là không gọi ngoài mạnh trong yếu. Nghe được Mặc Thần lời này, Hoắc Vũ Hiên lập tức trên mặt biểu tình đều vặn mẹo. Trường kiếm trong tay chỉ Mặc Thần, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay ba người các ngươi cùng đi, nếu như ta không đem ngươi cùng đó của ngươi hai cái cẩu nô tải cho băm thành thịt vụn, ta liền không gọi Hoắc Vũ Hiên. Hoắc Vũ Hiên hiện tại đạt đến chân khí cảnh, vũ khí lại càng là đại thành, tâm cao khí ngạo hắn, đương nhiên là muốn dùng sức một mình đánh bại Mặc Thần cộng thêm Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác, để cho ba người bọn hắn đều quỳ gối trước mặt của mình chịu nhục, như vậy mới có thể rửa sạch trước hổ thẹn. Xem ra, lần trước ngươi bị dẫm vẫn không đủ a. Nếu là như vậy, ta đây liền tái dẫm mạnh mặt của ngươi, vừa vặn giày của ta cũng ố hế. Mặc Thần lại là khoan thai nói qua. Ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Hoắc Vũ Hiên nghe được Mặc Thần lời này, nhớ tới lần trước khuất nhục, lập tức phổi đều tức điên, gào thét một tiếng, trong tay này một bả linh cấp trung phẩm trường kiếm run lên, chính là hướng về Mặc Thần lao đến. Lần này, không phải là tại học viện bên trong, Hoắc Vũ Hiên vũ khí thế nhưng là liền hoàn toàn khác nhau. Mặc Thần thấy thế, một cái lắc mình. Tránh thoát chính diện Hoắc Vũ Hiên, Mặc Thần trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, lấy ra hai thanh ác ma chi kích truy thủ, đón nhận Hoắc Vũ Hiên. Nếu như Hoắc Vũ Hiên này đi tìm cái chết, hắn cũng chỉ có thể xin vui lòng nhận cho. Hắn đã nhìn ra, hôm nay Hoắc Vũ Hiên bọn họ những người này hôm nay là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, cho nên hắn căn bản không cần khách khí. Hắn một thân cực phẩm trang bị, hôm nay muốn phái trên công dụng. Hoắc Vũ Hiên nhìn thấy Mạc Thần dĩ nhiên là có hai thanh ác ma chi kích, thoáng kinh ngạc, bất quá cũng không có để ý. Ác ma chi kích loại vũ khí này khiến cho rất tốt huyễn, thế nhưng tuyệt đại bộ phận người cũng không thể chân chính phát huy ra loại vũ khí này uy lực. Dưới cái nhìn của Hoắc Vũ Hiên, Mạc Thần cái này ăn chơi thiếu gia nhất định là vì hù người, cho nên mới không tiếp dùng nhiều tiền mua hai thanh ác ma chi kích. Gần nhất linh huyễn giới trong tinh thần đem ác ma chi đập nện thành thần khí ghi hình, hắn cũng nhìn thấy, còn tỉ mỉ nghiên cứu một chút, hắn đối với Mạc Thần tinh thần này, thế nhưng là mười phần bội phục. Bất quá, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trước mắt Mạc Thần chính là tinh thần đó. Vì vậy, trên mặt của hắn mang theo một cỗ trêu tức hào quang, nói, cầm lấy hai thanh ác ma chi kích, liền nghĩ như tinh thần đó đồng dạng hù người sao. Thật sự là ngu ngốc. Hoắc Vũ Hiên hai mắt tinh mang lấp lánh, trường kiếm kích đâm tới, thi triển tốc sát kiếm pháp, phát ra một tiếng tiếng kêu bén nhọn, trong chớp mắt đến Mạc Thần trước người, mắt thường gần như nhìn không đến hắn kiếm bóng dáng. Vút vút, Mạc Thần hai thanh ác ma chi kích vũ trở thành một mảnh hư ảnh, dầm dạp chẳng chịt đem Hoắc Vũ Hiên bao bọc lại. Hắn tốc sát kiếm pháp nhanh như lưu tinh đồng dạng công kích, lại là hoàn toàn bị ngăn trở. Lần này Hoắc Vũ Hiên lập tức kinh ngạc, nay của hắn tốc sát kiếm pháp đại thành, đã từng cùng trong gia tộc đã sớm tiến nhập chân khí cảnh hồi lâu võ giả tiến hành qua tỉ thí. Kết quả sau cùng là, tất cả chân khí cảnh sơ kỳ võ giả, đều căn bản vô pháp ngăn cản hắn, tốc sát kiếm pháp. Vì cái gì, Mạc Thần chỉ có khí huyết cảnh trung kỳ, lại là có thể dùng truy thủ đem của hắn kiếm thế ngăn trở. Hoắc Vũ Hiên lúc này khiếp sợ không thôi, lần trước thời điểm hắn nhìn thấy Mạc Thần vẫn chỉ là thối thể cảnh giới, hoàn toàn không dám cùng hắn chính diện chống đỡ, mà lúc này mới qua bao lâu thời gian. Bất quá cũng chính là 3 tháng có thừa, Mạc Thần dĩ nhiên là thực lực liền tăng lên tới khí huyết cảnh trung kỳ, hơn nữa, một đôi chủy thủ sử dụng như thế lăng lệ, vậy mà hoàn toàn không kém hơn hắn. Tốc sát kiếm pháp, Mạc Thần hai thanh ác ma chi kích giao thoa, gió táp mưa rào đồng dạng kích đâm, để cho hắn cảm giác gần như muốn hít thở không thông. Nhất là phối hợp hai thanh ác ma chi kích siêu cường phù văn hiệu quả, uy lực lại càng là làm cho người ta sợ hãi. Mạc Thần rốt cuộc là một cái dạng gì quái thai? 3 tháng từ thối thể cảnh giới tăng lên tới khí huyết cảnh giới trung kỳ, vũ khí lại càng là đạt đến loại này khủng bố hoàn cảnh. Hắn nhìn lấy Mạc Thần hai thanh ác ma chi kích rất nhanh công kích, tựa hồ so với linh huyễn giới bên trong tinh thần đó cũng không thua kém. Đây là có chuyện gì? Đây là Mạc Thần sao? Hắn rõ ràng chỉ là một cái chỉ sợ tiểu sắc tài vận quần áo lụa là thiếu gia mà thôi à, như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Hoắc Vũ Hiên hiện tại cảm giác đầy trời đều là ác ma chi kích bóng dáng. Hắn đã bị áp chế gần như không thở nổi. Bá. Hoắc Vũ Hiên thật vất vả tìm đến một cái cơ hội, nghiêng người tránh thoát Mạc Thần công kích, sau đó, hai mắt tuôn ra một cỗ tinh mang, trường kiếm quơ múa, thi triển tốc sát kiếm pháp, tối cường nhất thức, tụ tập lên một đạo lạnh thấu xương hào quang, muốn lấy điểm phá mặt, đem Mạc Thần thế công cho hóa giải. Thế nhưng, đinh một tiếng vang nhỏ, lần này, Mạc Thần truy thủ cũng là vừa vặn phát ra, giống như đạo trưởng cầu vồng đồng dạng, lại là vừa vặn đánh vào Hoắc Vũ Hiên trên mũi kiếm. Lần này, Mạc Thần ác ma chi kích vừa vặn gây ra phù văn hiệu quả, Hoắc Vũ Hiên một kiếm này tuy thế đạo mãnh liệt, thế nhưng ác ma chi kích phù văn hiệu quả lại là uy lực mạnh hơn vài lần, còn có Mạc Thần một chiêu này, trường hồng quán nhật, võ đạo ý cảnh, oanh một tiếng, trực tiếp đem Hoắc Vũ Hiên cho đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Hoắc Vũ Hiên kinh hãi, Mạc Thần dĩ nhiên là có thể dùng ác ma chi kích đâm đến mũi kiếm của hắn, hơn nữa vừa vặn gây ra phù văn hiệu quả. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Một kích này, Mạc Thần công kích uy lực thông qua Hoắc Vũ Hiên trường kiếm, trực tiếp xuyên vào cánh tay của Hoắc Vũ Hiên bên trong, tiến nhập trong thân thể, để cho cánh tay của hắn một hồi run lên, đồng thời nội tạng một hồi đau nhức. Hoắc Vũ Hiên cực kỳ hoảng sợ, biết hiện tại chính mình tạm thời mất đi năng lực chống cự, cho nên vội vàng lui về phía sau, chỉ là, Mạc Thần ăn mặc linh cấp cực phẩm phong thần dày, trong chớp mắt liền đuổi tới trước người của hắn, hai thanh ác ma chi kích đối với hắn từng mảnh đâm xuống. Ác ma chi kích phù văn hiệu quả giống như vạn đạo hào quang đồng dạng bạo phát đi ra. Này của hắn ác ma chi kích phù văn hiệu quả gây ra như thế nào như vậy nhiều lần? Dường như, cùng tinh thần đó đồng dạng. Hẳn là, Hoắc Vũ Hiên miễn cưỡng huy vũ trưởng kiếm ngăn cản Mạc Thần công kích, thế nhưng, hắn như thế nào còn có thể ngăn cản ở hai thanh ác ma chi kích phù văn hiệu quả? Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, trên người Hoắc Vũ Hiên không biết bị đâm ít nhiều, tại ác ma chi kích điên cuồng phù văn hiệu quả. Thân thể của Hoắc Vũ Hiên rất nhanh chính là bị đâm trở thành một bài thịt nát. Nếu là Hoắc Vũ Hiên này muốn giết hắn, như vậy, Mạc Thần cũng không cần khách khí. Đối với địch nhân, Mạc Thần chưa bao giờ hội nương tay. Đầu của Hoắc Vũ Hiên cũng không có bị Mạc Thần đâm bạo, lúc này hai mắt trừng sâu sắc, hắn bỗng nhiên đã minh bạch một sự kiện, Mạc Thần, chính là kia cái bị hắn tôn sùng đầy đủ tinh thần. Đáng tiếc, hiện tại đã chậm. Chỉ là, hắn bất kể như thế nào cũng vô pháp lý giải, Mạc Thần tại sao lại chính là tinh thần. Chương 128, điên cuồng tàn sát. Cái khác người của Hoắc gia thấy được Mạc Thần đem Hoắc Vũ Hiên cho chọc trở thành một bãi thịt nát, kinh sợ ngây người, bọn họ rất nhiều người muốn cứu viện, thế nhưng, lúc đó đã không kịp. Mạc Thần chủy thủ công kích, thật sự là quá điên cuồng, quá nhanh, ác ma chi kích phủ văn hiệu quả quá mạnh mẽ, trong nháy mắt, thân thể của Hoắc Vũ Hiên đã trở thành thịt nát. Giết hắn đi. Tuy rất nhiều người đối với Mạc Thần ác ma chi kích hiệu quả cũng rung động vô cùng, thế nhưng, bọn họ dù sao cũng là người đông thế mạnh, Mạc Thần giết chết Hoắc Vũ Hiên, để cho bọn họ vô pháp dễ dàng tha thứ, huống hồ, bọn họ hôm nay chính là tới giết Mạc Thần, lớn như thế tình cảnh, làm sao có thể lùi bước. Cho nên, những người này nổi giận gầm lên một tiếng, một chỗ xông lên, thề phải đem Mạc Thần cũng cho băm thành thịt vụn. Mạc Thần thấy vậy, lại là hừ lạnh một tiếng, từ không gian đại lý móc ra một đại điệp lá bừa, hướng về những người này tắt tới. Trong nháy mắt, mấy trăm chương tam giai bạo liệt phù rơi xuất ra, như cùng là hạt mưa đồng dạng hướng về Hoắc gia những người kia rơi đập hạ xuống. Ầm 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 một mảnh nổ vang, hiện trường lập tức hình thành một mảnh hỏa hải, những cái này người của Hoắc gia bị tạc một mảnh mất trật tự, người bị thương vô số. Mạc Thần không có nửa điểm do dự, thân thể giống như linh miêu đồng dạng đến nơi này những người này bên người, hai thanh chủy thủ đan chéo trở thành một mảnh sát lục khúc phổ. Phốc phốc phốc. Đơn điệu thanh âm không tính lặp lại, Hoắc gia những người này số lượng chí ít có 70-80, từng cái đều là đạt đến khí huyết cảnh. Mà trong đó chí ít có 10 người là đạt đến chân khí cảnh sơ kỳ, bởi vì bọn họ hôm nay là muốn triệt để đem gian phòng này phù văn điếm cho san bằng, phái tới nhân thủ không ít. Thế nhưng, nhiều người như vậy lúc này ở trước mặt Mạc Thần, giống như là một đám cừu non đồng dạng, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Mạc Thần giống như là một cái hung mãnh hổ đói tiến nhập đến bầy cừu bên trong đồng dạng, tùy ý đồ sát, những cái này cừu non chỉ có thể kêu thảm thiết, cùng chờ đợi bị tàn sát. Ác ma chi kích phù văn hiệu quả không ngừng hiện ra. Những người này thân thể bị đâm nấu nhừ, rất nhiều người đều là biến thành một bãi thịt nát. Những người này trong đó cũng không thiếu cao thủ, bọn họ đối mặt Mạc Thần điên cuồng sát lục, cũng làm ra điên cuồng phản kích, trên người Mạc Thần cũng xuất hiện rất nhiều miệng vết thương, thế nhưng, trong thân thể của hắn ăn mặc linh cấp cực phẩm Long Lân Hoàng Kim Giáp, những công kích này tuy rất là mãnh liệt, nhưng lại vô pháp cho Mạc Thần tạo thành vết thương chí mệnh. Mạc Thần dám như vậy trắng trợn vọt vào đánh chết những người này, chính là bởi vì có một thân cực phẩm trang bị, bằng không mà nói coi như là hắn vũ kỹ cường thịnh trở lại, một người đối mặt nhiều người như vậy, một người một chút cũng sớm đã bị chọc chết rồi. Chỉ là không được một chiếc trà thời gian, những cái này người của Hoắc gia toàn bộ bị tàn sát, biến thành một bãi thịt nát, trải tại phù văn điếm trong hành lang. Rất nhiều người đến đằng sau phát hiện không đúng muốn chạy trốn, thế nhưng đã chậm, Mạc Thần cũng căn bản không cho bọn họ cơ hội. Mạc Thần chân mang linh cấp cực phẩm phong thần dày, tốc độ cực nhanh, những người này cây cái đều trốn không thoát. Những người này mang theo vô tận sợ hai ánh mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia vô tận ác ma chi kích phù văn hiệu quả đem bọn họ cho nổ thành thịt nát xương tan. Tất cả mọi người kinh sợ ngây người, vô luận là trong tiệm tiểu nhị, hay là bên ngoài quan sát người đi đường, cũng hoặc là Tô Minh Thần đó. Nay hoàn toàn chính là một trường giết chóc nghệ thuật, Mạc Thần cấp mọi người phô bày, cái gì gọi là giết người. Bởi vì tuyệt đại bộ phận chiến đấu đều phát sinh ở phù văn điếm bên trong, cho nên phía ngoài người đi đường cũng không có quá toàn diện thấy được Mạc Thần rốt cuộc là như thế nào giết chết những người này. Nhất là Mạc Thần tại giết người trong quá trình không ngừng ném vẩy các loại lá bừa, khắp nơi đều là bạo tạc ánh lửa, để cho những cái này phía ngoài người đi đường cũng chưa hoàn toàn thấy rõ Mạc Thần sử dụng ác ma chi kích siêu cường tổn thương hiệu quả. Như vậy, một ít biết linh huyễn giới trong người của tinh thần, cũng không có có thể đem Mạc Thần cùng tinh thần liên hệ tới. Bất quá, bọn họ cũng đều biết một chút, chính là Mạc Thần là một cái giết người ma vương. Hơn trăm người trong nháy mắt bị Mạc Thần toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Chuyện của tôi nét. Lần này, bọn họ đối với Mạc Thần, đều đã có một cái toàn bộ nhận thức mới. Bọn họ tất cả mọi người nhìn Mạc Thần toàn thân bị máu tươi nhuộm thấu, hai mắt trầm tĩnh như nước bộ dáng, đều là nhịn không được trong nội tâm mãnh liệt đánh một cái đột. Đó là một đôi như thế nào con ngươi? Không có nửa điểm cảm tình, dường như là từ trong địa ngục ra.